Chương 609, Tiểu Hy, mãi mãi kiểm tra một chút ngươi. Chương 609, Tiểu Hy, mãi mãi kiểm tra một chút ngươi. Tô Hy làm cả bàn nóng hổi đồ ăn. Ngũ mãi mãi rất ưa thích, nàng nhìn xem Tô Hy, trong lòng cao hứng, khóe mắt vui sướng căn bản là không có cách che giấu. Tô Hy tẩy xong tay tới, nàng lôi kéo Tô Hy tay, khen ngợi Tô Hy, còn cho Tô Hy bao hết một cái thật dày đại hồng bao. Tô Hy bản muốn cự tuyệt, Chu Tích để Tô Hy nhận lấy. Ngũ mãi mãi nói, mãi mãi giả, bình thường cũng không tốn tiền. Số tiền này, không cho ngươi, có thể cho ai đây? Tô Hy nhận hồng bao. Hán tử Ngũ mãi mãi trong mắt nhìn thấy nồng tình hậu ý, loại này tình cảm chân thành tha thiết lệnh Tô Hy động dung. Ngũ Mẫn Quân lão mãi mãi nếm nếm Tô Hy tay nghề, gọi thẳng ăn ngon. Lại hỏi Tô Hy tình huống, "Tiểu Hy, ngươi từ nhỏ là ở Trung Nam lớn lên sao? Ta cực kỳ lâu không có ăn vào như thế chính tông Trung Nam đồ ăn thường ngày." Tô Hy nói ra, "Ta là ở Trung Nam đọc đại học, sau đó ở Trung Nam làm việc. Trước đó một mực là ở chính giữa Bắc sinh hoạt." Ngũ Mẫn Quân gật gật đầu, nàng nói, "Ta trước đó nhìn tin tức, nói ngươi thi đậu trọng điểm đại học, lại bị lao sư xuyên tạc trình độ, chỉ có thể đi đọc cảnh sát trường học." Tô Hy gật gật đầu, giáo dục đại sự hàng đầu, lão sư như vậy hẳn là đáng giết ngàn đao. Ngũ Mẫn Quân phê bình nói. Câu nói này nói Chu Tích trong lòng từng đợt tần ẩn làm đau. Hắn biết Tô Hy từ nhỏ nếm qua rất nhiều khổ, nhưng đều không đủ cụ thể. Mà Tô Hy bị xuyên tạc trình độ chuyện này, lại là như thế cụ tượng. Như vậy lấy điểm mang mặt. Có thể thấy được Tô Hy Tô Mộng Du sinh hoạt ở vào dạng gì không công bằng hoàn cảnh. Tiểu Hy, sách vẫn là phải tiếp tục đọc. Chúng ta cán bộ yêu cầu cách mạng hóa, trẻ trung hóa, kiến thức hóa, chuyên nghiệp hóa. Đi đọc cái nghiên cứu sinh, thi lại cái tiến sĩ. Phải dùng tâm đi đọc, đem bản sự mạnh mẽ học được trong đầu. Ngũ mãi mãi ân cần dạy bảo. Tô Hy liên tục xưng là, mặc dù hắn làm việc nhiệm vụ phi thường nặng, nhưng rảnh rỗi, hắn liền sẽ đọc sách học tập. Vô luận tại tình huống như thế nào, học tập đều là khoáng đạt tầm mắt tăng lên tư duy phương thức cao nhất. Tô Hy hiện tại không chỉ có tiểu lượng mạnh, thể năng mạnh, tinh lực thịnh vượng, trí nhớ của hắn, tư duy sức sống cũng so sánh với thế mạnh lên mấy lần. Cho nên, học tập với hắn mà nói cũng không phải là một việc khó khăn. Ba người vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, rất nhanh liền cơm nước xong xuôi. Ngũ mãi mãi hôm nay rất có hào hứng, nàng mời Chu Tích cùng Tô Hy cùng một chỗ đến phòng trà uống trà. Chu Tích chủ động ngồi vào pha trà vị trí. Nhìn xem Chu Tích thanh tẩy đồ uống trà, một bước tiếp một bước, phi thường cẩn thận. Ngũ Mẫn Quân đúng Tô Hy nói, "Tiểu Hy, mãi mãi trước kia tại Quốc vụ viện làm việc qua, về sau vẫn luôn đợi tại Bắc viện, thẳng đến về hưu. Cho nên, ta đúng cơ sở chính phủ vận hành cảm thấy hứng thú vô cùng, ngươi là từ cơ sở làm lên, ngươi có thể cùng mãi mãi nói một câu hiện tại một chút tình huống căn bản sao? Ta trước đó nhìn nội sam, nói ngươi tại Việt Đông làm hai cái bản án phi thường điển hình, phản ứng ra cơ sở quản lý hai đại đau nhức điểm, ngươi cùng ta nói một câu." Tô Hy mặc dù không có nhìn qua nội sam, nhưng Ngũ mãi mãi nâng lên hai cái này bản án, hắn xác thực có rất nhiều lời muốn nói. Việt Đông hai cái bản án, Đông Loan án, ta cho rằng là bản địa môn phiệt lũng đoạn chính thương hắc tài nguyên dẫn đến. Một cái họ Lâm phó thính cấp cán bộ, tại Đông Loan kinh doanh nhiều năm, có được khổng lồ lại phức tạp quan trường quan hệ. Tại hắn bồi dưỡng bên dưới, một đứa con trai trở thành phó thị trưởng, một cái trở thành nơi đó tiếng tăm lừng lây thương nhân, một cái khác con riêng liền tổng sự bạo lực hoạt động. Ba cái hỗ trợ lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau chèo chống, cuối cùng càng làm càng lớn, trở thành phá hư nơi đó sinh thái to lớn lũ ác tính. Cứ thế mãi, chính phủ uy tín bị phá hư, cơ sở quản lý logic bị quấy rối, dân chúng sinh hoạt không chiếm được bảo hộ, phát triển kinh tế hội chỉ trệ. Thậm chí, lại biến thành một loại đáng sợ hiện tượng, nơi đó bách tính quan viên không biết có chính phủ, chỉ biết là có Lâm gia. Ngũ Mẫn Quân nghe xong, rất tức giận. Tô Hy nói tiếp, Gia Châu bên kia vấn đề phức tạp hơn. Một cái gọi Lâm Hướng Đông hắc ác thế lực, thông qua đi thượng tầng lộ tuyến, kết giao một tên rất có bối cảnh chức phó thị trưởng, thậm chí bởi vậy trở thành vị đại nhân vật này bao tay trắng. Hắn công khai làm lên buôn lậu sinh ý, đem buôn lậu sinh ý càng làm càng lớn. Sau đó, hắn bắt đầu lôi kéo bản địa quan viên, không chỉ có làm gốc địa quan viên cung cấp tiền tài, hơn nữa còn rất thân mật làm gốc địa quan viên giải quyết hết thảy vấn đề, phá rỡ tiến lên không đi xuống, hắn sắp xếp người làm. Bản địa ra khiếu oan án, ngành chính phủ xử lý không được, hắn dẫn người đi xử lý. Thậm chí, hắn còn cho một chút quan viên cung cấp chiến tích. Mỗi mô quan viên cần gì chiến tích, là hắn có thể đo thân mà làm chế tạo ra thành tích gì. Cứ như vậy một cái hắc gác thế lực đầu mục, không chỉ có thành nơi đó thủ phủ, hơn nữa còn thông qua buôn lậu lộ tuyến, làm lên chế ma túy độc sinh ý quan viên địa phương đều che chở hắn, còn cho hắn cung cấp các loại thuận tiện. Thậm chí dân gian còn có một câu, nói vị này Lâm Hướng Đông là Gia Châu thị bộ trưởng tổ chức ngầm. Hắn muốn cho vị nào quan viên bên trên, vị nào quan viên liền có thể bên trên. Hắn muốn cho vị nào quan viên ăn không ngồi chờ, vị nào quan viên liền phải ăn không ngồi chờ. Đùng. Ngũ Mẫn Quân vô cái bản, nổi giận đùng đùng, vô pháp vô thiên. Chu Tích sợ lao nhân ra chọc tức thân thể, vội vàng nói, "Ngũ mụ, Tô Hy đã đem bọn này kẻ xấu bắt lấy. Mà lại, hắn lập tức sẽ đi Gia Châu thị Đông Minh khu đảm nhiệm chính pháp ủy thư ký, hắn sẽ đem nơi đó dân tâm ổn định lại." Ngũ Mẫn Quân có chút hít vào một hơi, nàng để cho mình nộ khí bình ổn lại chút. Sau đó hỏi Tô Hy, "Tiểu Hy, ngươi sau đó định làm gì?" Tô Hy hồi đáp, "Hay là từ từ sẽ đến, trước ổn định nơi đó quan trường sinh thái." Lần này Đông Minh là Gia Châu quan trường lún trọng thái khu, rất nhiều cán bộ bị mang đi, càng nhiều cán bộ sợ hãi rụt rè, không dám làm sự tình, sợ hỏa thiêu đến trên thân. Lại xuống một bước, từ từ chữa trị dân chúng đúng ngành chính phủ, cơ sở ngành chấp pháp lòng tin. Sau đó chiêu thương dẫn tư, đem kinh tế trình độ làm lên. Cái gọi là kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh lục. Thành lập mới xã hội sinh thái cần sức sản xuất giải phóng. Ngũ Mẫn Quân gật gật đầu, Tô Hy mặc dù tuổi trẻ, nhưng là có mạch suy nghĩ. Lúc này, Chu Tích thích hợp bổ sung, "Ngũ mụ, cơ sở cảnh vụ cải cách, thiên vong kế hoạch, một việc một lần xử lý đều là Tô Hy sáng tạo. Tiểu tử này không phải đảm binh trên giấy, trong đầu hắn thật có hàng." ngài thi lại thi hắn, trong lòng của hắn khẳng định có cụ thể đáp án. Chu Tích nói đến chỗ này, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Nhi tử mạnh, mới là thật mạnh. Tô Hi không chỉ có hội phá án, hắn phá bản án đã thế gian nghe tiếng. Nhưng Chu Tích cho là, nhà mình nhi tử càng mạnh là năng lực quản lý, cùng đối với xã hội quản lý tinh chuẩn phân tích. Mà lại, Tô Hi tại chính trị đấu tranh khối này, không có chút nào yếu, thậm chí có thể nói, rất cường đại. Ngũ Mẫn Quân liền vội vàng hỏi, "Tiểu Hi, ngươi tại Việt Đông phát hiện vấn đề, ngươi tới nói một chút, muốn làm sao giải quyết?" Tô Hi định định thần, sau đó chậm rãi nói ra. Lời này vừa ra, Ngũ Mẫn Quân sắc mặt đại biến. Chương 610, ngươi đi, bọn hắn sẽ rất cao hứng. Chương 610, ngươi đi, bọn hắn sẽ rất cao hứng phụng tiến tất thi, dị địa giao lưu, nhiều chỗ luân chuyển cương vị, toàn lực giám sát, gia tăng kiểm tra đánh giá. Tại Tô Hi nói ra phụng tiến tất thi bốn chữ này thời điểm, Chu Tích cùng Ngũ Mẫn Quân đều hai mắt tỏa sáng. Cái này hiển nhiên là một cái đại chiêu, đi qua một đoạn thời gian rất dài, cán bộ là rất chống chỗ. Hoặc là cán bộ kỳ cựu, hoặc là từ đại học tốt nghiệp liền trực tiếp kéo vào đi. Nhưng là cái này cũng tạo thành một chút quan viên tố chất không cao, đồng thời khó tránh khỏi tồn tại quan hệ bám váy. Mà bây giờ, theo giáo dục hệ thống đồng bộ phát triển, nhân tài càng ngày càng nhiều. Phùng Tiến Tất Thi đã có điều kiện ý vị này từ vừa mới bắt đầu, liền có thể si rơi rất lớn một bộ phận cá nhân liên quan. Tô Hi nói, Đông Loan Lâm Thủy Sinh vị này phó thị trưởng chính là thông qua thủ đoạn đặc thù tiến vào công chức đội ngũ thuộc về lên xe trước hậu bộ phiếu. Tại phụ thân hắn gia chỉ vận hành bên dưới, hoạn lộ của hắn thuận buồm xuôi gió, mà lại một mực đợi tại Đông Loan. Tại Đông Loan, Lâm gia phát triển đủ loại quan hệ, bọn hắn có thể ngay tại chỗ bất kỳ một cái nào đơn vị tìm tới một cái huyết thống thân thích. Mà lại, không chỉ là Lâm gia, còn có gia tộc khác. Bọn hắn cầm giữ đủ loại trọng yếu bộ môn, Lý gia Hải Tử tốt nghiệp, đưa đến Trương gia khi cục trưởng đơn vị, Trương gia Hải Tử tốt nghiệp, đưa đến Lý gia làm lãnh đạo đơn vị. Thông qua quan hệ thông gia hoặc là lợi ích các loại quan hệ tạo thành lít nha lít nhít mạng lưới quan hệ. Nước ta là nhân tình xã hội, cái gọi là nhân tình pháp lý. Nếu như không theo trên chế độ tiến hành hạn chế, cứ thế mãi phát triển tiếp, khó tránh khỏi hội sinh sôi đủ loại vấn đề. Tô Hi càng trò chuyện càng sâu nhập, hắn đem chính mình đúng cơ sở xã hội cái nhìn nói thẳng ra, có lời nói giảng tương đối mẫn cảm. Nhưng Chu Tích cùng Ngũ Mẫn Quân đều nghe lọt được. Ngũ Mẫn Quân thậm chí còn để trợ lý đúng Tô Hi lời nói tiến hành ghi âm. Tô Hi làm cảnh sát, vốn là có chút mẫn cảm nhưng Chu Tích đối với hắn đánh cái ánh mắt, để hắn yên tâm. Thông thông khoái khoái hàn huyên một giờ. Ngũ Mẫn Quân trò chuyện xong sau, thừa dịp Tô Hi đi nhà cầu thời gian, đúng Chu Tích giơ ngón tay cái lên, chân kỳ lân nhi cũng. Chu Tích mỉm cười, trên mặt kiêu ngạo tàng đều không giấu được. Ngũ Mẫn Quân nói tiếp, ngươi mang đứa nhỏ này tới gặp ta, là sợ về sau có người cho đứa nhỏ này chơi ngáng chân đi. Chu Tích gật gật đầu, nói, đúng vậy, đứa nhỏ này có ý tưởng, có bất đồng, có một viên vì quốc gia là xã hội vì bách tính phục vụ chân thành chi tâm. Ta không hy vọng có chút không có hảo ý người căn cứ vào các loại tư tâm đi ngăn chặn con đường của hắn. Cái này không chỉ có là người tổn thất, ta cho là cũng sẽ là quốc gia xã hội tổn thất. Chu Tích đem lời nói rất lớn. Sự thật này bên trên là ký thác hắn đúng Tô Hi kỳ vọng. Ngũ Mẫn Quân nghe rõ. Nàng nói, ta trước khi chết, tuyệt sẽ không để chuyện này phát sinh. Sau khi ta chết, Chu Tích, ngươi cùng Vân Thành sẽ phải tiếp hảo lực. Chu Tích lãng thanh nói ra, là, đương nhiên. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, lấy Tô Hi năng lực, cũng không phải có thể bị tùy tiện bên dưới ngang chân. Muốn động hắn, coi chừng đập dụng răng. Ngũ Mẫn Quân đúng Tô Hi rất có lòng tin. Lúc này, nàng đỗng nhiên lại nói ra, chẳng tương kế tự kế, đến lúc đó nhìn một chút ai sẽ nhảy ra. Ngươi chẳng lẽ đúng chuyện năm đó không hiếu kỳ sao? Chu Tích khẽ nhíu mày, hắn nói, có thể quá mạo hiểm hay không? Hắn là con của ta. Ngũ Mẫn Quân trả lời, hắn cũng là lao Tô cháu trai. Chu Tích có chút túi đầu, không ra tiếng. Ngũ Mẫn Quân nói, ngươi không phải đã ở ta nơi này mà mua một tấm bảo hiểm sao? Chu Tích nói, nếu không, ngài đi Việt Đông cùng Mộng Du thương lượng một chút. Ngũ Mẫn Quân nói xong, sau đó nàng đứng dậy đi một chuyến phòng ngủ đợi đến lúc hắn trở lại, Tô Hi cũng quay về rồi. Tô Hi trong túi nhiều một sấp tiền, hắn đem Ngũ Mẫn Quân cho mình tiền, lại thêm chính mình đặt ở trên xe một sấp tiền buộc chung một chỗ, nhét vào một cái đại hồng bao. Lúc gần đi, Tô Hi đem hồng bao đưa cho Ngũ Mẫn Quân, nói, Ngũ nãi nãi, chúc ngài chúc mừng năm mới, chúc ngài một năm mới mỗi ngày vui vẻ, vạn sự như ý. Ngũ Mẫn Quân từ chối không được, đành phải nhận lấy. Sau đó, nàng từ trong túi móc ra một khối đồng hồ. Nàng đúng Tô Hi nói, đồng hồ này là năm đó Bắc viện lão nhân đưa cho ta, ta mấy năm nay lúc đầu muốn đưa cho Chu Tích. Nhưng là hôm nay mãi mãi vừa nhìn thấy ngươi nha, liền trong lòng cao hứng, hiện tại đưa nó tặng cho ngươi. Đồng hồ này, ngươi không bận rộn đeo đeo, nhất là có mặt cái gì trọng yếu trường hợp, mang theo lộ ra tinh thần. Chu Tích nghe chút lời này, hắn giật nảy mình. Tô Hi vẫn còn nghe không hiểu, hắn thậm chí trong lòng đang suy nghĩ, lại đưa ta biểu. Hiện tại cũng bao nhiêu khối đồng hồ? Chu Tích ở bên cạnh nói, trưởng bối ban thưởng không dám từ, mãi mãi đưa cho ngươi lễ vật, tranh thủ thời gian thu. Tạ ơn mãi mãi. Tô Hi hai tay tiếp nhận biểu, nói, tạ ơn mãi mãi. Ngũ Mẫn Quân cười cho Tô Hi đeo lên, nàng nói, Tiểu Hi, lần sau trả lại cho mãi mãi làm Trung Nam đồ ăn, mãi mãi đến già liền tốt một ngụm này. Mãi mãi nha, tranh thủ sống thêm bên trên 20 năm. Tô Hi nói, ngài nhất định có thể. Ngài có thể sống đến 120 tuổi. Ngũ Mẫn Quân cười khoát khoát tay, 120 tuổi quá lâu. Ta qua vài ngày sẽ đi phương Nam đi một vòng, đến lúc đó chuyển tới Việt Đông, ngươi cũng không nên trốn tránh mãi mãi nha. Ngài tùy thời gọi điện thoại cho ta cho ngài để điện thoại dây số. Tô Hi vội vàng nói, hắn nhanh đi tìm giấy cùng bút, xoát 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 viết xuống mã số của mình. Chu Tích lại cùng Ngũ Mẫn Quân hàn huyên rất lâu. Sau đó, mới lưu luyến không rời cáo tử. Ngũ Mẫn Quân tự mình đưa đến cửa ra vào, một mực nhìn lấy Tô Hi cùng Chu Tích lái xe đi xa mới vào cửa. Tô Hi lái xe, Chu Tích ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hắn đem cái ghế có chút hướng về sau nhích lại gần, hắn cứ như vậy nằm nghiêng, nhìn qua hứng hở, lại luôn đang nhìn Tô Hi bên mặt. Nhìn xem Tô Hi, nội tâm của hắn có thỏa mãn cực lớn, đây là hắn nhất bình tĩnh hạnh phúc nhất thời khắc. Có con như thế, còn cầu mong gì? Hai tay của hắn hướng về sau, gối lên đầu. Nội tâm đấy là hạnh phúc để hắn thân thể cũng cực độ buông lỏng. Nửa ngày, hắn cùng Tô Hi trò chuyện lên được nhà, "Tiểu Hi, ngày mai đi Trung Nam, vé máy bay mua xong sao?" "Mua xong." "Khuya về nhà ăn cơm, hay là ta cùng Vũ Phi đã hẹn, đêm nay hai chúng ta ra ngoài ăn." "Ân, hẳn là." Chu Tích gật gật đầu, "Vũ Phi là cái hảo hài tử, hai người các ngươi rất thích hợp. Là ông trời tác hợp cho." Tô Hi gật gật đầu. Hai cha con có chút giới trò chuyện. Sau đó, Chu Tích còn nói, "Ta ngày mai cũng đi Trung Nam, ngươi đến tỉnh ủy đại viện sau, đi Trương Trấn Khôn thư ký, Kỷ Tân Cương đồng chí bên kia đi vòng một chút. Bọn hắn cũng rất quan tâm của ngươi phát triển. Ta như vậy tùy tiện đến nhà, sẽ có hay không có điểm lỗ mãng?" Tô Hi cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, "Sẽ không." Chu Tích nói rất khẳng định, "Nói ngươi đi, bọn hắn sẽ rất cao hứng." Chu Tích sở dĩ như thế chắc chắn, là bởi vì Kỷ Tân Cương không chỉ một lần cùng hắn đề cập qua phủ Long mệnh cách cái từ này, còn có Trương Trấn Khôn. Hắn mặc dù không có tận lực nói, nhưng hắn tại cùng Chu Tích bí mật nói chuyện trời đất thời điểm tán gẫu qua chuyện này, còn đề cập tới đem Tô Hi tranh thủ thời gian triệu hồi đến. Chương 611, đường hướng mặt trời rất cứng rắn. Chương 611, đường hướng mặt trời rất cứng rắn. Ban đêm, Tô Hi cùng Vũ Phi đi công viên. Theo thời gian đi vào tiết đầu năm, kinh thành cũng dần dần náo nhiệt lên. Cô dâu mới nắm tay tại công viên đi tản bộ, bọn hắn lúc ra cửa nói là đi ra tản bộ tiêu cơm một chút, nhưng Vân Thành vợ chồng còn có thể không biết ý nghĩ của bọn hắn. Vân Thành trong đêm đi máy bay về bên trong Bắc, làm Trung Bắc tỉnh ủy phó thư ký, hắn hành trình phi thường bận rộn. Ở kinh thành mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, rất nhiều quan hệ cần duy trì, rất nhiều nơi cần đi lại. Liêu Thanh Ninh làm hiền nội trợ cũng không ít lo liệu. Tô Hi cùng Vân Vũ Phi ngược lại là nhàn rỗi, hai người tay nắm tay, thân thể dựa chung một chỗ, từ từ đi về phía trước. Vân Vũ Phi cùng Tô Hi trò chuyện nàng khi còn bé chuyện lý thú, trò chuyện một hồi ăn một hồi kẹo đường, trò chuyện một hồi ăn một hồi kẹo đường. Tình yêu cùng nhiệt bên trong tiểu tình nữ chính là như vậy, như keo như sơn. Sau đó bọn hắn liền đi nhà mới của bọn họ. Đây là Tô Hi năm trước mùa, năm ngoái Vân Vũ Phi cùng Liêu Thanh Ninh để lời miệng. Liêu Thanh Ninh tìm người dựa theo cô dâu mới ý nghĩ đem phòng ở sửa xong rồi, coi như là tương lai phòng cưới đi vào tứ hợp viện, sân nhỏ vẫn là ban đầu sân nhỏ kia. Nhưng là, phía ngoài trên cửa chính đã lặng yên lắp đặt camera giám sát. Cửa lớn cũng thay đổi thành màu đồng thau cửa bọc thép, hơn nữa là mật mã khóa, đây là Liêu Thanh Ninh chuyên môn từ ý đại lợi định chế giá cả không ít. Vân Vũ Phi điền mật mã vào, cửa bị mở ra. Cô dâu mới nắm tay đi vào. Nếu như nói bên ngoài chỉ là thay đổi nhỏ động, tiểu viện kia lâm viên kiến thiết có thể dùng rực rỡ hẳn lên để hình dung, làm được một bước một cảnh cấp bậc. Mẹ vợ thẩm mỹ ôn la hai người đi vào bên trong. Vân Vũ Phi mang theo Tô Hi đi lòng vòng, từng cái gian phòng tham quan. Hai người đều rất cao hứng đi vào phòng ngủ chính. Vân Vũ Phi thuận thế nằm lịch xuống giường, nói: "Tô Hi ca ca, tới thử thử một lần nước ngoài nhập khẩu dung dịch kết tuần đệm. Đây là mụ mụ cố ý từ Đông Nam Á bên kia định." Tô Hi đi qua, ngồi ngồi, vô luận là trèo trống hay là đàn hồi, đều là trước nay chưa có thể nghiệm. Tô Hi làm người hai đời, cho tới bây giờ không có ngủ qua thư thái như vậy giường. Lúc này, Vân Vũ Phi từ trong ngăn tủ xuất ra một đệm ngủ, nói: "Đây là lông nhung thiên nga cái chăn, rất thoải mái." Tô Hi nhìn xem Vân Vũ Phi, đêm nay không đi trở về sao? Vân Vũ Phi đã đem màn cửa kéo lên. Nàng nói, đúng a, ta đã cùng mụ mụ nói qua. A Di nói thế nào? Mụ mụ cười điểm một cái chán của ta, nói nữ nhi đã gả ra ngoài như nước đã đổ ra. Tô Hi nâng đỡ chán của mình phân tranh bắt đầu. Ngày kế tiếp, Tô Hi, Vân Vũ Phi, Chu Tích ngồi lên cùng một ban bay hướng Trung Nam máy bay. Có ý tứ chính là, bọn hắn đều là ngồi khoang thương gia. Chu Tích làm phó tỉnh cấp cán bộ, xuất hành có thể nhà buôn vụ khoang thuyền. Tô Hi cùng Vân Vũ Phi thì là chính mình dùng tiền. Sao chính là, ba người bọn họ vẫn ngồi ở một loạt. Khi Chu Tích, Tô Hi, Vân Vũ Phi ngồi cùng một chỗ, bất luận kẻ nào đi ngang qua đều sẽ cảm giác được đây là người một nhà. Nữ tiếp viên hàng không cũng không ngoại lệ. Không trung thừa vụ trưởng tới phục vụ thời điểm, còn nói: "Chúc mừng năm mới, ngài là người một nhà đến kinh thành thăm người thân sao?" Chu Tích cười cười, không có đáp lời, trong lòng lại là đắc ý. Thừa vụ trưởng gặp Chu Tích không nói lời nào, nàng cũng không dám nhiều quấy rầy lãnh đạo đối với công ty hàng không tới nói, giống Chu Tích lãnh đạo như vậy đến cưới máy bay, bọn hắn đều là sớm mới đến, mà lại sẽ làm tốt phục vụ tương ứng chuẩn bị. Trên đường đi, Chu Tích cùng Tô Hi hàn huyên một hồi thiên, nhưng đại đa số tình huống hay là Tô Hi cùng Vân Vũ Phi trò chuyện. Chu Tích ở bên cạnh nghe được trong lòng có chút thế ẩm. Bởi vì Vân Vũ Phi cùng Tô Hi đàm luận chính là Tôn Gia Gia còn có đường thúc thúc. Vân Vũ Phi còn hỏi Tô Hi: "Tô Hi, ta gặp đường hướng Dương thúc thúc, gọi là đường ba hay là tiếp tục gọi đường thúc thúc?" Cái này còn không có đính hôn đâu, liền đã đổi giọng. Vân Vũ Phi thậm chí còn trưng cầu Chu Tích ý kiến: "Chu bà bá, ngài nói đúng không?" Chu Tích mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, hắn lúc này trầm mặc đinh thai nhức óc. Tô Hi ở bên cạnh giải vây: "Ngươi Chu bá bá ngủ thiết đi, chúng ta nói nhỏ chút." Vân Vũ Phi nói: "Phải gọi đường ba." "Đường ba đúng, ngươi rất tốt, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền dẫn ngươi đi gặp trong thành phố lãnh đạo, an bài cho ngươi làm việc. Không có hắn, liền sẽ không có ngươi bây giờ. Ba ba mụ mụ của ta luôn luôn nói, không cần cô phụ người khác tốt." Cô dâu mới xác định ra. Sau đó, Vân Vũ Phi ở bên cạnh đàm luận nên cho đường mụ đưa cái gì lễ, cho tiểu muội muội đưa cái gì. Cô dâu mới nói tương đương chính thức. Chu Tích ở bên cạnh nghe trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một phương diện, hắn ghen ghét đường Hướng Dương. Chính mình làm cha ruột, lại không thể quang minh chính đại nhận nhau, đường Hướng Dương lại là danh chính ngôn thuận đường ba. Thậm chí Trung Nam giới cảnh sát đều chuyển có cái mũi có mắt, nói Tô Hi là đường Hướng Dương con riêng, liền ngay cả tỉnh ủy trong đại viện đều có loại thanh âm này, Trương Trấn Khôn thư ký đều tin. Hiện tại Tô Hi đính hôn, chính mình làm khó dễ, Đường Hướng Dương lại có thể lấy Tô Hi thân phận của trưởng bối có mặt, có thể không lòng như đao cắt sao? Nhưng làm một mặt khác, hắn lại quả thật cảm tạ Đường Hướng Dương. Không có Đường Hướng Dương để bạt Tô Hi, cho hắn thi triển sân khấu, Tô Hi coi như có năng lực đi nữa, cũng chỉ có thể tại cơ sở đảo quanh. Mà lại, nếu như không phải Đường Hướng Dương dẫn hắn tới gặp mình, khả năng chính mình liền muốn triệt để bỏ lỡ đứa con trai này. Càng không có hiện tại giờ này khắc này xuôi gió xuôi nước. Tại nhìn thấy Tô Hi đằng sau, Chu Tích Đại Lộ càng chạy càng thuận. Hắn hiện tại cũng không cần lưng đeo thành ra gông xiềng, lại đang Trung Nam đạt được trước nay chưa có quyền thế, lấy Trung Nam làm cơ sở, hắn thượng vị đã tình thế bắt buộc. Sau đó, Kỳ Tân Cương rất có thể sẽ đi Lâm Tiết Kiệm tiếp chính hiệp chủ tịch, lưu lại phó bí thư tỉnh ủy vị trí, 80% là hắn. Còn lại 20% là Hứa Thanh Lam. Mặt khác trong tỉnh cán bộ, không có một chút xíu cơ hội. Máy bay đến Trung Nam, tỉnh chính phủ đồng chí tới đón Chu Tích. Chu Tích vốn là muốn cho Tô Hi cùng Vân Vũ Phi cùng hắn cùng đi. Tô Hi nói cho hắn biết, Đường Ba đã đến sân bay. Chu Tích trái tim giống như bại lộ tại giá lạnh không khí lạnh bên trong, bị cắt rầm rầm đau. Đường Hướng Dương a, Đường Hướng Dương, ngươi hỏng đạo tâm của ta à? Đường Hướng Dương hai lỗ hổng đều đến sân bay, bọn hắn nhận được mang theo bao lớn bao nhỏ Tô Hi cùng Vân Vũ Phi, Đường Ba, Đường Ngụ. Tô Hi hô. Vân Vũ Phi cũng ở bên cạnh quát lên, Đường Ba, Đường Ngụ. Vân Vũ Phi một tiếng này, Đường Ba, Đường Ngụ đem Đường Hướng Dương vợ chồng đều cảm động hỏng. Diệp Như Khanh giang hai cánh tay ôm Vân Vũ Phi, hảo hài tử. Đường Hướng Dương vô vô Tô Hi bả vai, tất cả đều trong im lặng. Hắn đưa tay giúp Tô Hi chia sẻ một chút hành lý, một nhà bốn miệng đi về phía bãi đậu xe. Bọn hắn trò chuyện việc nhà, vui vẻ hòa thuận. Lên xe, Đường Hướng Dương cùng Tô Hi ngồi ở phía trước, Diệp Như Khanh cùng Vân Vũ Phi ngồi ở phía sau. Đường Hướng Dương trên xe đúng Tô Hi nói, "Tiểu Hi, lần này chúng ta đi bằng thành đặt trước cái khách sạn tốt nhất, chúng ta lễ đính hôn nếu muốn làm, liền khiến cho thật xinh đẹp. Đừng để người nói cái gì nhàn thoại, Vân Thành thư ký mặc dù là cao môn đại hộ, nhưng chúng ta cũng không kém." Nói, Đường Hướng Dương còn vỗ vỗ bờ vai của mình. Mặc dù hắn không có mang quân hàm cảnh sát, nhưng làm hơn 40 tuổi phó tỉnh trưởng kiêm phòng công an giải, sắp thực quá cứng rắn. Chương 612, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Chương 612, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Tô Hi nói cho Đường Hướng Dương, nói, Đường Ba, mẹ ta cùng Liều A Di đều đã đặt xong khách sạn, ngài đến lúc đó trực tiếp đi qua là được rồi. Đường Hướng Dương có chút một chần chờ, hắn sau đó nói, Vân bí thư cặp vợ chồng là người tốt ta, tiểu Tô, ngươi nếu là thiếu tiền liền nói với ta. Đường Hướng Dương một tấm chân tình. Tô Hi cảm thấy mình có cần phải cùng Đường Hướng Dương đơn giản giới thiệu một chút. Hắn đang muốn từ chính mình trúng sổ số sự tình nói lên, Diệp Như Khanh thúc giục nói, lão Đường, nhanh đi, ta còn về nhà làm đồ ăn, đừng để hài tử đói bụng. Đường Hướng Dương nhanh lên đem đồ vật cất kỹ. Hai người lên xe. Đường Hướng Dương nói, ta liền nói để cho ngươi trong nhà chờ lấy, cái này nếu là kẻ xe đâu còn tới kịp. Ta đây không phải vội vã tới đón con dâu nha. Ta hóa tốt trang, không được để con dâu trước nhìn một cái. Diệp Như Khanh ở phía sau vừa cười vừa nói. Diệp Như Khanh tính cách rất đại khí, không phải nhăn nhăn nhó nhó người. Vân Vũ Phi hồn nhiên ngây thơ, nàng tự nhiên mà vậy nói tiếp, Đường Ngụ, nhãn tuyến của ngươi vẽ thật tốt. Dạy một chút ta à, ta mỗi lần đều kém chút ý tứ. Diệp Như Khanh vội vàng tay nắm tay giáo đứng lên, ngươi cứ như vậy. Sau đó, quay đầu hướng bên này một ta rất tự nhiên, lại xinh đẹp. Hai nữ nhân ở phía trước thảo luận lên trang điểm kỹ xảo. Tô Hi cùng Đường Hướng Dương ở phía trước rất nhanh liền trò chuyện lên chuyện công tác tại Việt Đông mấy cái đại án làm được xinh đẹp a, chúng ta đồng hành trò chuyện lên, không có không dựng thẳng một cái. Đường Hướng Dương nói, Việt Đông hệ thống công an lần này bị ngươi từ trên xuống dưới quét sạch không còn, cá nhân ta cảm thấy, ngươi lưu tại Việt Đông không phải một chuyện xấu. Tô Hi gật đầu. Đường Hướng Dương nói tiếp đi, ta nghe nói ngươi sau đó phải rời đi hệ thống công an. Ân. Tô Hi gật gật đầu. Từ khi cơ sở cảnh vụ cải cách cùng Thiên Vong kế hoạch bày ra ra sau, Tô Hi ý thức được mình tại hệ thống cảnh vụ có thể làm sự tình càng ngày càng có hạn. Bởi vì hắn chức vụ càng lên càng cao, sau đó phải dẫn đội phá án cơ hội cũng càng thấp. Cùng tiếp tục lưu lại hệ thống công an, không bằng đi ngành chính phủ xông vào một lần. Hắn muốn vì xã hội, vì quốc gia, là dân chúng làm càng nhiều chuyện hơn. Hắn sơ tâm từ đầu đến cuối không có thay đổi qua, đó chính là để thế giới này bởi vì chính mình đến trở nên tốt hơn, làm rất tốt, lấy năng lực của ngươi, vô luận đến đâu cái lĩnh vực, đều có thể đem công việc làm tốt. Đường Hướng Dương động viên nói phải cố gắng lên. Lúc này, phía sau Diệp Như Khanh nói ra, lão Đường, ta nghe nói tiểu Tô tại Việt Đông lại phá mấy cái đại án tử. Làm sao tổ chức còn không cho đề bạt? Đường Hướng Dương cười khổ một tiếng, hắn nói, lão Diệp, ngươi cũng là bên trong thể chế. Tổ chức đề bạt là có chương trình ta sách phó phòng thời điểm, đều 32 đây là hệ thống bên trong nhanh. Tiểu Hi năm nay mới 20 tuổi đi, công lao mặc dù rất lớn, nhưng lại hướng lên sách, độ khó rất lớn. Muốn ta nói, chính là khi dễ người. Diệp Như Khanh nói, chúng ta Tiểu Hi những năm này làm bao nhiêu sự tình, làm bao nhiêu đại án trọng án. Lần nào phá án không phải đem đầu treo ở trên dây lưng quần. Còn có khiến cho cơ sở cảnh vụ cải cách cùng một việc một lần xử lý, lần này tại Việt Đông lại lập xuống đại công lao. Muốn ta nói, trong chúng ta Nam tỉnh bất kỳ một cái nào địa cấp thành phố cục trưởng công an sáng lý lịch, bày công lao, không có một cái nào có thể cùng tiểu Tô bị. Dựa vào cái gì tiểu Tô không thể đi khi cục thành phố cục trưởng? Đường Hướng Dương nhỏ giọng nhắc nhở, hiện tại cục trưởng thị công an cục đại đa số là phó thính. Phó thính liền phó thính nha, tiểu Tô chẳng lẽ không được sao? Những cái kia tỉnh ủy bên trong bí thư, chơi lên mấy năm, đụng tới tốt lãnh đạo, ngoại phóng ra ngoài chính là khu trưởng huyện trưởng, năng lực của bọn hắn liền thật so tiểu Tô mạnh. Còn có một số tuổi còn trẻ từ trường học tốt nghiệp đi ra liền đi tiết kiệm đoàn ủy lợi. Diệp Như Khanh càng nói càng lớn tiếng. Đường Hướng Dương đánh gãy nàng, lão Diệp, ngươi bất tranh cãi đi. Gần sang năm mới, ta chính là thay chúng ta hải tử không đáng. Bước lên nguy hiểm tính mạng xông vào trước mặt là hắn, luận công hành thượng liền không nhìn thấy hắn. Diệp Như Khanh càng nói càng tức, thậm chí đem khí rơi tại Đường Hướng Dương trên thân, lão Đường, ngươi muốn không chịu thua kém một chút, làm cái đại quan, liền không có hiện tại loại chuyện này. Đường Hướng Dương không có tính tình. Tâm hắn muốn, quan này đến cùng khi đến nhiều đại tài tình lớn. Ta cấp bậc này đã là chính ta cũng không dám nghĩ. Bao nhiêu người hâm mộ, bao nhiêu người cuối cùng cả đời cũng đừng nghĩ sở đến bên cạnh. Tại thê tử trong mắt lại là còn bất tranh khí. Nữ nhân này nhà biết cái gì? Nhưng ở Diệp Như Khanh xem ra, không có thể giúp đến Tô Hi, đó chính là quan không đủ lớn. Tô Hi tranh thủ thời gian xoay đầu lại, hắn đúng Diệp Như Khanh nói, Đường Ngụ, tổ chức đã bình chọn ta là năm ngoái anh hùng điển hình. Mà lại, cũng đang nghiên cứu như thế nào phá nghiên cứu cất nhắc sự tình. Diệp Như Khanh nghe chút lời này, lập tức vỗ tay một cái, sau đó lại hỏi, Tiểu Hi, ngươi cũng đừng lừa gạt Đường Ngụ a. Một bên Vân Vũ Phi nói, không có, không có. Đường Ngụ, ta lúc đó ở đây, Trần Bộ trưởng Gia Gia đối với Bộ trưởng Gia Gia chính miệng nói. Diệp Như Khanh trong lòng vui mừng. Nàng không nghe ra Vân Vũ Phi trong lời này ngậm quyền số lượng. Nhưng Đường Hướng Dương có thể rất rõ, hắn vội vàng hỏi, Tiểu Hi, ngươi đi cho Trần Bộ trưởng bái niên. Tô Hi trả lời, ta đi cấp tại Bộ trưởng chúc Tết, tại Bộ trưởng mang theo ta cùng Vũ Phi đi Trần Bộ trưởng nhà. Đúng. Vân Vũ Phi ở phía sau sắp xếp nói, Vu Gia Gia buộc Trần Gia Gia cho Tô Hi đặc biệt để bắt đầu. Cái này gọi không gọi nâng lên ngựa đưa đoạn đường. Đường Hướng Dương hít sâu một hơi. Trong lòng hãi nhiên đây cũng không phải là nâng lên ngựa đưa đoạn đường sự tình, đây là ủy thác giữ gốc. Tại Bộ trưởng lập tức về hưu, hắn lâm về hưu trước mang theo Tô Hi đi tìm Trần Bộ trưởng. Tương đương với để Trần Bộ trưởng bạn một chuyện cuối cùng, cái này ai có thể cự tuyệt đâu. Trần Bộ trưởng tại Tô Hi khẳng định muốn chuyển những bộ môn khác tình huống dưới, lấy danh nghĩa của mình cho Tô Hi đặc biệt để bạn đó chính là tương đương với chiêu cao thế giới, đây là chúng ta hệ thống công an người, hệ thống công an là hắn vĩnh viễn cảng. Các ngươi bảng hiệu sáng lên một chút tại Bộ trưởng đúng ngươi thật tốt a. Đường Hướng Dương cảm khái nói. Tô Hi chăm chú gật đầu, phải nhớ kỹ người ta đối với ngươi tốt, muốn nhận người ta tình. Đường Hướng Dương nói ra, ta qua một thời gian ngắn đi kinh thành, cũng muốn tiếp lão nhân gia ông ta. Được đến nhà cảm tạ mới được. Đường Hướng Dương là lấy Tô Hi thân phận của trưởng bối đi. Xe rất nhanh tiến vào phòng công an gia chúc việc con, xuống xe, Đường Hướng Dương cặp vợ chồng dẫn Tô Hi cặp vợ chồng về nhà, Đường Đường đã chạy như bay đến, ôm lấy Vân Vũ Phi, "Tẩu tẩu, ngươi thật xinh đẹp." Đường Hướng Dương nữ nhi phi thường sáng sủa, một năm không thấy, đã so Diệp Như Khanh cao, chỗ mã càng phát ra xinh đẹp. Vân Vũ Phi rất thích nàng, hai người rất nhanh liền trò chuyện thành một đoạn. Tô Hi cùng Đường Hướng Dương cũng đều bực lên tạp dề, hai người bọn hắn một cái hái rau một cái lột tỏi, vui vẻ hòa thuận. Rất nhanh, Diệp Như Khanh liền thu xếp một bàn lớn đồ ăn, Đường Hướng Dương cũng xuất ra chân tàng rượu ngũ lương, trừ nhỏ Đường tuổi tắc còn nhỏ, bốn người khác đều giơ chén rượu lên. Chén rượu đụng nhau, là hạnh phúc hương vị. Người một nhà này ấm áp tràn diện, ngồi ở trong phòng làm việc uống trà nóng, Chu Tích đồng chí là không tưởng tượng nổi. Chương 613, lãnh đạo thật tốt. Chương 613, lãnh đạo thật tốt. Ăn cơm chưa xong, Đường Hướng Dương cùng Tô Hi đi ra ngoài đi lòng vòng, phân biệt đi Triệu Thế Thành, Phó Hải Xuyên, Tống Phi Phàm bên kia dạo qua một vòng. Đường Hướng Dương dẫn Tô Hi, bóng dáng đều kéo cao mấy phần. Mặc dù hắn hiện tại là cao quý trung bắc tỉnh phó tỉnh trưởng kiêm phòng công an giải, lại thêm tuổi tác ưu thế, đã là hệ thống công an cả nước đều đếm được người có tên tuổi vật. Nhưng mình uy phong huyễn đứng lên không có ý gì. Nhi tử phong quang, chính mình nói đi ra, đó mới là thoải mái. Triệu Thế Thành, Phó Hải Xuyên, Tống Phi Phạm đều là đường dây này bên trên, bọn hắn hiện tại cũng không biết rõ đến cùng nên chúc mừng Tô Hi, hay là nên chúc mừng Đường Hướng Dương. Dù sao hai cha con này ngăn đã giết điên rồi. Trên thực tế, ba người này hiện tại cũng đều xuân phong đắc ý. Triệu Thế Thành trước mắt đã là tỉnh trưởng trợ lý kiêm phòng công an giải, phó tỉnh trưởng lập tức liền có thể giải quyết. Tống Phi Phạm thành tinh thành thị công an cục giải, Phó Hải Xuyên là tinh thành thị công an cục thường vụ phó cục trưởng, nghe nói lập tức sẽ điều đến Hành Thiệu Thị đảm nhiệm cục trưởng cục công an. Bành Vĩ Hoành đảm nhiệm chính pháp ủy thư ký kiêm cục trưởng công an đã một đoạn thời gian rất dài trước đây có ổn định nhất định Thiệu ý tứ, hiện tại cục diện đã ổn định lại, tại Triệu Thế Thành đề cử bên dưới, cơ hội ván đã đóng thuyền. Trước đó Dịch Dương Trừng còn tại Trung Nam thời điểm, hắn đúng tỉnh công an tính lực khống chế độ là rất lớn, Cố Văn Bân không có lập trường, Trình Vĩ Quang cơ hội là gia thần của hắn, lại thêm tinh thành thị công an cục giải, hắn tại cán đao con khối này, cầm rất căng. Bây giờ bộ phận này lực lượng đã hoàn toàn nắm giữ tại Trương Chấn Khôn thư ký trong tay, hoặc là càng trực tiếp điểm nói, là nắm giữ tại Chu Tích vị này phó tỉnh trưởng thường vụ trong tay. Chu Tích ở Trung Nam trong tỉnh có khả năng nắm giữ năng lượng rất lớn, nhưng hắn làm người liệu thấp, giấu tài. Tại Triệu Thế Thành ra bên trong ngồi chơi thời điểm, Triệu Thế Thành nâng lên, "Tiểu Tô, Chu tỉnh trưởng về Trung Nam. Ngươi hẳn là đi ngồi một chút, Chu tỉnh trưởng đúng ngươi ta có nhiều dịu dắt." Đường Hướng Dương gật đầu, lẽ ra như vậy. Sau đó, hắn liền cho Chu Tích gọi điện thoại. Tô Hi ngồi ở bên cạnh, có chút xấu hổ. Hắn không biết nên nói thế nào. Dù sao Đường bà ngự khí rất khách khí rất cung kính, hắn hỏi thăm Chu tỉnh trưởng có thời gian không. Hắn muốn mang lấy quyển tử đến nhà bái phòng. Tô Hi nếu như trước đó không biết, hắn sẽ rất cảm động. Nhưng bây giờ, hắn là đã cảm động, lại xấu hổ. Là thay Chu Tích xấu hổ. Đường bà câu này quyển tử có lẽ đúng Chu Tích tỉnh trưởng tới nói là cái kích thích. Trên thực tế, là cái đả kích. Chu Tích tay đều đang phát run, hắn thậm chí hoài nghi Đường Hướng Dương là đang cố ý kích thích chính mình. Cái này cũng bao nhiêu lần, dán mặt mở lớn sao? Cuối cùng, Tô Hi bọn người vẫn là đi đến tỉnh ủy trong đại viện Đường Hướng Dương, Triệu Thế Thành còn có Tô Hi. Ba người bọn họ mở ra hai chiếc xe đi vào Chu Tích nhà biệt thự. Chu Tích nên đón bọn hắn. Bọn hắn cho Chu Tích chúc Tết, Chu Tích vẻ mặt tươi cười nói cắt tường nói. Lúc đầu rất khách khí, ngồi xuống đằng sau Đường Hướng Dương hướng Chu Tích biểu đạt lãnh đạo đối với mình yêu mến dịu dắt chi tình. Còn hướng Chu Tích đơn giản báo cáo mình tại Trung Bắc tình huống công tác. Chu Tích là hài lòng điều này, nói rõ Đường Hướng Dương mặc dù là Vân Thành môn hạ, nhưng cũng chưa quên chính mình. Sau đó, Đường Hướng Dương liền tự nhiên giới thiệu Tô Hi, "Lãnh đạo, ta đứa nhỏ này đều đi Việt Đông đằng sau, không ít dày vò. Cũng may kết quả là tốt, làm mấy cái vụ án nhỏ, đạt được trong bộ tán thưởng, còn mình anh hùng điển hình. Đây là hệ chúng ta thống hồi một, cũng coi như để tiểu tử này vượt qua vận khí tốt. Đường Hướng Dương khiêm tốn giới thiệu hải tử nhà mình thành tích. Loại này vẻ đắc ý là không che giấu được đương nhiên, hắn cũng biểu thị, cái này cần nhờ vào lãnh đạo cho tới nay đúng nhà ta Tô Hi quan tâm bảo vệ. Là sự quan hoài của các lãnh đạo duy trì, mới khiến cho tiểu tử này có một chút xíu thành tích. Tốt tốt tốt. Chu Tích gật đầu, hắn nhìn về phía Tô Hi, Tô Hi, ngươi Đường Ba nói những thành tích này là thật sao? Tô Hi kiên trì, hắn nói, chán. Là thật. Đường Hướng Dương vỗ vỗ Tô Hi bả vai, cười nói, đứa nhỏ này, nhìn thấy lãnh đạo liền khẩn trương. Đem ưỡn lưng thẳng. Cũng chính là tỉnh trưởng đem ngươi trở thành hài tử nhà mình, không so đo. Lần sau đến những người lãnh đạo trước mặt, nhất định phải chú ý dáng vẻ. Tô Hi vội vàng ngồi thẳng, cùng Đường Hướng Dương, Triệu Thế Thành mở dạng, cái eo thẳng tắp, thân thể có chút hướng lãnh đạo nghiêng, cái mông cũng chỉ ngồi 1/3. Chu Tích nhìn thật không là thư vị. Lúc này, Triệu Thế Thành gặp bầu không khí tựa hồ có chút vi diệu đình trệ, vội vàng nói, "Tiểu Tô, cá nhân của ngươi việc vui cũng cùng lãnh đạo nói một câu nha." "Ta..." Tô Hi nhìn về phía Chu Tích, lời này thật sự là nói không nên lời. Quá lung túng. Không chỉ có chính mình xấu hổ, hắn còn thay Chu Tích xấu hổ. Chu Tích dù sao cũng là lãnh đạo, tu dưỡng rất sâu. Sắc mặt của hắn không thay đổi, biểu lộ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Đường Hướng Dương nói, lãnh đạo, Tô Hi cùng Vân Thành thư ký nữ nhi lập tức liền muốn đính hôn. Chúng ta lần này là nhà mình mấy cái thân thích ngồi cùng một chỗ thương lượng tụ họp một chút. Kết hôn thời điểm, có thể hay không mời ngài đến uống chén rượu nhạt. Đôi này tiểu Tô, Vũ Phi thậm chí hai chúng ta gia đình tới nói đều là mừng vui gấp bội sự tình. Chu Tích cho dù tốt tu dưỡng tại thời khắc này đều không kiềm được, hắn có chút hít vào một hơi, nhẹ nhàng bóp bóp nắm tay, cố gắng bình phục cảm xúc. Tốt, hướng mặt trời, ta đến lúc đó nhất định tham gia. Tạ ơn lãnh đạo. Đường Hướng Dương vội vàng cấp Tô Hi đánh cái ánh mắt, Tô Hi mau nói, tạ ơn. Ngài. Chu Tích không muốn nhắc lại chuyện này, hắn đúng Tô Hi nói, Trương Chấn Khôn thư ký, Kỷ Tân Cương thư ký cũng thường xuyên đề cập ngươi, bọn hắn đều rất quan tâm ngươi tại Việt Đông tình huống. Ta trước đây cùng bọn hắn nói một chút, bọn hắn hiện tại hẳn là đều ở nhà. Ngươi đi lầu số 3, lầu số 1 đi vòng một chút. Tô Hi tranh thủ thời gian đứng dậy. Đường Hướng Dương cùng Triệu Thế Thành liếc nhau, hắn là muốn đi theo đi qua, hắn sợ Tô Hi tuổi trẻ, biểu hiện không tốt. Chu Tích lại nói, hướng mặt trời, nghe nói ngươi đúng trà giải rất sâu, vừa vặn ta chỗ này có chút trà. Ngươi đến ta giúp ta đánh giá đánh giá. Đường Hướng Dương liền vội vàng gật đầu, lại nhìn một chút cửa ra vào. Chu Tích nói, ta cùng Tô Hi một chuyến máy bay tới. Trên đường Hàn Huyên trò chuyện. Đường Hướng Dương bừng tỉnh đại ngộ, hắn vội vàng cảm tạ Chu Tích, đây là phát ra từ nội tâm cảm kích. Lớn như vậy lãnh đạo giúp Tô Hi dẫn đường. Chu tỉnh trưởng thật sự là người tốt ta, đáng tiếc ta là Vân Thành thư ký binh. Không phải vậy, lãnh đạo như vậy ai không làm hắn máu chảy đầu rơi. Triệu Thế Thành đã sáng tỏ, hay là lao đường cùng lãnh đạo quan hệ tốt a, cái này yêu ai yêu cả đường đi thế mà chủ động giúp tiểu Tô kết giao nhân mạch. Xem ra ta vẫn là được càng cố gắng hướng Chu tỉnh trưởng dựa sát vào mới là. Lãnh đạo như vậy chỗ nào tìm? Ngươi cho hắn làm việc, hắn là thật đem ngươi để trong lòng thả a tiểu Tô đụng phải hướng mặt trời, là thật đi đến Thanh Vân chi lộ ở Trung Nam có Chu Tích tỉnh trưởng cho hắn chỉ đường, Trung Bắc còn có cha vợ, lại thêm lao đường đối với hắn giống như thân sinh. Tốt. Đúng lúc này, Tô Hi ở ngoài cửa nhận được điện thoại. Là công an bộ bộ chính trị một vị trưởng phòng gọi điện thoại cho Tô Hi, hắn cùng Tô Hi tiến hành đảm nhiệm trước nói chuyện, Tô Hi đã được bổ nhiệm làm quốc gia cấm độc bạn dự phòng giáo dục sử phó trưởng phòng chính sự cấp. Chương 614, không quên sơ tâm. Chương 614, không quên sơ tâm. Phòng sinh truyền tin vui, thăng lên. Mà lại, trong điện thoại minh xác cho thấy, Tô Hi là kiêm nhiệm. Cũng không ảnh hưởng Tô Hi trước mắt an bài công việc. Thuần túy chính là giải quyết cấp bậc, đây là tới từ ở Trần Bộ trưởng đặc biệt đề bạt. Lấy Tô Hi liên tục phá án và bắt giam xuyên quốc gia thuốc phiện vụ án, liên tục 2 năm quang vinh lấy được anh hùng điển hình làm đặc biệt cất nhắc điều kiện. Lý do phi thường đầy đủ. Chiến tích có thể tra. Cho nên, tiếp xong cú điện thoại này, Tô Hi đã bị xác định là chính sự cấp. Mặc dù cái này chính sự cấp, Việt Đông tỉnh cũng có thể thao tác. Dù sao, Tô Hi hiện tại chính thức chức vụ là Đông Loan thị công an cục đảng tổ phó thư ký, thường vụ phó cục trưởng, tại cục trưởng phổ biến tăng lên một cấp tình huống dưới, thường vụ phó trưởng phòng bị minh xác là chính sự cấp, là rất hợp lý sự tình. Lại nói, hắn hiện tại còn kiêm nhiệm lấy tỉnh công an thính bộ chính trị cảnh vụ cải cách giám sát chỗ trưởng phòng, bản thân cái này chính là chính sự cấp cương vị. Lúc đầu đều đã tại đi theo quy trình, nhưng không nghĩ tới, bọn hắn quá trình vẫn là không có trong bộ nhanh. Trần bộ trưởng tự mình ký chữ, vô luận là hàm kim lượng hay là ngậm quyền số lượng, đều đủ để chứng minh. Nhất là đang minh xác biết được Tô Hi muốn chuyển nhiệm ngành chính phủ tỉnh hồ dưới, đây coi là được là sau cùng bận sóng. Tô Hi trong lòng cất tin tức tốt này, lòng tràn đầy vui vẻ. Tô Hi đi vào Kỷ Tân Cương thư ký ở lầu số 3, hắn gõ cửa, hướng sinh hoạt bí thư tự giới thiệu sau, được mời đi vào. Nhìn thấy Tô Hi mang theo lễ vật vào cửa, Kỷ Tân Cương thật cao hứng. Mà lại, Hạ Tương Thanh cũng tại. Hạ Tương Thanh là Kỷ Tân Cương học sinh, hắn vừa vặn đến chúc Tết. Kỷ Tân Cương cố ý lưu hắn ở nhà ăn cơm tối, Hạ Tương Thanh tại Đông Loan ủng hộ Tô Hi đằng sau, trước mắt hắn đã là Đông Loan thị thị ủy phó thư ký kiêm chính pháp ủy thư ký, hắn triệt để đứng vững vị trí. Cũng không tiếp tục là trước kia bị xa lánh, bị bản địa lao bản chỉ vào cái mũi mắng mềm sát trứng, mà là một cái nắm giữ thực quyền nhân vật cường thế. Kỷ Tân Cương vừa mới một mực tại cùng Hạ Tương Thanh trò chuyện Tô Hi, hắn yêu cầu Hạ Tương Thanh nhiều cùng Tô Hi tiếp cận, chuyện này với hắn tương lai là có chỗ tốt. Kỷ Tân Cương là học giả hình quan viên, hắn biết mình tuổi tác sắp đến trạm, năm trước tổ chức đã tìm hắn từng đàm thoại, hắn rất có thể là tiến về Tây Giang tỉnh đảm nhiệm chính hiệp chủ tịch. Dựa theo quy định tương quan, năm nay 58 tuổi hắn, không có nói tới tỉnh trưởng để danh, chuyển chính hiệp làm một lần đã là tốt nhất rời đi phương thức. Tỉnh trưởng vị trí, bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Kỷ Tân Cương hiện tại đã lạnh nhạt. Hắn cho là mình đã đến chính trị kiếp sống hồi cuối. Nhìn thấy Tô Hi, hắn là rất cao hứng. Nội tâm của hắn chỗ sâu thậm chí là có một tia tiếc nuối, đối với vị này có được đỡ long mệnh ông người, ta vì cái gì không sớm một chút gặp được đâu? Nếu như ta 40 tuổi liền gặp được hắn, ta sẽ có hay không có mặt khác một phen thành tựu. Mặc dù nói khi tỉnh chính hiệp chủ tịch không có cái gì không tốt, nhưng nếu có mặt khác làm, càng thêm trời cao biển rộng nha tiểu Tô đồng chí, chúc mừng ngươi a, ta nghe Tương Thanh nói, ngươi tại Đông Loan đánh rất muốn thiệt, trọng tỏa bản thổ thế lực. Hiện tại Đông Loan một mảnh tình cảnh mới, vô luận là kinh tế sức sống hay là trị an xã hội trình độ, đều thẳng tắp lên cao. Kỳ Tân Cương tán thưởng Tô Hi. Tô Hi rất khiêm tốn biểu thị đều là những người lãnh đạo chỉ huy thỏa đáng. Kỳ Tân Cương mời Tô Hi đến phòng trà tòa hạ, vị này trung nam tỉnh số thứ 3 đại nhân vật phi thường bình dị gần gũi. Hắn cho Tô Hi, Hạ Tương Thanh lên một đường chính trị và pháp luật khóa. Không hổ là giáo sư xuất thân. Nói về khóa đến nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, khiến người tỉnh ngộ. Tô Hi được lợi rất nhiều. Trước khi chia tay, Kỳ Tân Cương còn đưa một bức chữ cho Tô Hi. Trên đó viết: chấp pháp vì dân. Rất hiển nhiên, Kỳ Tân Cương thư ký làm chính trị và pháp luật dạy đại học là có tình hoài. Từ Kỳ Tân Cương thư ký chỗ này đi ra, Tô Hi thẳng đến một hào lâu. Tại một hào lâu, Tô Hi gặp Trịnh Hiến Sách, khu ủy thư ký Trịnh Hiến Sách đồng chí ngay tại lãnh đạo cửa ra vào tu độ nghề làm vườn. Trịnh Hiến Sách thẩm mỹ cũng không tệ lắm, trước kia hắn cho Trương Chấn Khôn thư ký làm bí thư thời điểm, chính là hắn giúp đỡ quản lý. Nhìn thấy Tô Hi, Trịnh Hiến Sách vội vàng buông xuống cái kéo lớn, nói: "Tô Hi, Trịnh thư ký, chúc mừng năm mới a." Tô Hi ân cần thăm hỏi nói. Trịnh Hiến Sách xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn đi tới vỗ vỗ Tô Hi bả vai, "Hảo tiểu tử, ta nghe nói ngươi tại Việt Đông làm phong sinh thủy khởi. Làm sao, lần này về Trung Nam còn có đi hay không?" Tô Hi nói: "Trịnh thư ký, ta cũng muốn trở về a, nhưng bây giờ tình huống, ta còn phải tiếp tục tại Việt Đông có 2 năm cày." Trịnh Hiến Sách cười cười, hắn vỗ vỗ tay, nói: "Ta dẫn ngươi đi vào đi." Nói, hắn rất tự nhiên tiếp nhận Tô Hi trong tay quà tặng đi vào gian phòng, Trương Chấn Khôn thư ký ngay tại đại sảnh viết sách pháp. Trịnh Hiến Sách quát lên: "Thư ký, Tô Hi tới." Từ Trịnh Hiến Sách thanh âm chào hỏi có thể nghe được, hắn cùng Trương Chấn Khôn thư ký quan hệ phi thường thân cận. Từ hắn chủ động tiếp Tô Hi trong tay quà tặng, cũng có thể nhìn ra. Trương Chấn Khôn ngẩng đầu, hắn trông thấy Tô Hi, liền vội vàng nói: "Đến, tiểu Tô đồng chí." Tô Hi mau chóng tới. Trương Chấn Khôn thư ký Long Phi Phượng Vũ, viết 2 chữ: "Phủ phòng." Tô Hi nói: "Chữ tốt." Trương Chấn Khôn cười hỏi Tô Hi: "Ngươi cũng hiểu chữ?" "Hắc hắc." Tô Hi cười cười, nói: "Lãnh đạo, ta không hiểu. Ta chính là đơn thuần cảm thấy cái chữ này viết tốt." Tô Hi thành thật. Cái gọi là mà biết, không biết thì là không biết. Tô Hi cũng không dám tại như vậy người trong nghề trước mặt lãnh đạo ba hoa trích trẻ. Trương Chấn Khôn nói: "Ngươi nha, giả bộ hồ đồ cũng sẽ không. Ngươi năm đó thi đại học thi nhiều như vậy phần, đụng mấy cái khen người từ ngữ cũng sẽ không." Tô Hi gãi đầu một cái. Ngược lại là động tác này, để Trương Chấn Khôn thật thưởng thức đến cùng hay là người trẻ tuổi A Trịnh Hiến Sách rót trà ngon tới. Cho lãnh đạo bưng cái mang trà miệng ấm, Tô Hi thì là một ly trà. Tô Hi bưng lấy uống 2 ngụm tiểu tô, ngươi đến viết 2 chữ chữ. Trương Chấn Khôn đem bút đưa cho Tô Hi, đều nói chữ nếu như người, để cho ta nhìn xem đầu bút lông của ngươi. Lãnh đạo có lệnh. Tô Hi tranh thủ thời gian đặt chén trà xuống, tiếp nhận bút lông. Tô Hi nói mình không hiểu thư pháp, nhưng thật ra là khiêm tốn. Lông của hắn bút chữ từ nhỏ đã là Tô Ngộng Du giáo từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người nói chữ viết của hắn rất khá. Tô Hi tiếp nhận bút, hắn nghĩ nghĩ, viết xuống 4 chữ, không quên sơ tâm. Trương Chấn Khôn là rất hiểu thư pháp, hắn đứng ở bên cạnh, nhìn xem Tô Hi đặt bút, viết nhanh, ánh mắt của hắn rõ ràng có vẻ kinh ngạc. Tô Hi chữ rất tốt, không chỉ có lực đạo, mà lại có gân cốt, hình chữ kết cấu càng là hoàn mỹ vô khuyết. 4 chữ một mạch mà thành, có một cấu nguy nga chính phái đại khí bằng bạc. Cái gọi là chữ nếu như người. Trương Chấn Khôn gật gật đầu, hắn nhắc tới, không quên sơ tâm. Tốt, tốt một cái không quên sơ tâm. Tiểu Tô, ngươi 4 chữ này viết tốt. Vậy ta phải hỏi một chút, ngươi sơ tâm là cái gì? Tô Hi không có do dự chốc lát, hắn thẳng thắn phát biểu tâm ý, thư ký, ta sơ tâm chính là vì dân chúng phục vụ, ta đi vào thế giới này, lẽ ra để thế giới này trở nên tốt hơn. Tô Hi câu nói này nói chân thành, thẳng thắn, không có nửa điểm dối trá, không có nửa điểm làm ra vẻ. Trong lòng của hắn là thế nào muốn, liền nói thế nào. Hắn nói thế nào, liền làm như thế đó. Liền thành một khối. Chương 615, chúng ta vào ngành, không ai địch nổi. Chương 615, chúng ta vào ngành, không ai địch nổi. Trương Chấn Khôn quyền cao chức trọng, hắn gặp qua rất nhiều người, nghe qua rất nhiều tiếng phổ thông lời nói khách sáo. Có người diễn tốt, có người diễn không tốt. Nhưng Tô Hi nói câu nói này thời điểm, hắn không nhìn thấy một tia dáng vẻ cưỡng. Hắn tin tưởng Tô Hi là chân thành. Hắn tin tưởng Tô Hi là xuất phát từ nội tâm muốn làm một ít chuyện không quên sơ tâm, tốt. Trương Chấn Khôn mặc niệm một tiếng, ngẩng đầu đúng Trịnh Hiến Sách nói ra, hiến kế, không quên sơ tâm 4 chữ này viết tốt. Hiện tại rất nhiều cán bộ thăng lên quan đằng sau, liền dần dần vứt bỏ lúc trước lý tưởng tín nhiệm, thậm chí rời bỏ dự tính ban đầu. Làm tỉnh ủy đại bút cột, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, viết một thiên văn trường, hảo hảo giảng một chút cái này không quên sơ tâm, cho trong chúng ta nam cán bộ chăm chú dây. Trịnh Hiến Sách vội vàng đồng ý xuống tới. Trương Chấn Khôn nói tiếp đi, không quên sơ tâm. Tiểu Tô, 4 chữ này có phải hay không chỉ có nửa câu? Tô Hi hồi đáp, không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh. Tốt. Trương Chấn Khôn gõ nhịp tán thưởng, sau đó đúng Trịnh Hiến Sách nói ra, để mắt đều đã cho ngươi tiêu xuất tới, hảo hảo viết, viết xong cho Tiểu Tô nhìn một chút. Ta nhìn, ký tên cũng muốn tăng thêm Tô Hi mới là. Trịnh Hiến Sách liền vội vàng gật đầu, hắn cùng Tô Hi không có tranh giành tình nhân cảm giác. Trương Chấn Khôn sau đó hỏi thăm Tô Hi tại Việt Đông tình huống công tác, cho Tô Hi đánh giá rất cao. Lúc gần đi, Trương Chấn Khôn đưa một bộ chữ cho Tô Hi, viết chính là, không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh. Không chỉ có ký tên, còn in lên tư chương. dùng chữ nhỏ nâng lên, cùng Tô Hi đồng chí cùng nỗ lực. Từ đệ tử tầng cấp đến xem, đã là cấp bậc cao nhất. Trịnh Hiến Sách đưa Tô Hi đi ra ngoài. Tô Hi, thư ký rất coi trọng ngươi. Trịnh Hiến Sách đúng Tô Hi nói tạ ơn lãnh đạo yêu mến. Thư ký, trước kia liền đề cập qua, muốn ngươi đến Lạc Bình khu cùng ta vào ngành. Hắn nói, ngươi cùng ta rất phù hợp. Trịnh Hiến Sách nói, Lạc Bình bên này cải cách lực cản rất lớn, nếu như ngươi đến Lạc Bình, ta hội nhẹ nhõm rất nhiều. Lạc Bình dân chúng đều rất hoài niệm ngươi. Tô Hi nói, ta cũng muốn về Lạc Bình, cũng nghĩ đến Trịnh thư ký dưới trướng làm việc a. Tô Hi câu nói này nửa là trò đùa nửa là chăm chú. Tô Hi thượng nhất thế cơ hồ đều đợi tại Lạc Bình, hắn đúng Lạc Bình có tình cảm, đúng Hành Thiệu có tình cảm. Hắn hy vọng mình có thể để Lạc Bình để Hành Thiệu đoạt bắt thời đại kinh ngộ, để Hành Thiệu nhân dân vượt qua tốt hơn thời gian đối với Trịnh Hiến Sách. Tô Hi cũng là một mực ôm chặt hảo cảm. Không chỉ là bởi vì cùng Trịnh Hiến Sách chính trị quang phổ tới gần, cũng không chỉ có bởi vì biết Trịnh Hiến Sách tương lai hội ngồi ở vị trí cao, trọng yếu nhất chính là hai người rất hợp phách. Bọn hắn trước đây tại Lạc Bình hợp tác liền rất an ý. Trương Chấn Khôn thư ký nhìn người rất chuẩn, nếu như Lạc Bình thật là Trịnh Hiến Sách cùng Tô Hi vào ngành, Lạc Bình rất nhiều vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hiện tại biết bắt ta làm trò cười tiểu Tô trưởng phòng. Trịnh Hiến Sách tức giận nói. Sau đó còn nói, tổ chức hẳn là chẳng mấy chốc sẽ giải quyết người chính sự cấp vấn đề đi. Tô Hi trả lời, ta còn cần lịch luyện. Cái rắm. Trịnh Hiến Sách vị này Trung Nam tỉnh nội trẻ tuổi nhất khu ủy thư ký tại Tô Hi trước mặt cũng không có chú ý tu từ, rất thẳng thắn nói, năng lực của ngươi ta là biết đến. Muốn ta nói, ngươi bây giờ làm cái huyện trưởng dư xài. Tô Hi cười cười, bất chi bất giác cũng đưa đến Tô Hi xe bên cạnh. Trịnh Hiến Sách cho Tô Hi lạp mở phía sau cửa xe, hắn đem Trương Chấn Khôn thư ký mặc bảo quyển trục bỏ vào, nhìn thấy một phần khác, không khỏi hỏi, đây là? Ta vừa mới đi Kỷ Tân Cương thư ký nhà chúc Tết, lãnh đạo đưa một bức chữ cho ta. Tô Hi thành thật trả lời. Trịnh Hiến Sách hít sâu một hơi, hắn nhìn xem Tô Hi, nói, Tô Hi, ngươi thật hẳn là về Trung Nam phát triển. Ngươi tại Việt Đông, ngươi không thân không quen, về Trung Nam tốt bao nhiêu? Trương Chấn Khôn thư ký coi trọng ngươi, Kỷ Tân Cương phó thư ký coi trọng ngươi, còn có Chu Tích tỉnh trưởng, Hứa Thanh Lam thư ký trước đó đều đúng ngươi rất tốt. Ngươi về Trung Nam đi, ta hiện tại liền đi tìm thư ký. Trịnh Hiến Sách cũng là thực tình là Tô Hi tốt, nhưng Tô Hi lại khoát khoát tay, nói, Trịnh đại ca, ta tại Việt Đông còn có chút sự tình không có làm xong. Bản án mặc dù phá, nhưng khi sinh thái còn cần chữa trị. Việt Đông tỉnh ủy đúng ta ủy thác trách nhiệm, ta không có khả năng tạo thành quan trường địa chấn sau phủi mông một cái liền rời đi à? Trịnh Hiến Sách trả lời, đi, ngươi vẫn luôn là một cái chịu trách nhiệm người. Nhưng làm đại ca là có câu nói muốn quên ngươi, muốn bị tiền đồ của mình suy nghĩ. Xong xuôi Việt Đông chuyện bên kia, mau chóng về Trung Nam. Trung Nam cũng đã làm sự nghiệp như tổ, có thiên địa rộng lớn mặc cho ngươi rong ruổi. Tô Hi cùng Trịnh Hiến Sách nắm tay, cáo biệt. Trước khi đi, đúng Trịnh Hiến Sách nói, đúng rồi, Trịnh thư ký, ngày mai ta về Hành Thiệu. Ngươi ngày mai trở về sao? Nhớ kỹ tìm ta uống rượu. Trịnh Hiến Sách cười phất tay, nhìn xem Tô Hi đi xa. Trịnh Hiến Sách trở lại Trương Chấn Khôn thư ký gian phòng, thư ký còn tại vẩy mực múa bút. Hắn tại viết chữ, Trịnh Hiến Sách đi qua. Thư ký lại đang viết, Phù Long. Trịnh Hiến Sách cùng Trương Chấn Khôn thư ký đi được gần, coi là Trương Chấn Khôn thư ký nửa đứa con trai, bởi vì hắn cưới được thê tử chính là Trương Chấn Khôn thư ký đệ đệ thân nữ nhi, hay là Trương Chấn Khôn làm mai mối. Cái này đầy đủ chứng minh Trương Chấn Khôn đồng chí đúng Trịnh Hiến Sách tín nhiệm cùng yêu thích hiến kế. Ngươi ý kiến gì Tô Hi nha? Tô Hi là một cái có năng lực có khát vọng người, hắn muốn làm sự tình có thể trợ lý, còn có thể làm thành sự tình. Mà lại hắn mạch suy nghĩ rõ ràng, có toàn cục ý thức, dẫn trước ý thức, mỗi lần cùng hắn nói chuyện phiếm đều có thu hoạch. Trọng yếu nhất chính là hắn có xích tử chi tâm. Cái này phi thường khó được. Trịnh Hiến Sách cho Tô Hi cực cao đánh giá, vậy ngươi và hắn so sánh đâu? Trương Chấn Khôn nhìn về phía Trịnh Hiến Sách, ném ra ngoài một nan đề. Trịnh Hiến Sách cảm xúc không có ba động, rất bình tĩnh trả lời, có thể là bởi vì đi theo thư ký thời gian tương đối dài nguyên nhân, ta suy nghĩ vấn đề so với hắn càng chu đáo chặt chẽ một chút, chi phí khái niệm so Tô Hi cường. Cái khác tất cả phương diện, ta không bằng hắn. Trương Chấn Khôn cười cười, cầm lấy ấm trà uống một hớp nước, nói, hiến kế khiêm tốn. Các ngươi đều là thiên lý mã, đều là nhân tài trụ cột. Chỉ tiếc, Việt Đông bên kia không thả người. Nếu không, ta là dự định đem Lạc Bình giao cho các ngươi, thậm chí tương lai Hành Thiệu cũng có thể yên tâm giao cho các ngươi. Hai người các ngươi vào ngành, nhất định có thể ra thành tích. Trịnh Hiến Sách gật đầu, hắn phát ra từ nội tâm tán thành cái kết luận này, không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh. Cái này văn chương phải nắm chặt, hiện tại phi thường trọng thị đảng xây, đây là Tô Hi đưa cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Viết xong đằng sau, ra tay trước cho Tô Hi nhìn. Sau đó thử hai người các ngươi danh tự, phát biểu ở Trung Nam Nhật báo bên trên. Ta sẽ đem nó đẩy lên nội sam. Trịnh Hiến Sách vội vàng cảm tạ Trương Chấn Khôn. Trương Chấn Khôn lắc đầu, nói, phải cảm ơn Tô Hi. Sau đó, hắn lại bắt đầu túi đầu viết chữ. Viết hay là hai chữ kia, Phù Long. Viết xong đằng sau, hắn tự lẩm bẩm, Đường Hướng Dương làm sao lại sinh một cái tốt như vậy hài từ đâu? A thả. Cách đó không xa Nam Hảo trong lâu, Chu Tích đồng chí hắt hơi một cái. Chương 616, đường mẹ nó chân kinh. Chương 616, đường mẹ nó chân kinh. Tô Hi lại đi Hứa Thanh Lam thư ký nhà, vào cửa hàn huyên vài câu, liền về Chu Tích nhà. Một vòng này vòng vo trở về, tinh thành bên này nằm coi như bài xong. Trở về thời điểm, Đường Hướng Dương ngồi tại Tô Hi ghế lái phụ, mặc dù tại Chu Tích tỉnh trưởng nhà không uống rượu, nhưng chỉ là uống trà đem hắn uống đẹp. Hắn nằm nghiêng tại ghế lái phụ, vỗ cái bụng đúng Tô Hi nói, nhi tử, nói đến thật sự là giống như nằm mơ. Từ khi hai nhà chúng ta nhận biết đến nay, hết thảy tất cả đều cùng nhấn nút tua nhanh giống như đổi lại là hơn 2 năm trước, ai dám muốn hôm nay hình ảnh a. Bình thường cán bộ ngay cả tiến tỉnh ủy sân nhỏ đều không có cơ hội, huống chi là cho nhiều như vậy tỉnh ủy thường ủy chúc Tết. Nói thật, ta là thật không dám muốn ta có thể lên làm phó tỉnh trưởng. Ta cũng càng không thể tin được nhanh như vậy, ngươi liền lên tới chính sử, còn lập tức chuyển ngành chính phủ làm việc. Đường Hướng Dương cảm khái nói đúng. Đường Hướng Dương tới nói, thật sự là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mộng đẹp. Kể từ cùng Tô Hi gặp nhau đến nay, bánh răng vận mệnh liền bắt đầu chuyển động. Tô Hi mỉm cười, cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng Đường Hướng Dương câu kia nhi tử cùng nằm tại ghế lái phụ nói một câu xúc động hình ảnh, cùng trong tưởng tượng của hắn phụ tử ở chung rất phù hợp. Tô Hi từ nhỏ đã không có phụ thân, hắn cũng không dám hỏi chính mẫu thân có phụ thân là ai. Hiện tại, hắn biết mình có phụ thân là ai. Nhưng là, khi Đường Hướng Dương nằm tại bên cạnh mình, bắt đầu nói đến đây chút nhàn thoại trong đầu hắn đối với phụ thân ấn tượng sinh ra trùng điệp. A thả, lại có người nhảy mũi. Có thể là phương Nam ướt lạnh so phương Bắc khô lạnh càng khó có thể hơn tiếp nhận đi. Tô Hi lái xe về đến nhà, Đường Hướng Dương hít một hồi. Sau đó rạng sáng, Tô Hi đưa Đường Hướng Dương đi sân bay, hắn trong đêm bay hướng bên trong Bắc. Đường Hướng Dương là đêm 30 Tết về Trung Nam, mùng 2 lại về bên trong Bắc, đầu năm trở lại Trung Nam, hiện tại mùng 7 rạng sáng bay trở về bên trong Bắc. Sáng sớm hôm sau, Tô Hi cùng Vân Vũ Phi khởi hành tiến về hành điệu, còn mang lên ngay tại ngày nghỉ đường đường. Tô Hi lái xe rất nhanh liền đến hành điệu, bọn hắn chuyên mang theo bao lớn bao nhỏ đến Tôn Đồng Lâm lão gia tử trong nhà, mời lão gia tử tháng riêng thập lục có mặt bọn hắn lễ đính hôn. Tôn lão phu phụ đều rất cao hứng, bọn hắn đem Vân Vũ Phi coi là nhà mình cháu gái, Vân Thành Đô là bọn hắn nuôi lớn. Cho nên, việc vui này, bọn hắn khẳng định phải tham gia. Tôn Đồng Lâm cùng Tô Hi hàn huyên Việt Đông vụ án, hắn đúng Tô Hi rất hài lòng, cũng thật cao hứng Tô Hi lấy được thành tựu. Biết được Tô Hi quá xong năm muốn chuyển tới địa phương làm việc, hắn động viên Tô Hi bảo trì nhiệt tình, tiếp tục cố gắng, là dân chúng phục vụ, làm bất cứ chuyện gì, trong lòng nhất định phải chứa nhân dân quần chúng, đây là người thế hệ trước một mạc tín ngưỡng. Tôn lão gia tử làm cả một đời, hắn chưa từng có nghĩ tới vì chính mình dành một phân tiền tư lợi. Đến niên kỷ này, cũng tuyệt không cho tổ chức gia tăng gánh vác. Phàm là bọn hắn hơi ích kỷ một chút, và ở bỏ qua chỗ, năm đó Lý Khánh Hồng cũng không có cách nào bắt hắn lại uy hiếp tính mạng của hắn. Cứ như vậy một cái một lòng vì dân liêm khiết thanh bạch cán bộ kỳ cựu, ở kiếp trước lại chết tại giặc cướp chi thủ. Bây giờ nhìn xem lão gia tử an hưởng tuổi già, Tô Hi nội tâm tràn ngập vui sướng cùng cảm giác thành tựu, đồng thời cũng có chút nắm chặt Vân Vũ Phi tay, sợ hạnh phúc từ đầu ngón tay chạy đi. Giữa trưa tại Tôn Đồng Lâm nhà ăn cơm, ban đêm Tô Hi đơn độc ra ngoài tìm các lão hỏa kế hàn huyên nói chuyện phiếm, ban đêm lại tập hợp một chỗ ăn cơm. Tô Hi kết giao bằng hữu xưa nay không quan tâm đối phương cấp bậc là cái gì, dù sao một ngày này thị ủy thường ủy, chính pháp ủy thư ký kiêm cục trưởng thị công an cục Bành Vĩ Hoành, Lạc Bình khu ủy thư ký, Lạc Bình phân cục thường vụ phó cục trưởng Từ Mạnh, Lạc Bình phân cục hình trinh đại đội trung đội trưởng Lý Cương ngồi tại trên một cái bàn ăn cơm uống rượu. Mặc dù sẽ có một ít chi tiết phương diện khác nhau, nhưng không có người hội đề cập chức vị loại hình. Bất quá, bữa rượu này uống xong, Lý Cương đồng chí tại năm nay nhất định sẽ được một bậc thang. Dù sao, hắn hiện tại đã có văn bằng, lại vào. Lý Cương là cho Tô Hi cản đao giao tình, mà lại hắn hôm nay ngồi tại tấm này trên bàn, vậy liền đã chứng minh hắn tại Tô Hi trong suy nghĩ địa vị. Tô Hi tại hành thiệu ngủ một buổi tối, sáng ngày thứ hai trở về tinh thành. Giữa trưa bay hướng bằng thành, Y Nguyên đem Đường Đường mang lên. Đường Đường còn tại thả nghỉ đông, mới vừa lên cấp 3 nàng học tập còn không phải khẩn trương như vậy. Mà lại, nàng cho tới bây giờ không có đi Việt Đông bên kia chơi qua. Vân Vũ Phi liền cố ý mang lên nàng. Diệp Như Khanh cố ý xin phép nghỉ đưa bọn hắn đến sân bay, phân biệt lúc, nàng cố ý đem Tô Hi gọi vào một bên, cho Tô Hi đưa cái sổ tiết kiệm, nói, "Tiểu Hi, cái này ngươi cầm, là chúng ta một chút tâm ý." Tô Hi vội vàng cự tuyệt. Diệp Như Khanh nói, "Ngươi cầm. Chúng ta mặc dù không phải đại phú đại quý gia đình, nhưng đính hôn là nhân sinh đại sự, không có khả năng ném đi chẳng diện." Diệp Như Khanh là lo lắng Tô Hi cương đi làm không bao lâu, không có gì tiền. Dù sao, nàng là nghe nói qua Tô Hi gia cảnh cô nhi quả mẫu, sống nương tựa lẫn nhau. Đông nhiên muốn cùng Vân gia lớn như vậy gia tộc thông gia, mặc dù nói Vân gia không phải thế lợi người, nhưng tiền bột này, trong túi có, liền có thể để cái eo thẳng tắp. Tô Hi gặp Diệp Như Khanh kiên trì như vậy, hắn vội vàng lôi kéo Diệp Như Khanh qua một bên, "Đường mụ, ta lời nói thật cùng ngài nói, ta hiện tại rất có tiền, đều là chính ta kiếm lời. Ta hàng năm đều hướng tổ chức trình báo qua, ta trước đó tại hành thiệu công tác thời điểm chúng hai tấm giải đặc biệt sổ số. Ta mua cổ phiếu cũng kiếm lời một chút, ta đem tiền đều giao cho ta mẫu thân quản lý, mẫu thân của ta hai năm này làm ăn cũng kiếm lời không ít. Cho nên, số tiền này, ta thật không thể nhận ngài." Diệp Như Khanh sợ ngây người, nàng nhìn xem Tô Hi, "Ngươi chúng hai tấm giải đặc biệt sổ số. Đúng a, Đường Ngụ." Tô Hi gật gật đầu, hắn thành thật nói, "Bất quá, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta phía sau đầu tư cổ phiếu kiếm lời càng nhiều tiền, đem tiền giao cho ta mẫu thân sau, mẫu thân của ta lại kiếm rất nhiều tiền. Cho nên, chúng ta về sau đều không cần vì tiền quan tâm." Diệp Như Khanh biểu lộ chấn kinh, nàng nhận trùng kích quá lớn. Tô Hi nói tiếp đi, "Trước đó ngài khuyên ta tại Tinh Thành mua nhà, ta về sau tại Tinh Thành mua một mảnh đất. Ta muốn lấy, có phải hay không có thể đóng một ngôi nhà? Tương lai chúng ta đều ở cùng một chỗ, một hai lâu làm bề ngoài, lầu 3 cho ngài cùng Đường 3, lầu 4 cho Đường Đường, lầu 5 ta cùng Vũ Phi, lầu 6 lưu cho mẫu thân của ta." Diệp Như Khanh bấm một cái chính mình, nàng đều hoài nghi mình lỗ thai. Tô Hi giang hai tay cho nàng một cái ôm. Sau đó, phất tay cùng nhận rung động Diệp Như Khanh cáo biệt. Diệp Như Khanh nửa ngày mới phản ứng được, trong lòng còn tại nhắc tới, đứa nhỏ này sẽ không phải là cố ý gạt ta a, hắn tranh thủ thời gian cho Đường Hướng Dương gọi điện thoại. Vừa vặn Đường Hướng Dương tại Vân Thành bạn công thất báo cáo làm việc, Đường Hướng Dương tiếng điện thoại di động âm không nhỏ. Vân Thành sau khi nghe được, cho xác nhận, Tô Hi cùng mẫu thân hắn xác thực kiếm lời không ít tiền. Đường Hướng Dương vợ chồng lúc này mới chịu tin tưởng. Diệp Như Khanh bưng bít lấy trái tim của mình, nói, cuối cùng là khổ tận cam lai. Đường Hướng Dương cũng phát ra từ nội tâm cao hứng. Mà lại, hắn hiện tại cảm thấy Tô Hi về sau làm quan cuối cùng khuyết điểm đều bị phong bên trên. rất nhiều người làm quan làm lâu, liền dễ dàng tư tưởng đất lở, bị tiền tài ăn mòn. Nhưng nếu như Tô Hi bản thân liền là kẻ có tiền, như thế nào lại bị ăn mòn đâu? Chương 617, quan mới nhậm chức. Chương 617, quan mới nhậm chức. Tô Hi trở lại Việt Đông, xuống phi cơ không bao lâu liền nhận được tỉnh ủy tổ chức bộ điện thoại. Tô Hi cùng Vân Vũ Phi tại Bằng Thành nhìn một đêm điện thoại, sáng sớm hôm sau, Tô Hi liền tiến về Dương Thành thị. Tỉnh ủy tổ chức bộ đúng Tô Hi tiến hành đảm nhiệm trước nói chuyện cùng cương vị trước huấn luyện, Tô Hi sẽ tiến về Gia Châu thị Đông Minh khu đảm nhiệm Đông Minh khu ủy viên, thường ủy, phó thư ký, đồng thời kiêm nhiệm Đông Minh khu ủy chính pháp ủy thư ký chức vụ. Bởi vì Tô Hi đã là chính sự cấp chức vị, cho nên tăng thêm chính sự cấp. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Hi lần này chuyển đổi đường đua không tính đột ngột. Bởi vì lúc trước hắn ở Trung Nam Tiết Kiệm Tinh Thành thị trường Thanh khu thời điểm liền đã đảm nhiệm khu ủy thường ủy, khu ủy chính pháp ủy thư ký, chỉ có thể coi là tiến một bước sử dụng. Nghiêm chỉnh mà nói, tăng thêm lần này bổ nhiệm, Tô Hi đã tại cấp phó phòng trên cương vị luân năm cái vị trí ủy ban tỉnh đúng Gia Châu lún thức mục nát cực kỳ coi trọng, trong đó trọng thai khu Đông Minh khu càng là quan trọng nhất. Cho nên, trừ để Tô Hi xuống dưới đảm nhiệm khu ủy phó thư ký kiêm chính pháp ủy thư ký bên ngoài, còn đem tỉnh ủy phòng nghiên cứu chính sách phó chủ nhiệm Khổng Văn Minh phái đi đảm nhiệm Gia Châu thị thị ủy thường ủy kiêm Đông Minh khu khu ủy thư ký. Khổng Văn Minh là tháng riêng mùng 6 tiền nhiệm. Nói cách khác, người trên sự tình án tại năm ngoái liền đã xác định, thậm chí khả năng tổ chức bộ đều đã tại năm trước đi đến chương trình. Khổng Văn Minh là trước bí thư tỉnh ủy bí thư một trong, từ năm trước bắt đầu, một mực tại chọn lựa. Bây giờ Đông Minh khu xuất hiện chỗ trống, hắn rốt cuộc tìm được vừa lòng đẹp ý làm việc. Hắn là phó thính cấp bậc, để hắn đi tiết kiệm thẳng bộ môn khi phụ tá, hoặc là cấp thành phố ngành chính phủ làm phó thị trưởng, hắn cũng không tình nguyện. Hắn ngay từ đầu là nhắm chuẩn Đông Loan thị ủy thư ký, nhưng tổ chức làm sao có thể đem trọng yếu như vậy một tòa thành thị giao cho hắn, hắn cơ sở kinh nghiệm rất ít, thứ hai cấp bậc cũng kém lấy. Bây giờ Gia Châu ra đại án tử, hắn rốt cuộc tìm được hoàn toàn thích phối ý nghĩ của hắn vị trí. Hiện tại Đông Minh khu do loạn chuyển trị, chính là bách phế đại hưng thời cơ tốt, hắn tin tưởng lấy năng lực của mình, hoàn toàn có thể dẫn đầu Đông Minh do trị chuyển hưng. Đến lúc đó, lão lãnh đạo một cao hứng, không chừng liền đặc biệt để bạn. Khổng Văn Minh thỏa thuê mãn nguyện, tràn ngập nhiệt tình. Chứ Khổng Văn Minh bên ngoài, quen thuộc tình huống nơi khác giao lưu cán bộ Âu Văn Sinh đồng chí cũng tại thị trưởng Âu Văn Hy cường lực đề cử bên dưới, đại diện Đông Minh khu khu trưởng vị trí. Hắn cũng từ phó phòng bước đến chính sử mấu chốt này bậc thang. Rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể bước qua Âu Văn Sinh đụng đại vận. Ngoài ra, một cái khác rất nhỏ nhân sự điều động là cục công an thành phố La Văn Võ điều đến Đông Minh khu công an cục đảm nhiệm thường vụ phó cục trưởng. Từ khi Lâm Hướng Đông bị bắt đến nay, Gia Châu địa khu quan viên người cảm thấy bất an. Vị này trước bộ trưởng tổ chức ngầm đúng Gia Châu quan trường thẩm thấu có thể nói là vô cùng bất nhập, cơ hồ có rất ít quan viên cùng Đông Thăng tập đoàn không có quan hệ, cho dù cùng Đông Thăng tập đoàn không có quan hệ, cùng Lâm Hướng Đông, cùng khách sạn của hắn cũng thoát không xong liên quan. Gia Châu thị đã bắt 7 danh phó cán bộ cấp sở, Đông Minh khu khu ủy thư ký, khu trưởng, khu ủy phó thư ký, khu ủy chính pháp ủy thư ký, khu kỷ ủy thư ký. Khu ủy thường ủy hội bị bắt hơn phân nửa. Ngô Trường Khanh thư ký đến nhận chức đằng sau, thông qua Đông Loan, Gia Châu hai cái địa khu quét hắc, bắt tham, đã gây lên quyền uy, đồng thời dùng cái này gõ một chút không an phận quan viên. Tục truyền nghe, Phó bí thư tỉnh ủy Trương Bách Cắt cùng tỉnh ủy chính pháp ủy thư ký Ngụy Hiển Phong rất có thể sẽ bị điều đi, Ngô Trường Khanh cùng tổ chức đã nắm giữ bọn hắn chứng cơ phạm tội, bọn hắn đã là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Tô Hi từ tỉnh ủy tổ chức bộ đến thị ủy tổ chức bộ báo đến, thị ủy tổ chức bộ cũng đối Tô Hi tiến hành đảm nhiệm trước nói chuyện cùng cương vị trước huấn luyện. Nhưng bây giờ có cái tình huống đặc thù là, Tô Hi là tiết kiệm quản cán bộ, tổ chức của hắn quan hệ cùng khu ủy thư ký một dạng, là ở tỉnh ủy tổ chức bộ, mà không phải tại thị ủy tổ chức bộ. Ngày 22 tháng 2 Đông Minh khu tổ chức toàn huyện cán bộ lãnh đạo hội nghị, tuyên bố tỉnh ủy thị ủy liên quan tới Đông Minh khu lãnh đạo chủ yếu cán bộ điều chỉnh quyết định. Gia Châu thị ủy thường ủy, thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức Doãn Mẫn Hoa có mặt cũng nói chuyện. Gia Châu thị ủy tổ chức bộ thường vụ phó bộ trưởng Lôi Minh Thành tuyên bố tỉnh ủy, thị ủy liên quan tới Đông Minh khu cán bộ lãnh đạo điều chỉnh quyết định. Âu Văn Sinh đồng chí, Tô Hi đồng chí đảm nhiệm Đông Minh khu ủy viên, thường ủy, phó thư ký. Âu Văn Sinh đồng chí đề danh là Đông Minh khu chính phủ nhân dân khu trưởng người ứng cử 19 mặt trời lên cao đảm nhiệm tân nhiệm khu ủy thư ký. Khổng Văn Minh chủ trì hội nghị Đông Minh khu lãnh đạo chủ yếu cán bộ như vậy dày đặc điều động, tham dự hội nghị Đông Minh khu cán bộ lãnh đạo đều rất rõ ràng. Đông Minh đã biến thiên, nhất là Tô Hi điều chuyển đầu đường, một lần nữa giết trở lại Đông Minh, đồng thời đảm nhiệm trọng yếu chức vụ. Rất nhiều người lá gan đều dọa phá. Tô Hi vị này quan trường người gian ác tại Đông Minh quan trường, thế nhưng là đằng đằng sát khí. Cứ việc Tô Hi tại trong hội nghị nói chuyện rất ôn hòa, nói chuyện bản thảo rất ôn hòa, nói đều là đoàn kết cán bộ, khiêm tốn tỉnh giáo loại hình lời nói. Nhưng người nào trong lòng không run lên đâu? So với mới tới khu ủy thư ký tại ba hôm trước trong hội nghị vô bàn nói, muốn mọi người kéo căng dây, tuyệt không thể đi trước kia đường xưa, đường tà đạo, tuyệt lộ. Tô Hi lần này rõ Xuân Hưu Hưu nói chuyện càng thêm để bọn hắn kinh hồn tán đảm. Dù sao, Khổng Văn Minh bất quá là cái thư sinh, cầm cán bút. Tô Hi là cầm cán thương hắn lần trước đến Đông Minh ngày thứ hai liền dám ở chính quyền thị ủy bên ngoài nổ súng, sau đó liền dám lên trực tiếp truyền hình, lại nói tiếp đem Đông Minh như mặt trời ban trưa bộ trưởng tổ chức ngầm hang ổ đều cho rút. Về phần vị kia thần thông quảng đại bối cảnh thông thiên hạ phó thị trưởng, thậm chí bị đâm chết đang xoay tròn trên bàn cơm. Toàn bộ hội trường, phía dưới cán bộ, không người nào dám cùng Tô Hi đối mặt ánh mắt. Thẳng thắn nói, liền ngay cả Gia Châu thị thị ủy thường ủy tổ chức bộ trưởng Doãn Mẫn Hoa cũng có chút hư, đối mặt Tô Hi thời điểm, hắn thật sự là không có cái gì lãnh đạo giá đỡ. Cũng không phải bởi vì hắn biết Tô Hi bối cảnh, chỉ là Tô Hi bóng lưng liền đầy đủ để hắn thu hồi quan uy. Tô Hi tại Gia Châu cái này một trận giết lung tung, uy phong đã dựng nên đứng lên. Lại thêm hắn hiện tại 24 tuổi cũng đã là chính sự cấp cán bộ lãnh đạo, ai cũng biết hắn tiền đồ vô lượng, ai sẽ có chủ tâm ở trước mặt hắn sĩ diện đâu. vạn nhất đem đến có một ngày Tô Hi thăng đến hắn lên mặt, chính mình nói không chừng còn có cầu hắn thời điểm. Cho nên Doãn Hoa Mẫn tại hội nghị kết thúc trước khi rời đi còn cố ý tìm Tô Hi nắm tay. Hắn đúng Tô Hi nói, Tô Hi đồng chí, Đông Minh loạn tượng ngươi là rõ ràng nhất, đem Đông Minh giao cho các ngươi tổ chức là yên tâm. Ta tin tưởng Đông Minh sẽ ở các ngươi dẫn đầu xuống một lần nữa tỏa ra sự sống, càng ngày càng tốt. Sau đó hắn liền rời đi. Trong phòng họp rất nhanh liền còn lại ba vị Đông Minh khu thư ký, Khổng Văn Minh, Âu Văn Sinh, Tô Hi. Khổng Văn Minh là thị ủy thường ủy, cho nên hắn là phó thính cấp, Âu Văn Sinh cùng Tô Hi đều là chính sự cấp. Khổng Văn Minh mỉm cười để Âu Văn Sinh cùng Tô Hi tọa hạ, sau đó hắn rất tự nhiên ngồi tại ở giữa nhất vị trí, sau đó đem chân bắt chéo về lên. Hắn móc ra một điếu thuốc, bột một tiếng nhóm lửa Văn Sinh đồng chí, Tô Hi đồng chí. Đối với Đông Minh trước mắt tình huống, các ngươi thấy thế nào? Chương 618, ai mới là người đứng đầu? Chương 618, ai mới là người đứng đầu? Khổng Văn Minh có chút ngạo khí. Hắn đối với mình năng lực có lòng tin, đối với mình bối cảnh càng có lòng tin. Nội tâm của hắn chỗ sâu nhìn có chút không lên Âu Văn Sinh cùng Tô Hi. Hắn làm qua bối cảnh điều tra, Âu Văn Sinh là cảnh sát xuất thân, dựa vào giao lưu cơ hội đến Gia Châu, đạt được thị trưởng Âu Văn Hi thưởng thức, lúc này mới có sảng khoái thay mặt khu trưởng cơ hội. Tô Hi càng là một cái lăng đầu thành, có chút bối cảnh, cũng là cảnh sát xuất thân. Hai cái công an, có thể đem chính phủ làm việc làm tốt. Hắn là không tin. Hắn cho là những này thô bị võ phu không nhiều lắm tầm mắt, Đông Minh khu vẫn là phải lấy chính mình làm chủ. Cho nên, lần đầu gặp mặt, hắn cố ý bắt được giá đỡ, nắm giữ chủ động. Cũng không cho Âu Văn Sinh cùng Tô Hi phái khói, muốn để bọn hắn biết ai là Đông Minh khu chủ nhân. Khổng Văn Minh cái này diễn xuất, Tô Hi cũng không đáp nói, hắn từ trong túi cũng lấy ra một hộp thuốc, rút ra một cây ngậm lên miệng đang muốn châm lửa, sờ lên lại không mang điện thoại. Âu Văn Sinh ở bên cạnh vốn là muốn tiếp Khổng Văn Minh lời nói, nhưng nhìn Tô cục không mang hỏa. Vị này người đứng thứ hai, mau từ trong túi móc ra bật lửa, chủ động tiến tới cho Tô Hi điểm bên trên, động tác rất tự nhiên, rất trôi chảy. Tô Hi hít một hơi, vỗ vỗ Âu Văn Sinh tay, là Âu mỉm cười thu hồi. Chọn bộ động tác nước chảy mây trôi. Ngồi ở giữa Khổng Văn Minh có chút ngồi không yên, hắn nhìn mơ hồ đây là cái gì xáo lộ. Tô Hi là tại sĩ diện sao? Hắn một bộ này thế mà so ta còn muốn uy phong. Hắn móc ra khói, khu trưởng liền cho hắn điểm. Vậy ta đây dễ chính mình điểm khói, còn rút không rút. Tô Hi hút một hơi thuốc, nhổ một ngụm sương mù, nói, liên quan tới bước kế tiếp làm như thế nào đi, ta nói chúng ta trước không cần làm quyết định. Trước tiên đem tương quan tình huống nuốt rõ ràng, lần này tuân ra vấn đề lớn như vậy, đã là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Đều nói không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, chúng ta bây giờ có một tấm hoàn toàn mới lam đồ. Trước tiên đem Đông Minh tồn tại vấn đề làm rõ ràng, giải quyết triệt để, sau đó lại căn cứ Đông Minh ưu thế tiến hành chiến lược điều chỉnh. Văn Minh thư ký, Văn Sinh đồng chí, các ngươi nói sao? Ân. Khổng Văn Minh đầu một chút không có quay tới. Tô Hi đây là đang đảo khách thành chủ sao? Ta hỏi hắn muốn ý kiến, hắn cho ta một cái tổng kết. Ta là thư ký, vẫn là hắn là thư ký. Văn Minh thư ký, ta cho là Tô Hi thư ký nói rất đúng. Chúng ta muốn đem trước mắt tình huống trước tiên phải hiểu rõ ràng, đem từng cái bộ môn cán bộ tình huống trước vớt rõ ràng. Đông Minh khu to to nhỏ nhỏ 89 cái khoa cấp chính đảng bộ môn, người nào có liên quan vụ án, có cái nào chức vị chống chỗ, đều cần vớt rõ ràng. Hiện tại mặc dù lòng người bàng hoàng, nhưng cũng không ít người nhìn chằm chằm chúng ta Đông Minh khu nói quan, rất nhiều người nói hiện tại Đông Minh khu là bánh trái thơm ngon, chúng ta nhưng là muốn đem tốt quan a. Âu Văn Sinh phụ họa nói đương nhiên, Âu Văn Sinh hay là cho Khổng Văn Minh một bộ mặt, trước mắt sơ bộ thống kê, Đông Minh khu có một cái chính sự cấp vị trí, 3 cái cấp phó phòng vị trí, 11 cái chính khoa cấp vị trí chống chỗ. Văn Minh thư ký, những này chống chỗ, còn cần ngài cùng Tô Hi đồng chí hao tổn nhiều tâm trí. Tô Hi làm phó thư ký, chủ trì khu ủy công việc thường ngày, hiệp trợ thư ký phân công quản lý đảng kiến hòa tổ chức làm việc, kiêm nhiệm trường đảng hiệu trưởng, phụ trách chính trị và pháp luật, nông thôn nông nghiệp, phát triển kỹ nghệ, giáo dục, bày bàn làm việc, chủ trì thị ủy công tác xã hội bộ, thị ủy chính pháp ủy, thị ủy giáo dục công ủy 4. Tô Hi trước mắt nắm giữ quyền lực là rất lớn, liên quan tới đề bạt phân công quan viên, cần đi thường ủy hội biểu quyết, nhưng là để danh ai, còn cần 5 người tiểu tổ thảo luận, sau đó thư ký hội nghị quyết định cái nào chương trình hội nghị muốn lên hội. Nói tóm lại, Khổng Văn Minh là một thanh tay, tại phương diện nhân sự hắn có lớn nhất quyền lực. Nếu như hắn bảo thủ, đúng là không người nào có thể bao ở hắn. Một chút bá đạo cường thế người đứng đầu, thậm chí hội lách qua tổ chức chương trình, trực tiếp phân công quan viên. Nhưng Khổng Văn Minh hiển nhiên còn chưa tới tình trạng kia. Hắn cũng là mới đến. Hắn đúng Đông Minh kém xa Âu Văn Sinh hiểu rõ xâm nhập, Âu Văn Sinh dù sao đã tới hơn một năm, một mực tại chính phủ miệng. Hắn tại Đông Minh uy tín càng là kém xa Tít Tắp Tô Hi, Tô Hi bây giờ nói một câu, tuyệt đối so với Khổng Văn Minh có tác dụng. Khổng Văn Minh trầm mặc một hồi, hắn nói, cán bộ phân công từ trước đến nay là số một đại sự, dùng tốt cán bộ mới có khả năng chuyện tốt nghiệp. Dùng không tốt cán bộ, liền sẽ dẫm lên vết xe đổ, quyết không thể để Đông Minh lần nữa kinh lịch trước đó đau từng cơn. Cho nên, ta đồng ý tiếp xuống một đoạn thời gian, lấy khảo sát điều tra nghiên cứu làm chủ. Khổng Văn Minh làm chủ. Trên thực tế, đây cũng là tất nhiên. Mới đến, lại đụng phải tốt như vậy thiên thời địa lợi, tự nhiên nghĩ đến muốn tại vị trí then chốt mang lên người của mình. Nhiều như vậy nói quan, hắn làm khu ủy thư ký, khẳng định là muốn đem đại bộ phận đều thu nhập trong túi của mình. Nếu như tại vị trí then chốt không có người một nhà, ai làm việc cho ngươi? Đến lúc đó chính lệnh không ra khu ủy xử lý, thành chân phạm vị, cho dù tốt khát vọng đều khó mà thi triển. Khổng Văn Minh hiện tại có tự nhiên ưu thế, hắn là kiêm nhiệm thị ủy thường ủy người đứng đầu, lại có lao bí thư làm chỗ dựa. Có thể nói, hắn có trở thành cường thế người đứng đầu hết thảy trụ cột. Tiểu hội kết thúc về sau, Âu Văn Sinh nên rời đi trước, hắn hiện tại mỗi ngày loay hoay sức đầu mẹ chán. Khổng Văn Minh cùng Tô Hi cùng nhau hướng khu ủy ký túc xá đi. Khổng Văn Minh năm nay 46, lấy chức của hắn cấp, hắn chính là làm sự nghiệp hoàng kim tuổi tác. Mặc dù hắn đúng Tô Hi vị này 24 tuổi chính sự cấp cán bộ có chút khó chịu, cho là tổ chức là loạn đề bạn, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đem một cái phá án công an lấy tới khu ủy vị trí phó thư ký bên trên, mặc dù nói loạn thế dùng trọng điện, nhưng ngươi đem hắn trích phần trăm chính pháp ủy thư ký không được sao? Đông Minh mảnh này nhiệt thổ vốn có thể phi tốc phát triển, lại bị Lâm Hướng Đông những này phần tử phạm tội làm chướng khí mù mịt, quan trường lại trị cũng là rối tinh rối mù. Khổng Văn Minh vừa đi vừa cùng Tô Hi nói chuyện, "Tô Hi đồng chí, sau này người ta cần phải nắm tay lại đến, đem Đông Minh khu cục diện rối rắm này thu thập mới là. Tỉnh ủy thị ủy đối với chúng ta kỳ vọng khá cao." Tô Hi điểm đầu, nói, "Thư ký, người đúng Đông Minh phát triển có cái gì quy hoạch?" Khổng Văn Minh bỗng nhiên bị Tô Hi hỏi lên như vậy, hắn hơi sững sờ, hắn nói, "Chỉnh đốn lại trị, chiêu thương dẫn tư, tranh thủ hạng mục, lớn làm xây dựng cơ bản, để cao nông ngư dân thu nhập, gia tăng giáo dục đầu nhập." Tô Hi điểm đầu. Khổng Văn Minh nói đây đều là tốt, tại thời kỳ này, thành thị duyên hải nếu như đoạt bắt kỳ ngộ, đem xây dựng cơ bản làm tốt, tranh thủ quốc gia hạng mục rơi xuống đất, đồng thời đại lượng chiêu thương dẫn tư, cơ bản đều có thể bay lên. GDP hiện lên hai chữ số tăng trưởng là qua quýt bình bình sự tình. Chỉ là, như thế nào chiêu thương dẫn tư, tranh thủ cái nào hạng mục, xây dựng cơ bản hạng mục làm sao phân chia? Rất trọng yếu. Cũng là đem phổ thông quan viên, ưu tú quan viên, đỉnh cấp quan viên phân chia ra tới trọng yếu chỉ tiêu. Nói một cách khác, tại thời kỳ này, vùng duyên hải bất luận cái gì chủ quan chỉ cần không mù dày vò, đều có thể ngồi tại trên đầu gió chờ đợi cất cánh. Thế nhưng là, Tô Hi lại không chỉ là muốn trở thành trên đầu gió heo. Hắn muốn dẫn dắt hướng gió, hắn muốn vì 10 năm 20 năm sau bố cục. Gia Châu là chỗ tốt, vị trí địa lý ưu việt, nó hoàn toàn có thể phát huy càng trọng yếu hơn tác dụng. Chương 619, Diêm Vương gia cho ta đốt thuốc. Chương 619, Diêm Vương gia cho ta đốt thuốc. Khổng Văn Minh cùng Tô Hi hướng trên lầu phòng làm việc đi, khu ủy nhân viên công tác đụng phải hai vị này thư ký, đều chủ động chào hỏi. Khổng Văn Minh liên lạc viên một mực đi theo Khổng Văn Minh phía sau, Tô Hi mới đến, còn không có liên lạc viên, đằng sau muốn cùng khu ủy xử lý chủ nhiệm tiết định quý thương lượng. Hai người đang nói liên lạc viên sự tình, đối diện đụng tới khu ủy xử lý chủ nhiệm tiết định quý cùng khu ủy xử lý phó chủ nhiệm Hầu Chính Văn thư ký, Tô thư ký. Tiết định quý vội vàng chào hỏi. Hắn chủ động hướng Khổng Văn Minh đưa ra tay, Khổng Văn Minh lôi kéo tay của hắn, sau đó chỉ vào Tô Hi giới thiệu, "Tô Hi đồng chí, đây là khu ủy xử lý chủ nhiệm Tiết định quý đồng chí." Vị này là? Khổng Văn Minh đúng Hầu Chính Văn chưa quen thuộc, Hầu Chính Văn tranh thủ thời gian tự giới thiệu, "Thư ký, ta là khu ủy xử lý phó chủ nhiệm, Hầu Chính Văn." Sau đó, Hầu Chính Văn chủ động giơ ra hai tay cùng Tô Hi nắm tay, "Tô thư ký, ngài tốt, ta là Hầu Chính Văn." Tô Hi cùng hắn Hầu Chính Văn nắm tay, lại giơ ra tay trái vỗ Hầu Chính Văn, nói, "Rất hân hạnh được biết ngươi, Chính Văn đồng chí." Nay vừa đến vừa đi, Tô Hi gió xuân hiu hiu, không hề nghi ngờ rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Sau đó, Tô Hi lại cùng Tiết Định Quý nắm tay. Tiết Định Quý hướng Tô Hi giới thiệu sơ lược khu ủy làm vận hành tình huống. Sau đó hỏi thăm Tô Hi câu đối lạc viên có cái nào yêu cầu, Tô Hi nói cần chút hiểu biết khu ủy tình huống, có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả người trẻ tuổi liền có thể. Tô Hi cường điệu tuổi trẻ. Tiết Định Quý xuất ra mang theo người laptop ghi lại, công tác của hắn thái độ nhìn qua phi thường nghiêm cẩn chăm chú, dù sao cũng là khu ủy đại quản gia. Một nhóm mấy người Hàn Nguyên hội tiên, Tô Hi liền đến phòng làm việc Đông Minh khu ủy khu chính phủ còn chưa chuyển vào chính phủ mới cao ốc. Cho nên, phòng thư ký làm việc cùng phó thư ký phòng làm việc cách xa nhau không xa. Tô Hi mới phòng làm việc đồ dùng trong nhà tương đối phong cách cổ xưa, nhưng quét dọn rất sạch sẽ, trên bàn công tác trưng bày rất nhiều văn bản tài liệu, còn có mấy phần báo chí, quốc gia, tiết kiệm, thị, khu các cấp đều có. Tô Hi lật nhìn một hồi văn bản tài liệu, chỉ chốc lát sau chỉ nghe thấy cách đó không xa phòng thư ký làm việc vỗ bàn mắng chửi người thanh âm. Khổng Văn Minh là cái cán bút xuất thân, nhưng cán bút xuất thân cán bộ lãnh đạo cũng không có nghĩa là tao nhã nho nhã. Rất nhiều bí thư xuất thân cán bộ mắng lên người đến ngược lại càng thêm thô lỗ, làm việc tác phong cũng cực kỳ bá đạo. Tô Hi nghe ngóng, Khổng Văn Minh mượn cớ tại giận dữ mắng mỏ Hầu Chính Văn. Tô Hi vừa vặn lật đến khu ủy mấy vị phó chủ nhiệm phân công, Hầu Chính Văn phụ trách khu ủy trọng yếu bản thảo sáng tác, toàn khu mục tiêu tích hiệu quản lý, khu ủy thường ủy hội phục vụ bảo hộ, thư ký sắp xếp hành trình, liên quan đến thư ký điều tra nghiên cứu tiếp đãi, khu ủy chuyên đề hội nghị các loại tương quan làm việc. Phân công quản lý khu mục tiêu xử lý, khu ủy thường ủy xử lý, bí thư hai cố. Có thể nói, Hầu Chính Văn là Đông Minh khu trọng yếu nhất cán bút, mà lại làm việc cùng Khổng Văn Minh tiếp cận nhất. Khổng Văn Minh lần này mắng Hầu Chính Văn, trên danh nghĩa là đúng Hầu Chính Văn giao lên phát biểu bản thảo bất mãn. Dù sao, hắn là đại bút của xuất thân, văn nhân tương khinh không thể tránh được. Trên thực tế, hay là muốn thông qua loại tình thế này đến chấn áp lại khu ủy xử lý, để khu ủy xử lý tại dưới tay hắn quy củ giữ khuôn phép. Lãnh đạo tùy tiện không phát cáo đều là có mục đích. Nhưng Tô Hi cho là Khổng Văn Minh không có chút nào cao minh. Tô Hi xem ra, cán bộ lãnh đạo đến phát cáo mắng chửi người xưa nay không là thủ đoạn. Phát cáo hẳn là kết quả. Nếu như đem phát cáo xem như thường ngày quản lý một hạng thủ đoạn, cái kia, lần thứ nhất có lẽ hữu hiệu quả, lần thứ hai đâu? Lần thứ ba đâu? Lần thứ tư đâu? Giới hạn hiệu ứng là giảm dần. Cái này không những không có khả năng thành lập uy tín, ngược lại là tổn hại uy tín. Phát cáo chỉ có thể là một loại biểu diễn coi người đã quyết định cầm xuống người nào đó thời điểm, phát một trận tính tình. Lựa giận cùng kết quả cùng tồn tại. Lựa giận tương đương kết quả, tương đương thẩm phán. Như vậy, giận không cũng biết, thì uy không lường được. Rất nhanh, có người gõ cửa. Người tới là cái 1m7 tả hữu đại mập mạp, làn da ngăm đen, vẻ mặt tươi cười, ngây thơ chân thành Tô thư ký, ngài tốt. Ta là Vu Trường Quang. Vu Trường Quang vẻ mặt tươi cười, không có chút nào tính công kích. Tướng mạo của hắn cùng Việt Đông hình người thành tươi sáng tương phản, bình thường tới nói Việt Đông người địa phương có rất ít loại này đại mập mạp. Tô Hi cười nói, "Ngươi tốt, Vũ Trường Quang đồng chí, mời ngồi, mời ngồi." Tô Hi rất ôn hòa, không có chút nào nửa điểm quan trường người gian ác sát khí. Thậm chí khi Vu Trường Quang tới, đi tới, hắn còn hỏi Vu Trường Quang rút không hút thuốc lá, cho hắn phát điếu thuốc. Vu Trường Quang thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian hai tay đo lấy. Lúc này, Tô Hi hỏi hắn, Trường Quang đồng chí, ngươi mang theo hỏa sao? Vu Trường Quang tranh thủ thời gian móc ra bật lửa, nhóm lửa hỏa, cung kính đưa cho Tô Hi. Tô Hi khoát khoát tay, ta tự mình tới, ta tự mình tới. Tô Hi tiếp nhận bật lửa cho mình nhóm lửa, sau đó lại nhóm lửa, đưa về phía Vu Trường Quang. Vu Trường Quang lập tức càng thêm thụ sủng nhược kinh, hắn một bộ rất không được tự nhiên biểu lộ, nhưng vẫn là đụng lên đến. Tô Hi cho hắn nốt thuốc. Trong lòng của hắn kích động cực kỳ, nghĩ thầm cái này mẹ hắn ra ngoài, không được nói khoác hơn nửa năm. Diêm Vương ra cho ta chút khói, ta đây không phải như bức mang thiểm điện. Hắn đắc ý hít một hơi. Tô Hi thuận tay đem bật lửa phóng tới chính mình bên cạnh bàn, hắn nói, Trường Quang đồng chí, một điếu thuốc đổi lấy ngươi một cái bật lửa, có thể chứ? Ta nghiện thuốc lớn, không có đánh bật lửa, luôn cảm giác vắng vẻ. Vu Trường Quang vội vàng nói, có thể, có thể. Thư ký, ta trên bàn công tác còn có. Ngươi có thể giúp ta đại ân tạ ơn a. Tô Hi khẽ cười nói, này vừa đến vừa đi, quan hệ đã đến gần. Dù sao đây chính là thuận bật lửa giao tình. Vu Trường Quang ra ngoài lại có thổi, quan trưởng Diêm Vương ra biết không? Hắn thuận ta bật lửa. Tiếp lấy, Vu Trường Quang giới thiệu chức vụ của mình. Hắn là khu ủy giữ bí mật ủy chuyên trách phó chủ nhiệm, tham gia chủ nhiệm phòng làm việc hội nghị, phân công quản lý giữ bí mật cố, hồ sơ quán, khu trí xử lý, lịch sử đảng xử lý. Phó khoa cấp, lao tư cách, nhưng không phải khu ủy xử lý phó chủ nhiệm. Tô Hi khen hắn một trận, thuận tiện để hắn đem khu ủy mấy năm gần đây tương quan hồ sơ điều ra đến cho chính mình nhìn, hiểu rõ Đông Minh khu tình huống phát triển cùng tương quan quy hoạch. Vu Trường Quang một lời đáp ứng. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Vu Trường Quang tới, không hề nghi ngờ là để diễn tả dựa sát vào ý tứ. Lúc gần đi, Tô Hi lại cho hắn phái điếu thuốc, còn cho hắn đốt, Trường Quang đồng chí, cảm ơn ngươi bật lửa. Hy vọng chúng ta hữu nghị có thể giống căn này thuốc lá một dạng thấm vào nội tâm, đạt được thăng hoa. Vu Trường Quang lúc đó liền đứng thẳng, hắn thân thể mập mạp lộ ra đặc biệt trang trọng, hắn đúng Tô Hi nói, Tô thư ký, đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Ta thời khắc chuẩn bị. Tô Hi nói quá lời, Trường Quang đồng chí, chúng ta là chí đồng đạo hợp đồng chí quan hệ, chúng ta đồng tâm hiệp lực đem công việc làm tốt, không phụ lãnh đạo kỳ vọng, không phụ bách tính trọng thác, cái này đầy đủ. Là thư ký. Vu Trường Quang biểu đạt hắn trung thành. Cái này hai cây thuốc lá hút vào phổi của hắn, cũng khắc vào trong lòng của hắn. Nếu như có thể, hắn nguyện ý vì Tô thư ký hát một bài trung thành bài hát ca tụng. Chương 620, điêu dân, một đám điêu dân. Chương 620, điêu dân, một đám điêu dân đến đây báo cáo công tác không chỉ là Vu Trường Quang. Khu ủy xử lý tổng cộng 6 tên phó chủ nhiệm, Đinh Á, Vương Đình, Lý Trường Canh, Chu Mật, Bành Đức Hải bao quát trước đó Hầu Chính Văn toàn bộ đều tới. Bọn hắn đúng Tô Hi đều rất tôn kính, đều có một loại bái mã đầu cảm giác nguy cơ. Cái gọi là người có tên cây có bóng, quan trưởng người gian ác Tô Hi đồng chí một tay bảo chế Đông Loan kịch biến, Gia Châu giải thể đằng sau, uy phong đã đạt tới nghề nghiệp tiếp sống đỉnh phong nhất. Mà lại, trọng yếu nhất chính là Tô Hi làm hai cái ổ án, làm nhiều người như vậy, thế mà lông tóc không thương, hơn nữa còn quan thăng cấp một trở về tọa trấn Gia Châu. Vậy nói rõ cái gì? Phía sau có người, mà lại là cường nhân. Tất cả mọi người không đốc. Buổi chiều, Tô Hi tại khu ủy xử lý phó chủ nhiệm, khu cơ quan cục quản lý hành chính cục trưởng, khu tiếp đãi xử lý chủ nhiệm kín đáo cùng đi, tiến đến bãi phòng nhiều vị cách về hưu cán bộ kỳ cựu đối với Tô Hi đến, có chút cũ cán bộ rất lãnh đạm, thậm chí có cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Dù sao, lần này bắt rất nhiều quan viên, trong đó không thiếu những này cán bộ kỳ cựu thân tín, dòng chính, thậm chí là thân nhi tử. Có một vị cán bộ kỳ cựu đúng Tô Hi nói, "Tiểu Tô thư ký, ngươi trẻ tuổi, tri thức trình độ cao, phá án năng lực cũng rất mạnh. Ngươi bây giờ bắt nhiều như vậy quan, nghe nói còn muốn bắt càng nhiều người." Ngươi cảm thấy khu ủy khu chính phủ tiếp xuống công tác hội xử lý sao? Bắt người chỉ cần nhất thời sảng khoái là được, quản lý xã hội, phát triển kinh tế, cũng không phải mang theo một cây thương tại chính quyền thị ủy cửa ra vào mở hai phát liền có thể. Vị này cán bộ kỳ cựu nữ khí tranh chua. Tô Hi cười cười, hắn không sẽ cùng hắn tức giận. Hắn đều là hoàng thổ chôn đến cổ người, nói vài lời oán trách nói không thay đổi được cái gì. Sau khi rời đi, Chu Mật đúng Tô Hi nói, vị này lao đồng chí nhi tử chính là vị kia bị ngài từ thị ủy chính pháp ủy mang đi tệ ra quần quan viên. Hắn còn có một số người bị bắt, cho nên mới nói quái thoại. Tô Hi cười một tiếng chi. Cũng có một chút lao đồng chí cho Tô Hi rất tốt đề nghị. Trong đó một vị lao bí thư lôi kéo Tô Hi tay, nói: "Tô Hi đồng chí, trước ngươi bản án làm rất tốt. Gia Châu vấn đề từ xưa đến nay, Đông Minh khu vấn đề càng là thâm căn cố đế. Đều nói Gia Châu ra điều dân, nhưng ở ta xem ra, tại sao phải có điều dân, cũng là bởi vì quan viên không chịu trách nhiệm, không làm, thậm chí có thể nói không công bằng, chỉ giữ gìn một số người thậm chí đặc biệt tộc đàn lợi ích. Quan ác thì dân kén ăn." Lao bí thư nói: "Tô Hi đồng chí, ta thường thường đi khắp nơi vừa đi. Ngươi bây giờ tại trong lòng dân chúng uy tín rất cao, có thể nói là Đông Minh từ trước tới nay nhất có dân vọng quan viên. Dĩ vãng, dân chúng là không tin chính phủ. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng tông tộc, muốn làm sự tình, cũng là tìm tông tộc bên trong làm quan. Dân già, biến thành cái gọi là hương hiền quản lý. Gia Châu vị trí địa lý quá tốt rồi, Đông Lâm Nam Hải, bắc dựa vào Hàng Giang, tây tiếp Châu Giang Tam Giác Châu quần thể thành thị. Khoảng cách Dương Thành, Bằng Thành cùng Cảng đều chỉ có 100 cây số. Chỉ cần đem giao thông cơ sở kiến thiết làm tốt, Gia Châu rất có triển vọng." Lão bí thư Vũ Tô Hi tay nói, "Gia Châu nhân dân sợ nghèo, không có khả năng lại đi trước kia đường xưa. Có được tốt như vậy vị trí địa lý, quyết không thể lại làm buôn lậu, thậm chí là buôn lậu thuốc viện ra biển sự tình." Tô Hi dùng sức gật đầu. Sau đó, lão bí thư lại cùng Tô Hi giới thiệu Đông Minh tương quan tình huống, bao quát trong tay hắn quy hoạch hóa đá khu công nghiệp. Lão bí thư nói, Đông Minh là có hóa đá nghiệp cơ sở chúng ta trước đó đại lực đưa vào công ty, nhưng đến nay còn không có hoàn toàn phát triển. Lần trước khu ủy khu chính phủ bán tử đối với chuyện này cũng không chú ý, bọn hắn muốn làm nhà máy làm thay, làm buôn bán bên ngoài. Nhưng ta cảm thấy, hóa đá nghiệp nội tình không có khả năng ném. Các ngươi tại khối này, còn cần cố gắng. Tô Hi gật đầu. Hắn là biết đến, ở kiếp trước Đại Á Loan tại hóa đá nghiệp liền làm đến cả nước thứ nhất. Một thế này không có lý do gì, không dạy hoa trên tấm, mạnh lên càng mạnh. Sau đó, Lão Bí Thư lại cùng Tô Hi hàn huyên trò chuyện phương diện nhân sự để tài thảo luận. Hắn cho Tô Hi để cử một chút nhân tài. Tô Hi cầm bút ký xuống dưới. Lúc gần đi, Lão Bí Thư lại liên tục động viên Tô Hi, làm rất tốt. Hắn đúng Tô Hi vị này tuổi trẻ phó thư ký tràn ngập chờ mong. Tô Hi trở lại ra Châu Tân Quán, trước mắt hắn ở chỗ này, Chu Mật hỏi thăm Tô Hi đối với trụ sở yêu cầu, Tô Hi nói sạch sẽ gọn gàng liền tốt. Chu Mật tranh thủ thời gian lui đi. Sáng ngày hôm sau, Tô Hi tiến về khu ủy chính pháp ủy. Cùng ra Châu thị chính pháp ủy một dạng, Đông Minh khu chính pháp ủy cũng là lún khu trung tâm, đồng thời còn tại tiếp tục lún bên trong, bản án càng tra càng nhiều, một số người nơm nớp lo sợ. Dùng người người cảm thấy bất an để hình dung, không có chút nào quá phận. Bởi vì, còn giữ lại những người này không rõ ràng lần này đã kích mặt hội lan đến gần trình độ gì. Mặc dù bọn hắn có liên quan vụ án không sâu, nhưng nhiều như vậy đại lãnh đạo đều đi vào, bọn hắn mặc dù không ăn được thịt, nhưng bao nhiêu dính chút canh. Tô Hi đi vào chính pháp ủy thời điểm, một số người thậm chí run lẩy bẩy. Tô Hi buổi sáng điều tra nghiên cứu, buổi chiều tổ chức hội nghị. Tại trong hội nghị, Tô Hi thích thả ra hỏa hoãn tin tức. Đông Minh khu chính pháp ủy sẽ tiến vào đến kế tiếp giai đoạn, các cổ tay liệu độc đã tiếp cận hoàn thành, hắn sẽ cùng tổ chuyên án câu thông, sẽ không đem đả kích mặt tiếp tục mở rộng. Hắn hy vọng bộ phận có liên quan vụ án sâu hơn đồng chí chủ động tìm hắn nói chuyện. Tô Hi nói tất cả đều là tiếng thông tục, không có nửa điểm lời nói khách sáo, tiếng phổ thông. Bởi vì không cần. Tô Hi tại chính trị và pháp luật hệ thống chính là thần. Buổi chiều, quả nhiên lục tục ngao ngoe có chính pháp ủy nhân viên công tác gõ vang Tô Hi phòng làm việc đối mặt Tô Hi, bọn hắn không dám có bất kỳ dấu giếm, một năm một mười bàn giao. Tô Hi cầm giấy cùng bút ký quay xuống, đối với vấn đề không nghiêm trọng hắn nói, nếu như ngươi đã toàn bộ nói rõ ràng, chúng ta hội lo liệu rằng trước ngửa sau trị bệnh cứu người thái độ, đúng ngươi tiến hành phê bình giáo dục, tiếp xuống làm việc tiếp tục làm. Nhưng nếu như lá mặt lá trái, trộm gian dùng mánh lưới, ngươi cũng biết ta. Tô Hi lời này đi ra, đang hoàng vội vàng tỏ thái độ. Không thành thật cũng tranh thủ thời gian tiếp tục bàn giao. Về phần vấn đề tương đối mà nói tương đối nghiêm trọng, Tô Hi liền biểu thị sẽ vì bọn hắn tranh thủ xử lý khoan dung, muốn để bọn hắn an tâm làm việc. Cùng Tô Hi trò chuyện xong, khu ủy chính pháp ủy ăn thuốc cẩn thận. Tô Hi không chỉ có cùng những này xảy ra vấn đề người trò chuyện, còn cùng cán bộ trẻ tuổi trò chuyện. Trấn An là một mặt, để bạn phân công người mới là một mặt khác. Hai bút cùng vẽ, hai tay đều muốn cứng rắn. Tô Hi dùng một ngày liền đem khu ủy chính pháp ủy giải quyết. Mà tại Tô Hi cưới ngựa nhậm chức ngày thứ ba, khu ủy xảy ra sự tình. Một đám phá dỡ hộ đến khu ủy khu chính phủ khiếu oan, bọn hắn vây quanh mới tới khu ủy thư ký Khổng Văn Minh. Khổng Văn Minh xuống xe tiếp nhận phá dỡ hộ đưa lên Trần Tình Thư. Hắn biểu thị hội nghiên cứu giải quyết, nhưng là vẫn có khiếu oan hộ ôm lấy chân của hắn, không để cho hắn đi. Vị này tỉnh ủy phòng nghiên cứu chính sách phó chủ nhiệm nơi nào thấy qua tràng diện này, khóc kêu hô. Còn có người ôm chân của hắn cọ. An bài cho hắn liên lạc viên là tân thủ, cũng có chút không biết làm sao. Sau đó, Khổng Văn Minh đối với khu cục công an hô to, đem trật tự duy trì tốt. Mười mấy tên công an lập tức động thủ, đem lên thăm quần chúng đẩy ra, hộ tống Khổng Văn Minh lên xe. Nhưng Khổng Văn Minh mới vừa lên xe, bên kia đội ngũ chấp pháp cùng dân chúng liền sinh ra xung đột. Lại nói tiếp, liền có một khối đá hung hăng đập vào khu ủy thư ký tọa giá bên trên. Phanh! Tức giận đến Khổng Văn Minh trong xe giận mắng, điêu dân. Một đám điêu dân, chương 621, Tô thư ký đã giải quyết. Chương 621, Tô thư ký đã giải quyết. Tại thế cục đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm, Tô Hi xe vừa vặn đi ngang qua. Tô Hi gặp khu ủy cửa đại viện hỗn loạn tương mừng, hắn mau để cho lái xe dừng xe. Sau đó đi qua làm gì? Tất cả dừng tay. Tô Hi gầm lên giận dữ. Thanh âm rất lớn, vốn đang một mảnh hò hét tầm ĩ lúc có người nhìn người tới là Tô Hi sau, vô luận là đội ngũ chấp pháp hay là khiếu oan của chúng, đều ngừng lại. Tô Hi không chỉ có là khu cục công an chủ tâm cốt, hay là những này khiếu oan hộ môn cây cỏ cứu mạng là Tô cảnh quan. Tô cảnh quan. Đám người hoành động lên, đám người đầu tiên là một mảnh rối loạn, sau đó có người quỳ trên mặt đất, ngay sau đó ô ương quỳ một mảng lớn, bọn hắn hướng về phía Tô Hi hô to, "Tô cảnh quan, cứu lấy chúng ta đi. Cứu lấy chúng ta đi." Tô Hi từ khu cục công an dẫn đội đội trưởng trong tay tiếp nhận loa, đứng lên, không cho phép quỳ. Tô Hi một tiếng gầm hét, các lao bách tính nhao nhao đứng dậy tới một cái có thể đem sự tình nói rõ ràng những người khác về nhà. Tô Hi bàn giao nói đám người ngay sau đó giải tán lập tức. Lúc này, Khổng Văn Minh liên lạc viên xuống xe, hắn đi tới, bám vào Tô Hi bên hai, nhỏ giọng nói ra, "Tô thư ký, những dân chúng này vừa mới ẩu đả công an, còn đập thư ký xe. Không có khả năng cứ như vậy thả đi a." Tô Hi nhìn vị này liên lạc viên một chút. Sau đó, hắn đi hướng khu ủy thư ký Khổng Văn Minh xe. Khổng Văn Minh trên xe nhìn thấy Tô Hi đi tới, lông mày của hắn nhăn lại. Nội tâm của hắn cực kỳ không cao hứng. Một mặt là bị bọn này điêu dân vây quanh, còn có người hướng hắn trần sen nện tảng đá. Một mặt khác thì là đúng Tô Hi bất mãn, hắn cho là Tô Hi quá làm náo động, công cao trấn trụ. Trọng yếu nhất chính là, dựa vào cái gì hắn vừa ra trận, một câu liền có thể trấn trụ tràn diện. Dựa vào cái gì những cái kia điêu dân quỳ trên mặt đất cho hắn dập đầu, dựa vào cái gì hắn một câu liền có thể khiến cái này dọn bị một dạng điêu dân rời đi. Khổng Văn Minh tâm bên trong nhất không thoải mái chính là cái này. Tô Hi đi vào trước xe, hắn thấy được Khổng Văn Minh trần xe. Xe quả thật bị nện hoa một khối nhỏ sơn, nhưng tổn hại trình độ cũng không cao. Có thể là tảng đá nện ở chân xe, sinh ra tiếng vang cực lớn nguyên nhân. Khổng Vân Minh các loại Tô Hi chạm định tại phía trước cửa sổ, đồng thời có chút túi người thời điểm, mới nhấn xuống cửa sau. Hắn nhìn về phía Tô Hi, chờ lấy Tô Hi báo cáo. Tô Hi nói, "Vân Minh thư ký, hiện tại Đông Minh khu không có khả năng lại có bất luận cái gì quần thể tính sự kiện, chịu không được giày vò hơi không cẩn thận, khả năng sinh ra càng lớn phản ứng dây chuyền. Mà lại nếu để cho lãnh đạo cấp trên biết, chúng ta đi lập tức đảm nhiệm không có mấy ngày, liền ra nhiễu loạn lớn, sẽ cho rằng chúng ta năng lực không tốt." Khổng Vân Minh có chút hít vào một hơi. Hắn tiện tay đem vừa rồi nhận được huyết thư đưa cho Tô Hi, nói, "Tô Hi đồng chí, chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi xử lý." Tô Hi tiếp nhận huyết thư, Khổng Vân Minh đem cửa sổ xe nhấn đi lên. Hắn để lái xe đem xe đi khu ủy đại viện mở. Khổng Vân Minh dùng loại tư thế này che giấu hắn hôm nay thất thố. Chính như Tô Hi nói tới, Đông Minh khu hiện tại là ổn định áp đảo hết thảy, không có khả năng ra lại bất luận cái gì nhiễu loạn. Như vậy, Khổng Vân Minh chỉ có thể đem bức bỏ mặt mũi xem như Hoàng Liên nuốt xuống. Hắn đóng cửa sổ nên ngang rời đi, là hắn duy trì quyền ủy cuối cùng thủ đoạn. Nhìn qua hắn như cũ tại chỉ huy Tô Hi. Nhưng trên thực tế, ở đây tất cả mọi người rất rõ ràng biết, Tô phó bí thư lời nói so Khổng bí thư lời nói dễ dùng. Quyền lực đến từ thượng cấp trao tặng. Đây là tính hợp pháp. Nhưng quyền lực cơ sở là tự thân lực ảnh hưởng hiện lộ rõ ràng, cùng hạ cấp phục tùng. Tô Hi cũng không có muốn khiêu chiến Khổng Vân Minh ý nghĩ, hắn chỉ là muốn làm việc. Tô Hi nhìn một chút huyết thư, có thể nói chữ chữ huyết lệ đám người này là Đông Minh khu trưởng đường Nhai Đạo Phượng Hoàng thôn dân bản địa, phòng ốc của bọn hắn bị phá dỡ, nguyên lai tại Đông Thăng tập đoàn bức hiếp bên dưới, không thể không lấy giá thấp tăng thêm phòng phiếu hình thức ký phá dỡ hợp đồng, phòng ốc của bọn hắn bị phá hủy. Nhưng là tiền chậm chạp không đúng chỗ, bọn hắn không thể không khắp nơi tá túc, không nhà để về. Nguyên bản chính phủ cho bọn hắn lâm thời an trí tại vùng ngoại thành lều bên trong. Nhưng trong khoảng thời gian này mảnh đất kia cũng bán. Tăng thêm Đông Thăng tập đoàn bị niêm phong, bên này ngay cả nền tảng cũng còn không có đánh hạng mục lọt vào quan ngừng đắp kín phòng ở xa xa khó vời, những người này lại vĩnh viễn đã mất đi nhà. Rất đáng thương, rất không may. Bọn hắn trừ sơ kỳ đạt được một chút Đông Thăng tập đoàn đầu kỳ khoản, không còn có nhận qua bất luận cái gì trợ cấp. Có chút cũ người sinh bệnh, không có tiền nhìn, không có địa phương đi. Tiểu hai đọc sách, muốn vượt qua hơn phân nửa thành khu. Người một nhà chen tại rất nhỏ trong phòng, ngay cả cơ bản sinh hoạt cũng không chiếm được bảo hộ. Tô Hi cùng ba cái người cầm đầu, nói, chuyện này, ta quản. Ba cái đỉnh lấy mặt mướp đắng nam tử trung niên lộ ra dáng tươi cười. Tô Hi nói, các người đi theo ta. Tô Hi để bọn hắn ba người lên xe, mình ngồi ở tay lái phụ, bọn hắn ở phía sau chen một chút. Tô Hi gọi điện thoại cho Âu Văn Sinh, Âu Văn Sinh vội vàng sắp xếp nhân viên kết nối, đem tổ dân phố người phụ trách, pháp viện, cùng khu ủy cố vấn pháp luật thất người đều tập kết cùng một chỗ. Tô Hi chủ đạo hội nghị phương hướng. Cuối cùng, lại cùng tổ chuyên án bên kia câu thông cân đối. Xế chiều hôm đó 2 điểm, liền ra bước đầu phương án. Đem an trí tại vùng ngoại thành các lão bách tính trước rời trở về, liền ở tại Đông Thăng tập đoàn nguyên bản bị niêm phong một chỗ lầu ký túc xá, cùng ngày liền khôi phục cung cấp nước cung cấp điện. Sau đó, nghiên cứu Đông Thăng tập đoàn lấy được nơi đó khối tính hợp pháp, cùng một lần nữa đấu thầu khả năng. Mảnh đất này bản thân liền là bị Đông Thăng tập đoàn lấy vây đánh dấu xuyên mục tiêu phương thức, mua được trước mắt đã mất ngựa quan viên vô cùng giá tiền thấp cầm xuống. Khu ủy xử lý văn phòng chính phủ cố vấn pháp luật đều cho rằng có thể lấy tiêu nguyên lai hợp đồng, lấy nhanh chóng chương trình kết án. Sau đó tiến hành mới đấu thầu, cùng lúc đó, đi qua phá dỡ trợ cấp hợp đồng cũng đều có thể hết hiệu lực. Tô Hi cho thôn dân một cái đề nghị, các ngươi vì cái gì không lấy thôn tập thể danh nghĩa tham gia cổ phần khai phát, vĩnh tục kinh doanh? Thôn dân đều không có nghĩ đến có loại chuyện tốt này, bọn hắn đúng Tô Hi mang ơn, gọi thẳng Tô Thanh Thiên. Thậm chí tại phòng họp có 2-3 lần muốn cho Tô Hi quỳ xuống, Tô Hi đều nghiêm khắc ngăn lại bọn hắn. Tiễn biệt bọn hắn đằng sau, Tô Hi đi khu trưởng phòng làm việc cùng Âu Văn Sinh gặp mặt. Âu Văn Sinh hiện tại cũng đội vàng được túi bụi, Tô Hi là đến cùng hắn đàm luận nhân sự, liên quan tới La Văn Võ điều động. Hắn đề nghị đem La Văn Võ điều động đến khu ủy chính pháp ủy đảm nhiệm thường vụ phó thư ký. Đối với Tô Hi đề nghị, Âu Văn Sinh hoàn toàn đồng ý. Tại Tô Hi cùng Âu Văn Sinh ăn nhịp với nhau thời điểm, Khổng Vân Minh cũng trong phòng làm việc rủi rủi con mắt, hắn đang nghiên cứu chiêu thương dẫn tư hạng mục. Hắn những năm này ở tỉnh ủy văn phòng kết giao nhận biết không ít lão bản, hiện tại làm quan muốn ra thành tích, vậy thì phải chiêu thương dẫn tư, đó là cái chỉ tiêu chính. Khổng Vân Minh không dành quan tâm chuyện khác, nhưng nghĩ tới buổi sáng hôm nay bị người ôm lấy đuổi, bị người cầm tảng đá ném trần xe, hắn liền trong lòng từng đợt không thoải mái. Sau đó hắn hỏi liên lạc viên Tiểu Hà, Tô Hi bên kia xử lý như thế nào khiếu đoan sự kiện? Loại này cùng điều dân liên hệ làm việc thật không tốt xử lý, mà lại liên quan đến các phương diện đều rất phức tạp, không phải một lát có thể giải quyết. Hắn cho là Tô Hi hội bị chuyện này vây khốn, chớ nhìn hắn hiện tại giống như rất nổi danh nhìn. Đợi đến hắn không làm được sự tình, không giải quyết được vấn đề, những điều dân này hội làm trầm trọng thêm dày vào hắn. Tiểu Hà hồi đáp, thư ký, Tô thư ký bên kia giống như đã giải quyết. Ân, giải quyết. Khổng Vân Minh giật mình. Chương 622, ta vì cái gì không thể lợi dụng Tô Hi? Chương 622, ta vì cái gì không thể lợi dụng Tô Hi? Liên lạc viên cùng Khổng Vân Minh nói rõ chi tiết Tô Hi phương án giải quyết. Tiểu Hà rất thông minh, hắn biết mình hiện tại trở thành khu ủy thư ký liên lạc viên cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần bắt được, mộ tổ liền nên bước lên khói xanh. Qua lại vô số lần án lệ đều chứng minh, đem lãnh đạo chủ yếu hầu hạ tốt, tương lai lên chức tuyệt đối không là vấn đề. Hà Vân Tùng là cái khiếu giác bén mẹ người, hắn phi thường tinh chuẩn phát giác được thư ký cùng phó thư ký ở giữa không khí không đúng. Hoặc là nói, thư ký đối phó thư ký Tô Hi không ưa. Mặc dù Tô thư ký tại Gia Châu dân vọng rất cao, tại quan viên bên trong lực sát thương cực lớn. Dù sao, lúc trước hắn thế nhưng là đem gần phân nửa Gia Châu quan trường để bưng, trước đó khu ủy thư ký, khu trưởng, khu ủy phó thư ký toàn quân bị diệt. Nhưng là, Hà Vân Tùng nếu nhảy lên thư ký thuyền, liền không có lý do lại đứng Tô Hi đội. Tại trong chính trị, lương chừng là không có tiền đồ. Chỉ có tuyệt đối trung thành, hoàn toàn xếp hàng, mới có thể có vinh cùng vinh, thẳng tới mây xanh. Buổi sáng hôm nay phát sinh chuyện kia sau, Hà Vân Tùng vẫn chú ý Tô Hi bên kia tiến độ. Khu ủy cùng khu chính phủ ngay tại lân cận hai tòa lâu, nghe ngóng sự tình cũng không khó. Làm lãnh đạo liên lạc viên, vậy sẽ phải khi tốt lãnh đạo lỗ thai cùng con mắt. Khổng Vân Minh gật gật đầu, hắn đối Hà Vân Tùng báo cáo tương đối hài lòng. Hắn thầm nói, xem ra khu chính phủ bên kia đã kết cấu tính cùng Tô Hi mặt trận thống nhất. Tiểu Hà, Âu Văn Sinh khu trưởng cùng Tô Hi quan hệ như thế nào? Hà Vân Tùng hồi đáp, lão bản, ta chỉ là nghe nói Âu Văn Sinh khu trưởng cùng Âu Văn Hi thị trưởng quan hệ mật thiết. Bất quá có tin tức ngầm nói, Âu Văn Sinh khu trưởng trước kia ở Trung Nam cùng Tô Hi cộng sự qua, Âu khu trưởng khi đó hay là Tô Hi cấp dưới. Hiện tại Âu khu trưởng cái sau vượt cái trước. Khổng Văn Minh gật gật đầu, hắn nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt, Âu Văn Sinh cấp cho Tô Hi đốt thuốc sự tình, khó trách. Bất quá, hắn cho là Âu Văn Sinh chẳng mấy chốc sẽ hiểu được, lúc này không giống ngày xưa Âu Văn Sinh hiện tại còn không thích đứng chính mình khu trưởng thân phận, đợi đến hắn thích đứng tới, liền sẽ không đối Tô Hi như thế lễ phép cùng phối hợp, đây là nhân tính. Coi ngươi trước kia chịu làm kẻ dưới, về sau nghịch tập xoay người, tâm tính nhất định sẽ phát sinh biến hóa vi diệu. Huống chi, Âu Văn Sinh còn có thị trưởng Âu Văn Hi duy trì. Lần này ra châu quan trường địa chấn, Âu Văn Hi dưới tay cũng là tổn binh hào tướng, nếu không cũng sẽ không đẩy mạnh Âu Văn Sinh thượng vị. Tục truyền nghe, Âu Văn Hi còn tự thân đi tổ chuyên án cùng ban kỷ luật thanh tra thẳng thắn chính mình vấn đề, chịu xử lý. Khổng Văn Minh thấy lâu dài, hắn cho là Tô Hi trước mắt hy vọng là tạm thời. Khi vụ án có một kết thúc, mọi người trong lòng sợ hãi tán đi, đối Tô Hi trả thù liền sẽ tùy theo mà đến, đây là nhân tính. Mà lại, từ xưa đến nay, cô thần ác quan liền không có kết cục tốt. Tô Hi tại Đông Loan, tại Gia Châu đều làm quá tuyệt. Mặc dù Khổng Văn Minh ở tỉnh ủy đại viện nghe nói qua Tô Hi bối cảnh, biết hắn là Trung Bắc tỉnh ủy phó thư ký Vân Thành sắp là con rể, hơn nữa còn là bên trong Bắc phó tỉnh trưởng, phòng công an dài đường hướng Dương con nuôi hư hư thực thực thân sinh chức thường vụ phó bộ trưởng Vu Quảng Thông cũng rất thường thức hắn. Nhưng là, Vu Quảng Thông hiện tại đã về hưu. Tại Khổng Văn Minh xem ra, đây chính là Tô Hi từ hệ thống công an chuyển tới chính đảng bộ môn nguyên nhân. Về phần đường hướng Dương cùng Vân Thành, bọn hắn ngoài tầm tay với, không quản được Việt Đông sự tình. Tại Việt Đông, mới tới thư ký nói rõ là đem Tô Hi xem như thương làm, hắn muốn là thu nạp quyền lực. Hiện tại đem Tô Hi phóng tới Đông Minh khu ủy vị trí phó thư ký, thứ nhất là làm thuận nước dòng thuyền, thứ hai là ép khô Tô Hi cuối cùng một tia giá trị đợi đến Gia Châu quan trường dân gian ổn định lại, Tô Hi hạ chẳng, có tốt trung hạ ba loại. Kết quả tốt là bị hắn chuẩn nhạc phụ điều đến bên trong Bắc. Trung đẳng kết quả là triệu hồi đến hệ thống công an. Kém nhất kết quả là bị chèn ép, biên giới hóa, thậm chí là bị bắt lại nhược điểm, nhốt vào. Khổng Văn Minh rất thích xem sách lịch sử, trong lòng hắn, Tô Hi chính là đến tuấn thần dạng này ác quan. Chấp trưởng bạo lực cơ quan ác quan không có kết cục tốt đều là phong quang nhất thời, sau đó nghiền xương thành tro. Hà Vân Tùng nhìn xem Khổng Văn Minh sắc mặt âm tình bất định, hắn suy nghĩ thật lâu, hay là quyết định mạo hiểm nói chuyện, lão bản. Tiểu Tô thư ký tại Gia Châu giao thiệp nhìn qua coi như không tệ, a hắn không chỉ có thể cân đối động khu chính phủ các bộ môn, còn để tổ chuyên án bên kia nhà ra, sớm giải phong bộ phận bất động sản, lại thêm chính trị và pháp luật hệ thống là hắn đất phần trăm. Liên sợ là làm một sự kiện thành một việc, không muốn làm một việc, ai cũng đừng nghĩ làm được. Hừ. Khổng Văn Minh cười lạnh một tiếng, lơ đễnh. Hắn từ bàn công tác bên trong rút ra một quyển sách, đưa cho Hà Vân Tùng, "Tiểu Hà, ngươi là không tệ hẳn giống, nhưng tư duy sơ cứng, nhìn sự tình chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài. Bản này Vạn Lịch Thập Ngũ Niên cho ngươi mượn, ngươi cầm lấy đi nhìn nhiều nhìn. Phải học được trong lịch sử tìm đáp án." Hà Vân Tùng hai tay tiếp nhận sách, phi thường cung kính. Khổng Văn Minh lúc này sờ lên cằm, trong đầu hắn đang suy nghĩ. Hắn từ trước đến nay tự cao tự đại, lão bí thư thường xuyên khen hắn thông minh, trí kế hơn người. Đã từng nói với hắn, cổ có chữ cắt Khổng Minh, hiện có Khổng gia Vân Minh. Khổng Văn Minh lúc này trong lòng nghĩ là, nếu Ngô Trường Khanh thư ký có thể lợi dụng hắn, ta vì cái gì không có khả năng lợi dụng hắn đâu? Như là đã cây đuốc bốc cháy, ta sao không thuận nước đẩy thuyền, xách dầu cứu hỏa? Khổng Văn Minh nghĩ được như vậy, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Cái gọi là thượng đế muốn cho người diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Khổng Văn Minh ngay tại kế hoạch như thế nào trợ giúp, để Tô Hi càng thêm điên cuồng đợi đến hắn đắc ý nhất thời điểm, đột nhiên rơi vào hầm băng. Ha ha. Khổng Văn Minh nghiêng người sang, hắn đối Hà Vân Tùng nói, ngày mai đi khu ủy chính pháp ủy điều tra nghiên cứu hủy bỏ, đi khu ủy tổ chức bộ. Hà Vân Tùng chần chờ. Lúc này không đi khu ủy trộn lẫn hạt cát, mau chóng nắm giữ cái này cán đao con thư ký đang suy nghĩ gì đấy. Khổng Văn Minh lại từ trong đống sách xuất ra một quyển sách, đưa cho Hà Vân Tùng, "Tiểu Hà, bản này lớn chúc anh hùng bố cục anh hùng ngươi trở về nhìn xem, đến một lần học một ít cờ vây bên trong bố cục tư duy, không cần so đo một thành một chỉ được mất, ăn hết đại long mới là trọng yếu nhất. Thứ hai, ta thích đánh cờ, ngươi học được đằng sau, nhàn hạ có thể cùng ta đánh cờ." Hà Vân Tùng hai tay tiếp nhận bản này cờ vây sách, "Cảm ơn lão bản." Nội tâm của hắn kích động cực kỳ. Thư ký đối ta quá tốt rồi, hắn không có coi ta là ngoại nhân. Đây là đang chỉ điểm ta à, ta gặp được quý nhân. Đi thôi. Ta lại nhìn một lát sách, 7 giờ rưỡi an bài lái xe tiếp ta. Khổng Văn Minh khoát tay chặn lại, liền để Hà Vân Tùng rời đi. Hà Vân Tùng rời phòng làm việc, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Ra cửa, hai tay của hắn ôm thật chặt hai quyển sách. Lúc này, hắn đối Khổng Văn Minh kính ngưỡng đạt tới mức trước đó chưa từng có. Thư ký thật quá cường đại. Học thức bên bác, trí kế hơn người, mà lại đã tính trước. Cùng so sánh, tiểu Tô thư ký bất quá là toàn cơ bắp võ phu. Hắn lấy cái gì cùng thư ký đấu? Hà Vân Tùng, dùng sức học đi. Hà Vân Tùng ở trong lòng cho mình động viên, cái cằm của hắn có chút dơ lên, mang theo cao ngạo tư thái hướng văn phòng lớn đi đến. Trung quanh đồng sự nhìn xem hắn, đều cảm giác khí chất của hắn cũng thay đổi cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng không khí kéo căng. Chương 623, trên đời này như quạ đen đen. Chương 623, trên đời này như quạ đen đen. Khổng Văn Minh rất thích xem sách. Hà Vân Tùng sau khi rời đi, hắn cầm lấy Vương Đồng Linh viết lịch đại đảng tranh sử say sưa ngon lành nhìn. Hắn thấy là Bắc Tống trung kỳ về sau cũ mới đảng chi cạnh tranh, lại lần nữa đảng chi hợp lại cực kỳ trả thù, cựu đảng nhảy lên giáng trước, Mạnh Hậu chi phế Trương Thuần nội các, nhìn thấy hỗn hợp nội các thành lập, tân đảng giáng trước, Mạnh Hậu trở lại vị trí cũ, Hàn Trung Ngạn từng bố nội các, lại đến tân đảng cực hạn lập lại, đảng người bia thiết lập, Mạnh Hậu phục phế, Thái Kinh nội các sinh ra. Hắn cho là mình giỏi về từ trong lịch sử tìm kiếm mạch lạc, có thể từ phức tạp chính trị lưu động bên trong tìm tới thuộc về mình quang minh con đường. Khi hắn tiến vào sách vở thế giới, lại so sánh dưới mắt hoàn cảnh, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình đem ánh mắt suy nghĩ tại Tô Hi một cái hoàng khẩu tiểu nhi, thực sự quá ngây thơ. Hắn thậm chí hoài nghi căn bản không hiểu cái gì gọi là đảng tranh, cái gì gọi là Bắc Tống đảng tranh. Khả năng cũng chính là tại sách lịch sử bản bên trên biết Vương An Thạch, Âu Dương Tu đi. Cắt. Khổng Vân Minh mở mắt ra, càng phát ra không đem Tô Hi để ở trong lòng. Thời gian rất nhanh tới 7 giờ rưỡi, Khổng Vân Minh điện thoại di động vang lên 3 lần. Hà Vân Tùng đẩy cửa tiến đến, hắn cúi đầu, mặt mày thất thuận, cùng hắn ở bên ngoài biểu lộ hình thành tươi sáng tương phản. Hắn hỏi thăm thư ký, lái xe đã dưới lầu chờ đợi, có thể xuất phát sao? Khổng Vân Minh đứng người lên, nhìn thoáng qua điện thoại, có một cái số đuôi 9999 số điện thoại đánh 4 lần. Hắn biết người này là ai. Hắn đưa điện thoại di động đưa cho Hà Vân Tùng, đem điện thoại phát trở về, liền nói thư ký vừa mới đang họp, hỏi hắn có chuyện gì. Hà Vân Tùng liền tranh thủ điện thoại đánh tới, hắn thông qua một phen tân trang từ ngữ, cùng đối phương trao đổi một hồi. Sau đó, Khổng Vân Minh ho một tiếng. Hà Vân Tùng quả nhiên rất thông minh, hắn cố ý nói chuyện lớn tiếng, "Thư ký, Liên hợp kiến trúc công ty Đồng Tiên Sinh nói cùng ngài đêm nay đã hẹn ăn cơm, xin hỏi ngài hiện tại giúp xong sao?" Khổng Vân Minh nói, "Úc, ta suýt nữa quên mất. Ngươi hỏi một chút Đồng lão bản, ở chỗ nào, khoảng cách chỗ này có xa hay không?" Hà Vân Tùng thuật lại. Rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Hà Vân Tùng không hiểu nhiều vì cái gì Khổng Vân Minh muốn như thế thao tác, nhưng lãnh đạo làm như vậy, khẳng định có hắn lý do. Liên hợp kiến trúc công ty là Dương Thành một nhà đại địa sinh công ty, bọn hắn chẳng lẽ là muốn đến Gia Châu đầu tư? Nếu như là dạng này, thư ký hẳn là càng nhiệt tình một chút mới là. A Khổng Vân Minh làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, đây là hắn từ lao bí thư nơi đó học được. Muốn nắm người khác, vậy sẽ phải trước phơi lấy người khác, đây là bí thư xuất thân Khổng Vân Minh, lần thứ nhất từ thao. Tô Hi từ phòng làm việc đi ra đã là 10 giờ đêm, hắn từ điều giải hoàn thành khiếu đoan hộ vấn đề sau, một mực tại lật xem Đông Minh khu những năm gần đây quy hoạch. Nếu như không phải nước sôi trong bình nước nóng uống xong, hắn khả năng còn phải lại nhìn một hồi. Từ trong phòng họp đi ra, Tô Hi đối diện đụng tới Hầu Chính Văn. Chính Văn đồng chí, còn không có tan tầm đâu. Tô Hi chào hỏi Chính Văn. Hầu Chính Văn nói, Tô thư ký, ta một mực chờ đợi ngài đâu. Ta nhìn ngài một mực tại nhìn tư liệu, không đành lòng quấy rầy ngài. Tô Hi nhìn đồng hồ tay một chút, nói, vậy ngươi theo giúp ta đi một chút, hoạt động một chút. Hầu Chính Văn liền vội vàng nói tốt. Hai người từ khu ủy khu chính phủ cửa lớn đi tới, liền hướng phía Gia Châu Tân Quán phương hướng đi. Hầu Chính Văn đẩy một cái xe đạp, hắn ngày bình thường đi làm đều là cưỡi xe đạp. Cái này tại 21 đầu thế kỷ, tuy nói không phải rất hiếm thấy, nhưng làm một tên khu ủy phó chủ nhiệm, hay là hơi có vẻ keo kiệt. Chí ít cưỡi cái xe gắn máy nha Tô thư ký, cảm tạ ngài cho chúng ta Phượng Hoàng thôn giải quyết một hạng đại sự a. Hầu Chính Văn nói rõ điểm chính, không có vòng vo, hắn biết tiểu Tô thư ký làm người ngay thẳng, không thích tiếng phổ thông lời nói khách sáo. Tô Hi ồ một tiếng, hắn hỏi, Chính Văn đồng chí là Phượng Hoàng thôn người? Thê tử của ta là Phượng Hoàng thôn. Lão bà của ta cha vợ không ít để cho ta nghĩ biện pháp, lời nói thật cùng ngài nói, năm này đều không có quá tốt. Hầu Chính Văn nói, kỳ thật, không phải ta không nghĩ biện pháp, mà là không có cách nào. Gia Châu bỗng nhiên ra nhiều như vậy đại sự, nửa cái Đông Minh khu làm việc đều tê liệt. Năm nay ăn Tết, không có ra cái gì nhiễu loạn lớn, đã để người may mắn. Hôm nay may mắn là đụng phải ngài tới đón cục diện rối rắm này, đổi lại là mặt khác bất kỳ lãnh đạo nào, đều không có quyết đoán này, cũng không có mạnh như vậy chỉnh hợp lực. Lão bà của ta gọi điện thoại cho ta, nhất định phải ta đại biểu Phượng Hoàng thôn phụ lao hương thân cảm tạ ngài. Nhạc phụ ta bọn hắn chạm vạng tối liền dọn đi trụ sở mới, có nước nóng, có đèn điện. Mọi người nghe ngài phương án, đều cảm thấy lấy sau có hy vọng. Hầu Chính Văn nói ra. Tô Hi nói, đây đều là chúng ta phải làm. Các lao bách tính có vấn đề, chúng ta liền muốn giải quyết. Mà lại bản thân chuyện này, chính phủ cũng chịu có không thể trốn tránh trách nhiệm. Người cùng mọi người nói, sự tình không phải ta một người làm là khu ủy khu chính phủ còn có tổ chuyên án các loại bộ môn cùng một chỗ cố gắng, mới có kết quả. Về phần đằng sau đấu đầu, còn cần một đoạn thời gian, tạm thời trước giải quyết mọi người ở lại vấn đề. Tô Hi rất chân thành nói ra. Hắn cũng không phải là ra vẻ khiêm tốn, mà là xuất phát từ nội tâm. Hầu Chính Văn nhịn không được cảm khái, Tô thư ký, ngài thật là một cái người tốt, quan tốt. Tô Hi cười cười, nói, ta nha, là xối qua mưa người, hiện tại tay có dư lực, luôn muốn có thể cho người khác chống đỡ bung rủ. Hầu Chính Văn giơ ngón tay cái lên, nói, thư ký, ngài thật cùng người khác không giống với. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện. Rất nhanh, ngay tại một mảnh lục sắt lá vây quanh kiến trúc công trường bên cạnh dừng lại. Vị trí này rất tốt, ngay tại Đông Minh khu còn tại kiến thiết chính phủ mới cao ốc bên cạnh không đến 500m địa phương. Tương lai khẳng định là Đông Minh thị trung tâm, nơi này chính là Phượng Hoàng Tân thôn. Hầu Chính Văn nói ra. Tô Hi nhìn một vòng, khiếp sợ không gì sánh nổi nói, tốt như vậy địa phương, thế mà chỉ là lấy 15 vạn nhất mẫu đất giá cả bán cho Đông Thăng tập đoàn. Hầu Chính Văn thở dài, nói, những người kia đều đã tiến vào. Tô Hi cũng thở dài kỳ thật, loại chuyện này rất phổ biến. Chỗ nào không có loại này nhận không ra người giao dịch đâu. Mà lại người thông minh nhiều như vậy, luôn có thể tìm tới hợp lý hợp pháp lý do. Cái gì chấn hưng kinh tế, cái gì kéo động đầu tư, cái gì thành thị cải tạo. Hầu Chính Văn châm chọc nói ra, nói không chừng lần sau đấu giá lại có quan hệ hệ hộ đến đâu. Đông Thăng tập đoàn trước đó là Gia Châu thị trúng đầu đại vương. Hiện tại đại vương đủ, nhưng nói không chừng lại tới một cái mới đại vương, mới nhị vương. Tô Hi nói, cho nên được từ trên căn nguyên ngăn chặn, hết thảy đều phải dưới ánh mặt trời tiến hành, sẽ nghiêm trị quản lý, không có khả năng là một câu nói xuông. Hầu Chính Văn gật gật đầu, nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng không có lạc quan như vậy. Hắn thấy Lâm Hướng Đông bị bắt, một nhóm quan viên rơi đài, nhưng người nào có thể bảo chứng sau này quan viên sau lưng không có lao bản đâu? Nói không chừng bị Lâm Hướng Đông tướng ăn càng thêm khó coi. Dù sao Lâm Hướng Đông tốt xấu hay là người địa phương, mà lại hắn đã ăn no, vạn nhất đến cái không có ăn no lão bản đâu. Chương 624, nhiều như vậy hoàng tước. Chương 624, nhiều như vậy hoàng tước đồng lão bản liền không có ăn no. Hắn mang theo cơn đói bụng cồn cào cảm giác đi vào Gia Châu, hắn cùng cái khác nghe tin lập tức hành động địa sản công ty một dạng, nhìn chúng chính là Đông Thăng tập đoàn lưu lại chất lượng tốt tài sản. Những thương nhân này bọn họ bắt tiên quá hải các hiện thần thông, vì chính là ăn khối này thịt mỡ lớn. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Lâm Hướng Đông không té ngã, những người khác sao có thể ăn đủ no? Đồng Ôn Thành không phải một người tới, hắn còn mang tới Lưu Chiết Huy. Lưu Chiết Huy là cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi, hắn mang theo mắt kính gọng vàng, nhìn qua phi thường thành thục cùng ổn trọng. Mặc dù hắn ngồi tại trong bao xương đợi rất lâu, nhưng trên mặt không có vẻ không thích, từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ấm áp. Ngược lại là Đồng Ôn Thành cùng hắn liên tục giải thích, thậm chí oán trách Khổng Vân Minh vài câu. Lưu Chiết Huy ngược lại tại thuyết phục, hắn hết sức bảo trì bình thản. Cái này khiến Đồng Ôn Thành đối vị này tương lai thương nghiệp hợp tác xem trọng vài lần, hắn cùng rất nhiều hoàn khố đã từng quen biết. Nhưng cái này tuổi trẻ đám công tử ca phần lớn mắt cao hơn đầu, cực độ khuyết thiếu kiên nhẫn. Trên người bọn họ đều mang điểm nóng lòng đem bậc cha chú quyền lực tranh thủ thời gian biến hiện cấp bách cảm giác. Bọn hắn không quan tâm thao tác, không quan tâm hạng mục, chỉ quan tâm tiền lúc nào đúng chỗ, tốt nhất là nằm lấy tiền. Lưu Chiết Huy lại không giống với, hắn là Lĩnh Nam Đại học cao tài sinh, lại ra ngoại quốc sư thành đại học tu đến kinh tế học thạc sĩ. Bây giờ trở về quốc, thông qua người trung gian giật dây. Hiện tại Đồng Ôn Thành cùng Lưu Chiết Huy thành lập liên hợp địa sản công ty, trên danh nghĩa là Đồng Ôn Thành công ty, nhưng trên thực tế Lưu Chiết Huy cổ phần càng nhiều, mà lại Lưu Chiết Huy không ra tiền vốn. Bọn hắn năm ngoái tại Dương Thành làm cái tiểu hạng mục, Lưu Chiết Huy thao tác để Đồng Ôn Thành bị hoa mắt. Bọn hắn lấy thấp hơn giá thị trường giá cả thu mua một nhà gần như phá sản công ty, đồng thời rất nhanh liền đem công ty kia dưới cờ công nghiệp dùng địa cải là thương nghiệp dùng. Sau đó bọn hắn khai phát biệt thự hạng mục, vừa mới đã được duyệt liền từ ngân hàng cầm tới kết sổ vay. Đồng thời tại hạng mục khởi công đằng sau không bao lâu, đường sắt ngầm kiến thiết phương án liền ra lò, trạm xe lửa vừa vận tại hạng mục bên cạnh không xa. Lưu Chiết Huy đem địa sản chế tạo thành cao cấp khu dân cư, bây giờ còn không có giao lâu, đã phóng ra tiếng gió, giá phòng muốn xông ra 20. Không, bởi vì đồng thời còn có tiếng gió tại truyền, khu trọng điểm tiểu học đem di chuyển đến hạng mục bên cạnh, cỡ lớn công viên kiến thiết cũng tại quy hoạch ở trong Đồng Ôn Thành phục sát đất. Hắn mặc dù rất rõ ràng hạng mục này, Lưu Chiết Huy khẳng định từ hắn vị kia phó tỉnh trưởng thường vụ phụ thân chỗ ấy đạt được một chút duy trì, nhưng hắn là như thế nào ẩn nấp đem quyền lực biến hiện Đồng Ôn Thành làm đối tác đều không rõ ràng. Dù sao, chính là một đường đèn xanh, rất thông thuận đối Lưu Chiết Huy tới nói, hết thảy đều xe nhẹ đường quen. Hắn từ nhỏ đã thông minh, mà lại mưa dầm thấm đất. Tại hắn 8 tuổi năm đó, phụ thân hắn vừa tới Lâm tỉnh nơi nào đó cấp đảm nhiệm thị ủy chính pháp ủy thường vụ phó thư ký, cậu tại nơi đó phạm tội tỉnh, bị bắt đi vào. Ông ngoại một nhà đều rất gấp, muốn phụ thân hỗ trợ nghĩ biện pháp, mụ mụ cũng mỗi ngày khóc giống. Về sau có một ngày, phụ thân hắn đầu tiên là để hắn đi chủ quản việc này cục công an thành phố phó cục trưởng nhà làm khách, bởi vì hắn cùng nên phó cục trưởng nhi tử là đồng học. Ngày thứ hai ban đêm, phụ thân liền để hắn dẫn mợ đi phó cục trưởng nhà gõ cửa tặng lễ. Phụ thân hắn bàn giao hắn, lời gì đều không cần nói. Lưu Chiết Huy gõ mở cửa, vương cục phó một nhà nhiệt tình tiếp đãi. Dựa theo phụ thân hắn chỉ thị, là hẳn là gõ mở cửa liền đi. Nhưng hắn hay là nhịn không được, nói câu, vương thúc thúc, vị này mợ tìm ta hỏi đường, ta đưa nàng tới. Nói xong, hắn liền đi. Cũng không lâu lắm, hắn cậu bản án liền đạt thành hòa giải. Lại về sau không bao lâu, vị vương thúc này thúc điều đến thị ủy chính pháp ủy, hiện tại đã là nào đó thị nhân đại chủ nhiệm. Chuyện này cho tuổi trẻ Lưu Chiết Huy rất lớn dẫn dắt, theo phụ thân hắn quan càng lên càng cao, hắn càng ngày càng hiểu những vật này. Sở dĩ cùng Đồng Ôn Thành làm bất động sản, là bởi vì hắn rất xem trọng trong nước bất động sản thị trường. Hắn trước tiên ở Dương Thành thử một chút nhiệt độ nước. Khi hắn tại trên tin tức nhìn thấy Đông Loan biến đổi lớn cùng Gia Châu giải thể, hắn lập tức ngửi được cơ hội. Đông Loan bên kia cơ hội tương đối hơi ít, mà lại Lý Hồng Tình tại cái kia khi thị ủy thư ký, khó chơi. Hắn liền nhắm chuẩn Gia Châu. Nhất là Đông Thăng tập đoàn trong tay tài sản, đều là chính hướng tài sản nha Đông Thăng tập đoàn mặc dù thiệp hắc liên quan động, nhưng bọn hắn tại bất động sản phương diện bố cục có thể xưng hoàn mỹ, bọn hắn cơ hồ đem Gia Châu tốt nhất cánh đồng đều bắt lại. Nếu như có thể đem Đông Thăng tập đoàn ăn, cái kia hoàn toàn có thể tái tạo Gia Châu. Trong đó Đông Thăng tập đoàn hạch tâm nhất tài sản là tại Đông Minh khu. Lần này, hắn chính là tới gặp vị này Đông Minh khu mới nhậm chức khu ủy thư ký Khổng Vân Minh. Tại năm nay lúc sau Tết, hắn chỉ thấy qua Khổng Vân Minh. Lúc đó, tất cả mọi người đã biết Khổng Vân Minh sẽ tới Đông Minh khu đảm nhiệm khu ủy thư ký. Lưu Chiết Huy là cùng phụ thân hắn cùng đi cho Việt Đông lão bí thư chúc Tết, đụng phải Khổng Vân Minh. Khổng Vân Minh đối Lưu Chiết Huy phụ thân phi thường khách khí, một bộ tích cực dựa sát vào tư thái ở trong quá trình này, Lưu Chiết Huy phụ thân giới thiệu với hắn Lưu Chiết Huy. Khổng Vân Minh tranh thủ thời gian lưu lại số điện thoại, đối Lưu Chiết Huy tất cung tất kính. Còn ước lấy Tết Nguyên Tiêu đi Lưu Chiết Huy nhà tiếp. Hôm nay, Lưu Chiết Huy vốn có thể gọi cú điện thoại này, nhưng hắn không có đánh. Hắn thậm chí đoán được Khổng Vân Minh hội vắng vẻ Đồng Ôn Thành đây chính là hắn muốn hắn tại sư thành đại học môn học tự chọn qua tâm lý học. Khổng Vân Minh cho là mình tại nắm Đồng Ôn Thành, để cho về sau Đồng Ôn Thành trong tương lai kết giao bên trong thấp hơn nhất đẳng. Nhưng mà, hắn không biết là, vị này mang theo mắt kính gọng vàng tuổi trẻ nam tử nhã nhặn cũng tại nắm hắn. Khổng Vân Minh là rất đắc ý, hắn làm hơn nửa đời người bí thư, bây giờ một khi đại quyền được nắm, trở thành chủ chính một phương chư hầu. Hắn đối với mình tràn ngập lòng tin, hắn rất nhiều dục vọng đều chiếm được trước nay chưa có bằng chứng. mới lên đảm nhiệm mấy ngày, liền có rất nhiều người liên hệ hắn, rất nhiều người thậm chí đem quan hệ đi đến hắn quê quán, vì chính là cùng hắn ăn một bữa cơm. Chỉ cần Khổng Vân Minh nguyện ý, hắn có thể thu đến rất nhiều tiền. Nhưng hắn hiện tại toàn diện cự tuyệt, cũng không phải là bởi vì hắn không ham tiền, hắn ở tỉnh ủy văn phòng thời điểm liền thu hành lễ vật cùng tiền tài. Nhưng bây giờ, hắn chủ chính một phương, hắn muốn chính là khóa lại lão bản, tìm một cái đáng tin thương nhân đến thay mình tích lũy tài phú. Dạng này, an toàn hơn Đồng Ôn Thành là hắn khảo sát đối tượng. Hắn đến hội sở thời điểm, Đồng Ôn Thành tự mình tới cửa nghênh đón. Khổng Vân Minh cùng hắn hàn huyên hai câu, Đồng Ôn Thành một mực tại con hót. Khổng Vân Minh càng phát tâm tình vui vẻ. Nhưng mà, khi hắn tiến vào bao xương, nhìn thấy Lưu Chiến Huy thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Trên mặt vẻ ngạo mạn biến mất, khống chế hết thể tự tin cảm giác cũng đang chậm rãi yếu bớt. Hắn tại Đông Minh khu là thổ hoàng đế, nhưng ở Việt Đông tỉnh, còn không phải. Trước mắt vị này Lưu Chiến Huy là hắn một lòng muốn leo lên đối tượng đầu góc của hắn chuyển rất nhanh, hắn rất muốn cùng Lưu Chiến Huy chiều sâu khóa lại. Hiện tại, cơ hội tới không thúc, ngài đã tới. Lưu Chiến Huy đứng người lên, vẻ mặt tươi cười cùng tôn kính nói ra. Phía sau Đồng Ôn Thành vội vàng kinh ngạc hỏi, "Chiến Huy, ngươi thế mà nhận biết Khổng thư ký?" Chương 625, xua hổ nuốt sói. Chương 625, xua hổ nuốt sói. Đồng Ôn Thành câu này Chiến Huy đại rút ngắn quan hệ. Khổng Vân Minh nhìn về phía Đồng Ôn Thành ánh mắt cũng thay đổi. Ba người ngồi xuống, Khổng Vân Minh hỏi thăm Lưu Chiến Huy gần nhất đang bận cái gì. Lưu Chiến Huy thẳng thắn nói, "Khổng thúc thúc, ta gần nhất đang làm chút ít sinh ý, Đồng ca là của ta đối tác, chúng ta tới Gia Châu tìm xem cơ hội. Ta nghe nói Gia Châu lớn làm kiến thiết, nhất là Đông Minh khu đổi mới rồi ban lãnh đạo sau, cả tòa thành thị đều tràn ngập mới động năng. Không muốn bỏ qua tòa thành thị này cơ hội phát triển." Khổng Vân Minh nghe rõ. Trong đầu hắn vòng vo ba vòng, cũng không tại che giấu, hắn nói, "Chiến Huy, ngươi yên tâm. Đông Minh khu là chủ ta chính, Tân Thành khai phát, Cựu Thành cải tạo khối này, ta có quyền quyết định." Lưu Chiến Huy xuất hiện tại phòng khách này một khắc này, bọn hắn trên thực tế liền đã đặt thành lợi ích đồng minh có ngài câu nói này, ta an tâm, chúng ta những này bản phận làm ăn, liền sợ đụng phải địa đầu xà chướng ngại vật, gặp phải bản địa quan viên một chút không bình đẳng bóc lột. Đồng minh có ngài quyết định, nhất định sẽ càng ngày càng thịnh vượng. Lưu Chiến Huy nói, không thúc thúc. Lần trước phụ thân ta cùng ngài gặp mặt sau, cùng ta nói, ngài đi theo lao bí thư học được không ít, làm người công đạo, năng lực đột xuất. Khổng Vân Minh mừng khấp khởi. Rất nhanh, phục vụ viên mang thức ăn lên. Ba người ăn uống linh đình, uống vài chén rượu. Nói đều là Phong Hoa Tuyết Nguyệt Đồng Ôn Thành mượn tiểu tình, hỏi thăm Đông Thăng tập đoàn sự tình. Sau đó, Khổng Vân Minh chủ động nói ra, "Chiến Huy, Đồng Sinh." Đông Thăng tập đoàn bây giờ còn không có tiến hành thanh toán, nhưng nhìn bên trên Đông Thăng tập đoàn không ít người, chủ yếu là Lâm Hướng Đông thông qua các loại thủ đoạn cầm rất nhiều cánh đồng, Tân Thành khu vực hạch tâm càng là không ít. Cho nên, không nói gạt ngươi, để mắt tới những này cánh đồng không ít người. Nói, Khổng Vân Minh uống nửa chén rượu Đồng Ôn Thành muốn nói chuyện, bị Lưu Chiến Huy ngăn trở, hắn cho Khổng Vân Minh lại thêm một chén rượu. Những này bên trong thể chế khẽ nhúc nhích làm giải độc, Đồng Ôn Thành không hiểu. Khổng Vân Minh nói tiếp, gọi điện thoại cho ta không ít người, ta dự đoán cho thị ủy bên kia gọi điện thoại cũng không ít. Sáng hôm nay, liền phát nổ cái lôi, có phá dỡ hộ đến khu ủy đại viện khiếu oan, kém chút náo thành đàn thể sự kiện. Lưu Chiến Huy không mất cơ hội cơ chen vào nói, không thúc thúc, vậy ngài không có chịu ảnh hưởng đi? Không có. Khổng Vân Minh khoát qua tay, ta không chế được tràn diện, sau đó giao cho Tô Hi. Tô Hi. Lưu Chiến Huy nói tiếp, chính là cái kia 24 tuổi chính sự cấp cán bộ, càn quét băng đảng anh hùng Tô Cảnh Quan. Đúng vậy a, người này nối liền trong bộ án cần trảo. Vừa qua khỏi sông năm, liền giải quyết chính sự cấp bậc, lại bị ủy ban tỉnh ủy thác trách nhiệm, phóng tới Đông Minh khu đảm nhiệm khu ủy phó thư ký, chính pháp ủy thư ký, dùng hắn quét hắc đánh tham hung danh chấn trụ chẳng diện. Khổng Vân Minh từ tốn nói. Lưu Chiến Huy tranh thủ thời gian giơ chén lên mời rượu. Khổng Vân Minh uống nửa chén, Lưu Chiến Huy là uống một hơi cạn sạch. Từ Khổng Vân Minh trong lời nói, Lưu Chiến Huy đã tra rõ Khổng Vân Minh đối Tô Hi thái độ. Hắn nói ra, ta nghe người ta nói, vị này Tô Cảnh Quan thế nhưng là giúp ngu thư ký đại ân hắn lên đến liền đạt tới đập núi trấn hổ, thu nạp quyền lực hiệu quả. Mà lại, cổ tỉnh trưởng cũng mượn cơ hội tại Đông Loan cùng Gia Châu an bài người một nhà. Lưu Chiến Huy trong miệng cái này người dùng chân ngón cái cũng có thể đoán được là phụ thân hắn, phó tỉnh trưởng thường vụ Lưu Bà Quốc. Khổng Vân Minh mỉm cười, tuổi trẻ đến tuấn thần mà thôi. Lưu Chiến Huy cười theo cười. Khổng Vân Minh kẹp một hạt hoàng kim cụ lạc, nhấm nuốt mấy lần, để đua xuống. Nói, không cần nóng đội. Thanh toán Đông Thăng tập đoàn bản án ta dự định toàn bộ giao cho Tô Hi xử lý. Đồng Ôn Thành lập tức có chút gấp, tâm hắn muốn, Tô Cảnh Quan cương trực công chính, hắn cũng không phải tham quan. Đem Đông Thăng tập đoàn giao cho hắn, chúng ta đâu còn có cái gì tiện nghi có thể chiếm. Nhưng là, xem xét Lưu Chiến Huy bất động thanh sắc, hắn cũng kìm nén nói. Khổng Vân Minh có chút xoay người. Lưu Chiến Huy nói, "Khổng thúc thúc, ngài là muốn xua hổ nuốt sói?" Chiến Huy đại tài cũng. Khổng Vân Minh nói ra, "Hiện tại các lộ nhân mã đều nhìn chằm chằm chỗ này, bao nhiêu người có bối cảnh muốn từ rẽ ngôi một trên canh. Chuyện này, ai tới đón đều là khoai lang bỏng tay, đều muốn đắc tội với người. Loại chuyện này không phải phá án ngươi chỉ cần bắt được chứng cứ, liền có thể kéo người. Xây dựng kinh tế là một cái tác động đến nhiều cái, ngươi mạo phạm đến người khác lợi ích, người khác tự nhiên muốn liều mạng với ngươi." Tô Hi trong lúc vô hình đắc tội quá nhiều người, lại cho hắn thêm một mùi lửa. Khổng Vân Minh nói như thế, Lưu Chiến Huy gật đầu, hắn rất tán thành, hắn nói, ngài đây là sách dầu cứu hỏa, cũng có thể nói là vật tận kỳ dụng. Ha 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 ha, hai người cười thành một đoàn. Lưu Chiến Huy cho là phương án này rất có khả thi, tại xã hội này, chạm đến lợi ích so chạm đến linh hồn còn khó hơn. Đem cái này phân bánh ngọt việc cần làm giao cho Tô Hi, Tô Hi vô luận như thế nào làm đều sẽ đắc tội với người. Chỉ cần hắn không có phân tốt, hoặc là gây nên công vẫn. Khổng Vân Minh làm người đứng đầu có thể rất nhẹ nhàng đem Tô Hi thay cái làm việc, lúc này, Khổng Vân Minh liền có thể danh chính ngôn thuận đem một chút trứng tốt bánh ngọt phân cho hắn. Mà Khổng Vân Minh tâm bên trong nghĩ là, Tô Hi không phải có bối cảnh sao? Không phải có một cái phó thư ký chuẩn nhạc phụ sao? Hiện tại, liền để ngươi cùng bản địa phó tỉnh trưởng thường vụ thân nhi tử va vào. Cường Long làm sao ép địa đầu xà? Huống chi, còn có chính mình vị này trí đa tinh thao bản. Một trận này rượu, bọn hắn uống rất sung sướng. Tô Hi cùng Hầu Chính Văn vòng quanh Phượng Hoàng thôn địa điểm cũ lượn quanh một vòng mảnh đất này vị trí địa lý tốt như vậy, không có khả năng lãng phí. Tô Hi đối Hầu Chính Văn nói, ta nhìn tư liệu, chúng ta trong vùng Tân Thành quy hoạch sửa lại hai lần, vì cái gì không cần bản thứ nhất đâu? Rõ ràng bản thứ nhất càng hợp lý, cũng càng có thể ứng đối tương lai thành khu nhân khẩu gia tăng các hạng kiến thiết. Hầu Chính Văn đang chắc nói, vấn đề này liền rất phức tạp. Vua nào triều thần ấy, mỗi người đều có ích lợi của mình. Bản thứ nhất quy hoạch nếu như muốn ngược dòng tìm hiểu, đó còn là thị ủy Phạm Bí Thư tại Đông Minh khu chủ chính thời điểm. Tô Hi nói, liền không có người nghĩ tới lợi ích của dân chúng, liền không có người nghĩ tới hậu thế phát triển. Hầu Chính Văn nói, nếu có người muốn, Lâm Hướng Đông Đông Thăng tập đoàn liền sẽ không lớn đến tình trạng này. Tô Hi thâm hít một hơi, hắn nói, ta phải hướng thị ủy khu ủy đề nghị, ta phải muốn đem Đông Thăng tập đoàn thanh toán án nhận lấy. Tô Hi rất kiên định nói câu nói này, nhưng Hầu Chính Văn giật nảy mình, hắn đối Tô Hi nói, Tô thư ký, lời này ngài ngàn vạn không thể đi nói, đây không phải một tốt việc phải làm, quá nhiều người ngấp nghé cục thịt béo này, tỉnh thị khu bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, hơi không chú ý, liền sẽ có người ở sau lưng mở hát thương. Tô thư ký, ta biết ngài cái gì còn không sợ, nhưng quan trường so hệ thống công an hát nhiều. Hầu Chính Văn nói tiếp, mà lại, ta cảm thấy Khổng thư ký ba không được ngài tiếp việc phải làm này. Ngài tại Đông Minh năng lượng quá mạnh, hắn vị này không hàng xuống khu ủy thư ký tại trước mặt ngài, thật không có tồn tại cảm giác. Sáng hôm nay sự tình, toàn bộ khu ủy đại viện đều truyền khắp. Tất cả mọi người nói Tô thư ký so Khổng bí thư mạnh, dân chúng cũng nói như vậy. Nhưng loại thanh âm này càng nhiều, liền đối với ngài càng bất lợi. Đây là Hầu Chính Văn đêm nay tìm Tô Hi nguyên nhân trọng yếu nhất. Chương 626, ngươi đi làm khu chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Chương 626, ngươi đi làm khu chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Có thể tại bên trong thể chế lẫn vào, không có đồ đần. Có thể đi vào khu ủy bạn đảm nhiệm chủ bút càng thêm không có đồ đần. Hầu Chính Văn rất thông minh, phi thường thông minh. Hắn cùng Khổng Văn Minh một dạng, đều là cán bút. Khác nhau là, Khổng Văn Minh là văn phòng tỉnh ủy cán bút, đạt được lao bí thư thưởng thức, cấp bậc một đường lên cao. Hầu Chính Văn lại là tại cơ sở sở soạn lần mò, đổi rất nhiều lãnh đạo, từng bước một đi đến vị trí này. Khổng Văn Minh thường xuyên nói chữ nếu như người văn chương có thể nhất thể hiện một người ý tưởng chân thật cùng khí khái. Khổng Văn Minh tướng Hầu Chính Văn mắng một trận sau, Hầu Chính Văn liền cẩn thận nghiên cứu vị này tỉnh ủy cán bút quá khứ văn chương. Bọn hắn đều là người trong nghề nhân sĩ, thông qua văn chương cùng Khổng Văn Minh làm việc tác phong xác minh, hắn rất nhanh liền suy đoán ra Khổng Văn Minh tính cách. Hắn cho là Khổng Văn Minh có chút âm, yên nhi hỏng, mà lại không có dung người chi lượng. Cho nên, hắn hôm nay cố ý tìm đến Tô Hi. Hắn muốn dựa vào lũng Tô Hi. Nguyên nhân có ba. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, Tô Hi tuổi trẻ, 24 tuổi chính sử cấp khu ủy phó thư ký, lên cao tiềm lực to lớn. Thứ yếu là bởi vì Tô Hi năng lực mạnh, có tinh thần trọng nghĩa, hắn rất tán đồng Tô Hi người này. Sau cùng nguyên nhân là Tô Hi giúp Vượng Hoàng thôn phụ lao hương thần, đồng thời hắn cho là Khổng Văn Minh sẽ cùng Tô Hi sinh ra không thể điều hòa khác nhau. Từ trên tổng hợp lại, hắn muốn cho đứng Tô Hi, hắn muốn vì Tô Hi cung cấp chính mình trí lực cùng tại Đông Minh khu làm việc 21 năm kinh nghiệm. Không nên xem thường Hầu Chính Văn, hắn tại khu ủy bạn đã làm việc 7 năm, hắn là tư lịch dài nhất phó chủ nhiệm. Có hắn trợ giúp Tô Hi vị này chuyên trách phó thư ký, đối Tô Hi tới nói, như hổ thêm cánh. Hắn hiện tại đưa ra chính mình lo lắng, hắn cho là Tô Hi lúc này hẳn là vườn không nhà trống, chậm chậm Newton. Không cần thiết tiến Khổng Văn Minh cái bẫy, thời gian sử dụng ở giữa đi đánh bại hắn. Đối với 24 tuổi Tô Hi tới nói, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Nhưng mà, Hầu Chính Văn còn chưa đủ hiểu rõ Tô Hi. Tô Hi trong đầu suy tính xưa nay không là Khổng Văn Minh. Khổng Văn Minh có lẽ có bối cảnh của hắn, có tính toán của hắn. Nhưng những này, không tại Tô Hi suy tính phạm vi bên trong. Hắn là tới làm việc. Hắn là muốn để thế giới này trở nên tốt hơn. Hắn không có tâm tư làm người lừa ta gạt đấu tranh, hắn cũng không muốn đem tinh lực đặt ở chính trị chia của bên trên. Hắn nhìn xem Hầu Chính Văn nói, lão Hầu, ngươi nói đạo lý ta đều hiểu. Nhưng chuyện này, chỉ có thể để ta làm. Ta tin tưởng ủy ban tỉnh đem ta phóng tới vị trí này, chính là muốn để ta giải quyết chuyện này. Hầu Chính Văn hỏi, Tô thư ký, cái kia giải quyết chuyện này đằng sau đâu? Hắn là muốn nhắc nhở Tô Hi thọ không chết cho săn nấu đạo lý. Nhưng Tô Hi cúi đầu nhìn một chút đồng hồ tay của mình, hắn một là đang nhìn thời gian, hai là đang đánh giá khối này ngũ mãi mãi tặng biểu đồng hồ này bên trong có ba cái rất nhỏ chữ, Tây Hoa huyện. Tô Hi ngẩng đầu, nói, lão Hầu, ngươi đối với ta rất tốt. Lo lắng của ngươi ta đều hiểu, ta xem qua lịch sử, biết điển cố. Nhưng là, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, Tô Hi tiếng nói nhất chuyện, mà lại ta không cho rằng ai có thể đụng đến ta. Tô Hi ánh mắt sáng rực nhìn xem Hầu Chính Văn, một cỗ cường đại mà bàng bạc tự tin đập vào mặt. Hầu Chính Văn nhìn xem Tô Hi, nội tâm của hắn do dự trong nháy mắt bị đánh tan. Hắn đối Tô Hi nói, "Tô thư ký, ta nguyện ý đi theo ngài bước chân, làm tốt chuyện này. Vì Đông Minh." Hầu Chính Văn ánh mắt kiên định, hắn là có lý tưởng Đông Minh khu lần này sóng lớn đại cát, có thể lưu lại, hành vi thường ngày bên trên cơ bản không có vấn đề. Mà lại hiện tại Hầu Chính Văn thể hiện ra hắn chính trị kiên định một mặt. Hắn là một cái có lý tưởng người. Tô Hi thưởng thức hắn. Tô Hi tại chỗ nói ra, vậy liền vất vả ngươi lão Hầu. Công việc này rất vất vả, cũng rất mấu chốt. Ngươi bây giờ làm khu ủy bạn phó chủ nhiệm chỉ sợ khó mà thi triển thân thủ. Âu Văn Sinh nơi đó vừa vặn thiếu một cái chủ nhiệm, ngươi không để ý đi văn phòng chính phủ làm việc đi. Hầu Chính Văn kinh sợ, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khu chính phủ bạn chủ nhiệm mặc dù cùng hắn trước mắt cấp bậc một dạng, nhưng ngậm quyền số lượng hoàn toàn khác biệt. Mà lại khu chính phủ bạn chủ nhiệm là chính phủ đại quản gia, chuẩn cấp phó phòng cán bộ, ăn cơm đều là cùng khu lãnh đạo ngồi tại một cái phòng ăn. So sánh dưới, khu ủy phó chủ nhiệm hay là thoáng kém một chút. Tô thư ký có thể giải quyết vấn đề sao này? Âu khu trưởng hội mua đơn này. Không phải nói Âu khu trưởng là Âu thị trưởng người, Âu thị trưởng trước đó bị Tô Hi bày một đạo sao? Đông Minh khu có rất nhiều chính trị lời đồn đại, đây là lưu truyền rộng rãi một đầu. Thẳng thắn nói, Hầu Chính Văn ngay tại lúc này chủ động xếp hàng Tô Hi, là lấy hết dũng khí, là bước lên cực lớn phong hiểm làm tập trung. Nhưng hắn không hề nghi ngờ thành công Âu khu trưởng là Tô Hi người, Âu thị trưởng cũng là Tô Hi người. Tô Hi tại Gia Châu muốn làm thành một việc, có thể ngăn cản người không nhiều. Mà lại, Việt Đông cảnh nội có thể ngăn cản Tô Hi người, tại sao muốn ngăn cản? Chỉ có Khổng Văn Minh loại này mắt cao hơn đầu, kiến thức nửa vời nhân tài cho là Tô Hi là phá hôi. Tại trong chính trị, nộ phán cùng cấp tự sát về sau đi văn phòng chính phủ phối hợp tốt làm việc. Tô Hi đối Hầu Chính Văn nói ra. Hầu Chính Văn kích động ghê gớm, thư ký, thật có thể chứ? Tô Hi tiếu liêu tiếu, ngày mai thư ký hội thảo luận nhân sự, ngày kia thường ủy hội liền có thể thông qua, ta nghe nói, bản thân ngươi ngay tại khảo sát danh sách. Hầu Chính Văn tranh thủ thời gian tạ ơn Tô Hi. Hai người tiếp lấy đi lên phía trước, Tô Hi hướng Hầu Chính Văn hiểu rõ rất nhiều Đông Minh khu nội tình. Hầu Chính Văn cung cấp tin tức đều tương đương chuẩn xác, mà lại hắn được cho Đông Minh bản thổ cán bộ, hắn cũng có chính mình cơ sở mạng lưới quan hệ cùng nguồn tin tức, đây chính là Tô Hi cần có. Hầu Chính Văn đem Tô Hi đưa đến Gia Châu Tân Quán, sau đó lại cưỡi xe về nhà. Gia Châu thời tiết hơi có vẻ rất lạnh, nhưng Hầu Chính Văn tâm bên trong ấm hồ hồ. Hắn rất cảm giác nhạy cảm đến, chính mình chính trị kiếp sống bàn hoạt. Sáng ngày hôm sau, Đông Minh khu ủy tổ chức thư ký hội nghị, Khổng Văn Minh, Âu Văn Sinh, Tô Hi ngồi tại trong phòng hội nghị nhỏ, bọn hắn đối Đông Minh trước mắt tình thế làm phân tích. Đầu tiên đàm luận phát triển kinh tế vấn đề, bước đầu tiên chính là tiêu trừ Lâm Hướng Đông án ảnh hưởng, ba người đều cho rằng muốn từ Đông Thăng tập đoàn thanh toán gây dựng lại làm việc bắt đầu. Đề tài này đem bỏ vào ngày mai thường ủy hội nghị tiến hành thảo luận. Sau đó chính là nhân sự. Khổng Văn Minh đề cử ba người, Âu Văn Sinh đề cử ba người, trong đó bao quát đề cử Hầu Chính Văn là khu chính phủ đảng tổ thành viên, chủ nhiệm phòng làm việc. Tô Hi thì đề cử bốn người, một cái là Vu Trường Quang đảm nhiệm khu ủy bạn phó chủ nhiệm, kiêm nhiệm chức vụ ban đầu. La Văn Võ đảm nhiệm chính pháp ủy thường vụ phó thư ký, Lâm Bảo Quốc đảm nhiệm khu cục công an thường vụ phó cục trưởng, Hồ Cát Sương đảm nhiệm khu cục công an đảng tổ thành viên, Hình Trinh đại đội đội trưởng. Tô Hi đề danh người, trừ Vu Trường Quang bên ngoài, đều là chính trị và pháp luật miệng người. Cho dù là Vu Trường Quang, đó cũng là thuận lý thành trương. Cho nên, tất cả mọi người sự tình không có bất kỳ cái gì dị nghị đạt thành nhất trí. Sau đó, lại đàm luận đến chiêu thương dẫn tư, cùng một lần nữa mở ra hóa đá sản nghiệp khu thảo luận. Nhưng cuối cùng, Khổng Văn Minh cho là phía sau một hạng này tạm thời không lên hội thảo luận. Làm khu ủy thư ký, người đứng đầu. Đây là hắn có một hạng đặc quyền ý chí của hắn đầy đủ kiên định, có can đảm khiến trách, liền có thể để một ít chuyện không lên hội thảo luận. Dựa theo quy định, tam trọng một đại sự hạng nhất định phải lên hội thảo luận, đây là thể hiện dân chủ. Nhưng có thể hay không bên trên sẽ, chính là thể hiện tập trung. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tô Hi cùng Âu Văn Sinh có hay không biện pháp vòng qua Khổng Văn Minh đâu? Là có nhất định thao tác không gian. Trên lý luận tới nói, khu ủy thư ký bị mất quyền lực là tồn tại. Chương 627, ảo ẩn sinh thế nhưng là lao gián điệp. Chương 627, ảo ẩn sinh thế nhưng là lao gián điệp. Tại cùng một ngày buổi chiều, Ủy ban tỉnh chính quyền thị ủy đối Đông Minh khu thường ủy ban tử điều chỉnh hoàn thành công tác, đồng thời có 3 tên khu ủy thường ủy giấy mới, 3 tên khu ủy thường ủy điều chỉnh phân công quản lý bộ môn. Trước mắt, Đông Minh khu thứ 9 giới ủy ban ủy viên thường vụ danh sách như sau: Khổng Văn Minh, Gia Châu thị thị ủy thường ủy kiêm Đông Minh khu ủy thư ký Âu Văn Sinh, Đông Minh khu ủy thường ủy, phó thư ký, thay mặt khu trưởng. Tô Hi, Đông Minh khu ủy thường ủy, phó thư ký, chính pháp ủy thư ký. Tăng Hải, Đông Minh khu ủy thường ủy, bộ trưởng bộ tổ chức. Nguyên Đông Minh khu ủy thường ủy, tuyên truyền bộ trưởng. Chu Địch, Đông Minh khu ủy thường ủy, thống chiến bộ bộ trưởng. Nguyên Đông Minh khu ủy thường ủy, phó khu trưởng. Tiết Định Quý, Đông Minh khu ủy thường ủy, khu ủy xử lý chủ nhiệm. Mã Học Đông, Đông Minh khu ủy thường ủy, thường vụ phó khu trưởng. Nguyên Đông Minh khu ủy thường ủy, thống chiến bộ bộ trưởng. Chu Khai Thái, Đông Minh khu ủy thường ủy, kỷ ủy thư ký. Nguyên Gia Châu thị ban kỷ luật thanh tra kỷ thứ nhất kiểm buồng giám sát chủ nhiệm. Hoàng Hải Bằng, Đông Minh khu ủy thường ủy, bộ tuyên truyền bộ trưởng. Nguyên Thông Hải huyện phó huyện trưởng. Quách Hải Minh, Đông Minh khu ủy thường ủy, phó khu trưởng. Nguyên phó khu trưởng. Vương Lập Tùng, Đông Minh khu ủy thường ủy, nhân võ bộ bộ trưởng. Ngoài ra, trước đó tổ chức bộ trưởng Lưu Hòa Tùng điều nhiệm khu hội nghị hiệp thương chính trị chủ tịch đến tận đây, khu ủy ban lãnh đạo toàn viên đúng chỗ. Lần này điều chỉnh cường độ tương đối lớn, phía sau đánh cờ cũng là tồn tại. Mã Học Đông từ khu ủy thống chiến bộ chuyển nhiệm khu chính phủ thường vụ phó khu trưởng, Tăng Hải từ khu ủy bộ tuyên truyền đến tổ chức bộ trưởng, rất khó nói không có Khổng Văn Minh ở sau lưng vận hành. Âu Văn Sinh nhìn qua không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là đem một tên phó khu trưởng điều là thường ủy phó khu trưởng. Ngoài ra, trước đó thường ủy phó khu trưởng đến thống chiến bộ nhậm chức, thậm chí không thể nói thăng lên. Nhưng là Âu Văn Sinh tại toàn khu cán bộ trên đại hội vẻ mặt tươi cười, cũng không biết hắn là thật cao hứng hay là giả vờ khách khí. Khổng Văn Minh ngược lại là có khống chế hết thảy thông dong cảm giác. Hắn đi vào Gia Châu sau, không gần như chỉ ở thị ủy thường ủy phương diện quảng giao bằng hữu, tại khu ủy thường ủy cấp độ này, cùng hiện hữu thường ủy bảo trì chặt chẽ liên hệ. Hắn cho là những này thường ủy xếp hàng chính mình là nhất anh minh lựa chọn. Chỉ có chặt chẽ đoàn kết tại chính mình trung quanh, mới có thể đem công việc làm tốt, mới có thể thực hiện bản thân giá trị. Tại Đông Minh khu toàn thể cán bộ đại hội sau khi kết thúc, có 3 tên khu ủy thường ủy đến cùng Tô Hi nói chuyện. Theo thứ tự là nhân võ bộ bộ trưởng Vương Lập Tùng, bộ tuyên truyền bộ trưởng Hoàng Hải Bằng, kỷ ủy thư ký Chu Khai Thái. Vương Lập Tùng cho Tô Hi độ cao đánh giá, hắn đối Tô Hi phi thường duy trì, cho là Tô Hi dọn sạch Gia Châu yêu ma quỷ quái, đối Đông Minh cùng Gia Châu có tái tạo chi công. Kỳ ủy thư ký Chu Khai Thái thì là hy vọng về sau đang làm việc Trung Hòa Tô thư ký bảo trì mật thiết liên hệ, hắn phụ trách ban kỷ luật thanh tra làm việc, nhiệm vụ nặng nề. Tô Hi trước đây phụ trách Lâm Hướng Đông án, mà lại cùng tổ chuyên án có quan hệ mật thiết, cùng Tô Hi giữ gìn mối quan hệ, đối với hắn tương lai làm vụ án có việc gấp rơi hiệu quả. Bộ tuyên truyền bộ trưởng là Sắt Vách Thông Hải huyện tới hắn là cán bộ trẻ tuổi, năm nay 29 tuổi, là toàn bộ thường ủy bàn tử bên trong trẻ tuổi thứ hai. Có thể tại 29 tuổi đảm nhiệm cấp phó phòng cán bộ. Năng lực mạnh là một mặt, bối cảnh tất nhiên là không cần phải nói Tô thư ký, năm nay lúc sau Tết, ta tại Lý thư ký ra cùng ngài từng uống rượu. Hoàng Hải bằng câu nói đầu tiên liền đem thân phận của mình cởi chân đi ra, uống Nam Khê đặc biệt khúc, ngài tiểu lượng để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Tô Hi cầm thật chặt tay của hắn, Hải bằng đồng chí, ngươi tốt ta. Tô thư ký, có thể cùng ngài làm việc với nhau, ta rất kích động. Tô Hi vô vô mu bàn tay của hắn, làm rất tốt. Hoàng Hải bằng thật rất kích động. Tô Hi động viên hắn làm rất tốt, đem toàn khu công việc quảng cáo làm, nhất là tại du lịch khối này tuyên truyền, nhất định phải đem ra châu chế tạo thành Việt Đông nhân dân hậu hoa viên. Hoàng Hải bằng cảm tạ Tô thư ký cho hắn làm việc chỉ rõ phương hướng, chính mình tuyệt không cô phụ Tô thư ký kỳ vọng. Tô Hi thật cao hứng, cũng rất vui mừng. Sau đó, Tô Hi cùng Âu Văn Sinh ở văn phòng chạm mặt Âu Văn Sinh đi vào Tô Hi phòng làm việc. Âu Văn Sinh tại thường ủy trên danh sách vẽ ba cái vòng, theo thứ tự là thống chiến bộ trưởng Chu Địch, bộ trưởng bộ tổ chức Tăng Hải, thường ủy phó khu trưởng Quách Hải Minh, đây là Minh Hiếu. Mặc dù nói quan hệ hội theo thời gian biến hóa mà biến hóa, nhưng là chí ít tại thời khắc này, Âu Văn Sinh có thể làm cho bọn hắn cùng mình bảo trì nhất trí. Tăng thêm Tô Hi, Âu Văn Sinh còn có Hoàng Hải Bằng, đã có 6 phiếu. Tô Hi cười nói, chúng ta khu ủy thường ủy bên trong có 3 khối biển cả a, Gia Châu không hổ là ven biển thành thị. Âu Văn Sinh hiểu ngay lập tức Tô Hi ý tứ. Cùng lúc đó, tại Khổng Văn Minh trong văn phòng, khu ủy xử lý chủ nhiệm Tiết Định Quý, thường vụ phó khu trưởng Mã Học Đông cùng bộ trưởng bộ tổ chức Tăng Hải đang đàm luận làm việc. Khổng Văn Minh rất có chủ nhân tư thái, hắn ngồi tại trước sofa, tự thân vì ba vị thường ủy pha trà. Ba người biểu lộ tư thái không đồng nhất. Khu ủy xử lý chủ nhiệm Tiết Định Quý vẻ mặt tươi cười nhìn xem lãnh đạo, tư thái có chút hướng về phía trước nghiêng, thỉnh thoảng phụ họa Khổng Văn Minh. Mã Học Đông ngồi trực tiếp, hắn tương đối nghiêm túc. Trước đó, Khổng Văn Minh tìm hắn nói chuyện, nói sẽ đem vị trí của hắn điều chỉnh làm thường vụ phó khu trưởng, bây giờ quả nhiên thực hiện. Hắn đối Khổng Văn Minh năng lượng có thanh tỉnh hơn nhận biết. Khổng Văn Minh ở trong đấy lòng cùng hắn nói, người đem Đông Minh khu khu chính phủ ra sản tốt, Âu Văn Sinh cũng là từ thường vụ phó khu trưởng thăng lên, người chưa hẳn không có cơ hội. Mã Học Đông đã kết cấu tính khuynh hướng khu ủy thư ký trận doanh. Dù sao, khu ủy thư ký là một thanh tay, hay là thị ủy thường ủy kiêm nhiệm, còn có lao bí thư phía sau tòa chấn, không có lý do gì không cùng hắn. A khu ủy bộ trưởng bộ tổ chức Tăng Hải thì rất buông lỏng, một cái tay của hắn thậm chí bám lấy ghế sofa lan can, hắn nhìn về phía trước mắt ba người, trong mắt có tia sáng kỳ dị. Khổng Văn Minh cũng đi tìm hắn, hắn biểu hiện rất tích cực. Mà lại, Tăng Hải còn cùng Khổng Văn Minh có mặt khác một mối liên hệ, bọn hắn đều là Trung Sơn Đại học tốt nghiệp ở quan trường, cùng trường chính là tự nhiên Minh Hữu. Cho nên, Khổng Văn Minh tạo liền nhận lời nhất định đem hắn điều chỉnh đến bộ trưởng bộ tổ chức vị trí. Bộ trưởng bộ tổ chức là khu ủy 5 người tiểu tổ thành viên, tại Đông Minh khu bây giờ từng cái vị trí đều thiếu người tình huống, thực quyền cực lớn. Khổng Văn Minh không có khả năng để vị trí trọng yếu như vậy sa sút, cho nên hắn chọn chúng Tăng Hải. Nhưng là, hắn không biết là, trước đây Tăng Hải cùng Âu Văn Sinh quan hệ tốt nhất, bọn hắn cơ hồ là đồng thời đến Đông Minh khu công tác. Mà lại, tại Khổng Văn Minh tìm hắn trước đó, Âu Văn Hy thị trưởng tìm qua hắn nói chuyện, Âu Văn Hy thị trưởng để hắn phối hợp tốt Tô Hi đồng chí làm việc, đây không phải trọng yếu nhất chính là thị ủy thư ký Phạm Mạnh Sinh đồng chí tìm hắn nói chuyện thời điểm, cũng nâng lên Tô Hi, muốn hắn phối hợp Tô Hi đồng chí làm việc. Lại thêm Âu Văn Sinh đã từng cùng hắn nói qua hắn trước kia là tại Tô Hi đồng chí lãnh đạo dưới làm việc. Hắn cho dù chưa từng có cùng Tô Hi đã từng quen biết, hắn cũng đã hoàn toàn xác định chỗ đứng của chính mình. Hắn còn cùng Âu Văn Sinh nói, Khổng Văn Minh đi tìm chính mình, Âu Văn Sinh cho đề nghị là, ngươi có thể cho hắn cảm thấy là người một nhà, Âu Văn Sinh thế nhưng là lao gián điệp. Chương 628, thật sự cho rằng ta sẽ không đấu tranh sao? Chương 628, thật sự cho rằng ta sẽ không đấu tranh sao? Tô Hi đồng chí là tỉnh ủy thị ủy trọng điểm vun trồng tuổi trẻ cán bộ, Tô Hi đồng chí trẻ tuổi, năng lực mạnh, trợ lý có phách lực, có bốc đồng. Trước mắt là ta chỉ là ủy phó thư ký đồng thời kiêm quản chính pháp ủy thư ký. Hắn tại Gia Châu quan viên bách tính trong suy nghĩ địa vị cực cao, là hiếm có cán bộ lãnh đạo. Khổng Văn Minh híp mắt nói, chúng ta đều biết, trước mắt Đông Minh khu chính là Túc Thanh Lâm hướng Đông chuyển nọc độc thời khắc mấu chốt. Tất cả mọi người nghĩ đến kiến công lập nghiệp, đều muốn mau chóng quét dọn tai hại, lại bắt đầu lại từ đầu. Rất nhiều đồng chí tự mình cùng ta nói chuyện, hy vọng tiếp nhận Đông Thăng tập đoàn hạng mục thanh toán án. Nhưng là, cá nhân ta cho là Tô Hi đồng chí thích hợp nhất. Hắn là phó thư ký, lại là chính pháp ủy thư ký, làm người công đạo, rất được dân chúng tín nhiệm cùng lãnh đạo coi trọng. Khổng Văn Minh hướng Tiết Định Quý, Mã Học Đông, Tăng Hải nói ra. Hắn lời này mặt chứa ý tứ, chữ câu đều là tại che chở cán bộ trẻ tuổi, duy trì cán bộ trẻ tuổi xông về trước. Nhưng ở tòa ba vị cái nào không phải trải qua quan trường rèn luyện tên giàu hoạt. Khổng Văn Minh loại này chỉ có lý luận lãnh đạo, nói câu không khách khí, hắn há miệng ra. Người ta liền biết ý tưởng chân thật của hắn. Bình thường tới nói, Khổng Văn Minh loại này cán bộ, hẳn là từ phó chức bắt đầu rèn luyện, sau đó đến chính phủ miệng, lại đảm nhiệm khu ủy thư ký. Chính hiến sách lợi hại cỡ nào nhân vật, Trương Chấn Khôn cháu rể, cũng là từ thay mặt khu trưởng bắt đầu. Nhưng Khổng Văn Minh hết lần này tới lần khác muốn một bước đúng chỗ, phía sau lão bí thư cũng là đem quan hệ dùng đến cực hạn. Đem hắn đẩy lên thị ủy thường ủy, khu ủy thư ký vị trí. Nếu như hắn có thể tiếp được, tự nhiên là bộ sinh liên, thẳng lên thanh vân. Nếu như hắn chịu được nhàm chán, nước ấm nấu hết xanh, lấy người đứng đầu tự nhiên ưu thế, cũng có thể dần dần thích ứng, khống chế toàn cục. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn mở lớn. Tăng Hải vuốt vuốt mi tâm của mình. Hắn biết rõ, bao tố bắt đầu. Tô Hi thư ký phía sau có thị ủy thư ký cùng thị trưởng chỗ dựa, Âu Văn Sinh đồng chí cũng đứng tại Tô Hi sau lưng. Lại thêm Tô Hi đồng chí tại Gia Châu cán bộ quần chúng trong suy nghĩ uy tín. Hắn suy nghĩ nát óc cũng không hiểu rõ, vì cái gì Khổng Văn Minh cái mông đều không có ngồi ấm chỗ, liền muốn cùng Tô Hi làm đấu tranh. Là vì muốn chứng minh chính mình sao? Hay là muốn uy tín? Tăng Hải dùng chân ngón cái cũng có thể nghĩ ra được, Tô Hi tuổi còn trẻ, đã có năng lực, lại có chỗ dựa. Hắn có thể tại Đông Minh khu đợi mấy năm nữa. Nói không chừng Khổng Văn Minh cũng còn không có chuyển ổ, Tô Hi đồng chí liền đã đi địa phương khác soát lý lịch. Cần gì chứ? Tăng Hải không nghĩ ra. Chẳng lẽ nói, có một thế lực khác muốn đánh lén Tô Hi, gãy mất vị quan viên tuổi trẻ này tốt đẹp tương lai. Thật giống như tại Lâm Hướng Đông án bị giết chết tại trên bàn ăn Hạ Tiểu Quân như thế. Tăng Hải chỉ có thể nghĩ tới phương diện này. Nhưng là, vì cái gì lựa chọn Gia Châu nơi này đâu? Tăng Hải suy nghĩ thời điểm, Tiết Định Quý cùng Mã Học Đông đều làm duy trì thư ký phát biểu. Tăng Hải cũng phụ hòa nói, thư ký nói đúng, chúng ta bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi, chính là đến làm cho bọn hắn chọn gánh nặng. Nhưng là, Đông Thăng tập đoàn liên quan đến phạm vi rất rộng, có phải hay không cần hai vị khu ủy thường ủy tạo thành chính phó công tác tổ tổ trưởng? Thư ký, ta cảm thấy Mã Học Đông đồng chí nếu là thường vụ phó khu trưởng, hắn lẽ ra làm chính phủ miệng đại biểu tham dự vào. Đến một lần biểu hiện chúng ta Đông Minh khu ủy khu chính phủ đoàn kết nhất trí, xử lý Đông Thăng tập đoàn quyết tâm ý chí. Thứ hai, cũng có thể minh xác phân công, làm ít công to. Tăng Hải lời này vừa ra, Khổng Văn Minh trong đầu dạo qua một vòng, trong ánh mắt của hắn đối Tăng Hải không cầm được thưởng thức. Diệu à, Mã Học Đông đi vào đảm nhiệm phụ tá, trách nhiệm Tô Hi vác đi lợi ích nói không chừng còn có thể do Mã Học Đông lén qua đi ra, đồng thời còn có thể đưa đến giám thị tác dụng Tăng Hải đề nghị không sai. Khổng Văn Minh gật gật đầu, hắn nhìn về phía Mã Học Đông, Học Đông đồng chí, ý của ngươi thế nào? Xông pha khói lửa a thư ký. Mã Học Đông đương nhiên biết bên trong con quấn vậy chúng ta bốn cái ý kiến liền thống nhất. Khổng Văn Minh tổng kết nói. Sau đó, Khổng Văn Minh liền để Tiết Định Quý an bài đêm nay bốn người họ gặp bữa ăn, lại gọi thượng tam cái thành khu tổ dân phố đảng công ủy thư ký. Khổng Văn Minh bên này hội nghị mở xong không bao lâu, Tô Hi liền được bọn hắn tiểu hội nghị nội dung. Cái này chính giữa Tô Hi ý muốn, liên quan tới Mã Học Đông đảm nhiệm phó tổ trưởng sự tình, hắn cũng đồng ý cầu còn không được đâu. Thật sự cho rằng ta Tô Hi là đứa bé, sẽ không đấu tranh sao? Tô Hi cười lạnh một tiếng. Hắn mang theo mới tới liên lạc viên, Vũ trưởng Quang đề cử Tô Di Phương, hai người đi tổ chuyên án điều lấy Đông Thăng tập đoàn tư liệu. Tô Di Phương là phục đán đại học cao tài sinh, tướng mạo thanh tú, mang theo kính mắt gọng vàng, tuổi tác so Tô Hi nhỏ 2 tuổi. Hắn thân gia trong sạch, làm người thanh tịnh. Lúc trước hắn cũng bị đề cử cho Khổng Văn Minh, nhưng Khổng Văn Minh tại hắn, Hà Vân Tùng còn có đồng khải ở giữa lựa chọn Hà Vân Tùng. Hà Vân Tùng lập tức phong quang vô hạn, tại khu ủy trong văn phòng bóng dáng đều cao mấy phần. Trước kia cùng Tô Di Phương xưng huynh gọi đệ, phía sau liền trực tiếp gọi, "Tiểu Tô, giúp ta đem cái này báo cáo bản thảo trau chuốt một chút." Thể mệnh lệnh giọng điệu. Tô Di Phương mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Nhưng bây giờ có biến hóa, hắn trở thành khu ủy phó thư ký Tô Hi đồng chí chuyên trách liên lạc viên. Hà Vân Tùng cũng không tốt phân công hắn, mà lại trong phòng làm việc kẻ già đợi bọn họ nói xấu, hiện tại còn nói không chính xác đến cùng tiểu Tô tương lai tươi sáng hay là tiểu Hà tương lai tươi sáng đâu. Tô Di Phương nghe được những nghị luận này thời điểm trong lòng là mừng thầm, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hắn cùng Hà Vân Tùng khác biệt lớn nhất là hắn là danh giáo cao tài sinh, đồng thời hắn biết rõ sau này mình đại biểu là Tô thư ký, mình không thể cho Tô thư ký thêm phiền mất mặt. Tô Di Phương rất sùng bái Tô Hi, Tô Hi trong lòng hắn chính là nhân vật anh hùng. Hắn kỹ càng hiểu qua Tô Hi, hắn thậm chí biết nếu như Tô Hi không có bị chủ nhiệm lớp xuyên tạc nguyện vọng, rất có thể trở thành bạn học cùng trường của mình. Mà lại, Tô Hi phá những bản án này, cái nào không phải làm người nhiệt huyết sôi trào anh hùng sự. Cho nên, điều đến Tô Hi bên người làm việc sau, hắn phi thường mừng rỡ, có một loại thân cận thần tượng cảm giác. Nhưng là, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn chăm chỉ làm việc, cần cù chăm chỉ hoàn thành Tô Hi lời nhắn nhủ các hạng nhiệm vụ. Chỉ là, Tô thư ký cho hắn nhiệm vụ không nhiều, phần lớn là chỉnh lý vật liệu. Tô thư ký cũng đừng cầu hắn tăng ca, mãi mãi cũng là mình tại phòng làm việc dựa bàn làm việc, thậm chí đều không có mắng qua hắn. Cái này khiến Tô Di Phương rất không quen. Bởi vì, tại khu ủy xử lý có một loại thuyết pháp, lãnh đạo mắng ngươi, ngươi mới có hy vọng. Lãnh đạo nói đều không nói ngươi, khách khách khí khí với ngươi, ngươi liền đợi không lâu dài. Hà Vân Tùng liền thường xuyên bị chửi, bên ngoài phòng làm việc mặt đều có thể nghe thấy Khổng thư ký ân cần thăm hỏi mẫu thân hắn. Nhưng Hà Vân Tùng người này tâm tính tốt, tại phòng thư ký làm việc bên trong, hắn là đỡ không nổi Tưởng Tiểu Hà. Nhưng ra phòng làm việc, hắn liền đại biểu Khổng thư ký. Tô Hi trên xe đối Tô Di Phương nói, Di Phương, ngươi chờ một lúc cùng tổ chuyên án phó tổ trưởng kết nối một chút, để bọn hắn đem Đông Thăng tập đoàn tương quan văn bản tài liệu đều chuyển giao tới. Tô Di Phương hơi kinh hãi, hắn có chút lúng túng nói, Tô thư ký, ta đi tìm tổ chuyên án phó tổ trưởng, thích hợp sao? Tổ chuyên án tổ trưởng là phó bộ trưởng Ngô Đồng Tân, hiện tại chủ trì công tác phó tổ trưởng là tỉnh công an thính chuẩn thường vụ phó thính trưởng Tào Truyện, một cái khác phó tổ trưởng là thị ủy phó thư ký, thị ủy chính pháp ủy thư ký Viên Thiên Hải. Ta một cái cổ cấp cán bộ cũng không tính liên lạc viên, cùng bọn hắn đi kết nối. Chương 629, mài đao không lầm đốn tuổi. Chương 629, mài đao không lầm đốn tuổi. Lúc đầu Tô Hi không có cảm thấy có gì không ổn, nhưng Tô Di Phương tiểu nói này, Tô Hi tại ý thức tới, chính mình qua lại quả thật có chút không quá chú trọng cấp bậc quan niệm, có thể là đại nhân vật thấy cũng nhiều, tự nhiên mà vậy liền đối một chút cấp bậc cao quan viên khử mị cho là có thể công việc bình thường vắng lai. Hắn nghĩ nghĩ, liền đối Tô Di Phương nói, Di Phương, ngươi đến khu ủy chính pháp ủy cũng kiêm cái chức vụ đi. Chính pháp ủy bên kia cương vị trống trâu nghiêm trọng, ngươi tham gia công tác mấy năm? Tô Di Phương trả lời, ta đến trường tuổi tác tương đối sớm, đã làm việc 2 năm 7 tháng, làm rất tốt. Tô Hi động viên Tô Di Phương. Tô Di Phương lập tức mừng rỡ như điên. Lãnh đạo ám chỉ hắn nghe rõ. Hắn lúc đầu coi là Tô Hi không thích chính mình, còn lo lắng cho mình sẽ bị trả hàng. Không nghĩ tới Tô thư ký tốt như vậy, thế mà nhanh như vậy liền muốn đề bạt chính mình. Nếu như có thể đến giờ đề bạt, mặc dù so ra kém Tô thư ký cưới tên lửa tốc độ, nhưng ở người đồng lứa bên trong cũng là phượng mao lân rắc tồn tại. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định theo sát Tô thư ký bộ pháp, là Tô thư ký đi theo làm tùy tùng, cống hiến lực lượng. Tô Hi đến tổ chuyên án liền đi theo nhà mình một dạng. Tổ chuyên án nhân viên công tác nhìn thấy Tô Hi, cũng rất thân thiết, Tô cục. Tổ chuyên án nơi làm việc điểm ý nguyên thiết lập tại khu cục công an. Cho nên, Tô Hi rất nhanh nhìn thấy Đông Minh khu phó khu trưởng, Đông Minh phân cục trưởng Bành Khải Toàn. Bành Khải Toàn nhìn thấy Tô Hi, lập tức trực tiếp nhấc tay cúi chào, "Tô thư ký tốt." Tô Hi vốn định đáp lễ, nhưng nghĩ đến mình bây giờ thân phận, hắn vươn tay, cùng Bành Khải Toàn nắm chặt lại, nói, "Bành khu trưởng, làm việc vất vả a." Bành Khải Toàn nói, "Không khổ cực, tràn ngập nhiệt tình. Tô cục, ngươi là ta lão Bành đời này người bội phục nhất, Gia Châu nếu như không có ngươi, còn không biết muốn loạn thành bộ dạng gì." Hai người nói, liền không có thượng hạ cấp phân chia. Bành Khải Toàn xưng hô cũng từ Tô thư ký biến thành Tô cục. Trở lại hệ thống công an, Tô Hi liền từ Tô thư ký biến thành Tô cục. Tại công an trong lòng của người ta, bất luận Tô Hi ở đâu, hắn vĩnh viễn là Tô cục. Tô Hi cùng Bành Khải Toàn vừa đi vừa nói, Tô Di Phương theo sau lưng 2-3 mét vị trí. Lên thang lầu thời điểm, Tô Hi bỗng nhiên quay đầu lại, đối Tô Di Phương vẫy vẫy tay, "Lão Bành, đây là ta liên lạc viên." "Tô Di Phương, ngài tốt, Bành khu trưởng." Tô Di Phương tranh thủ thời gian gặp Bành Khải Toàn vươn tay ra, tranh thủ thời gian hai tay nắm ở Bành Khải Toàn cười cười, nói, "Di Phương đồng chí, đừng câu nệ như vậy. Tô cục ưa thích có thể đem làm việc làm tốt người, loại này lễ nghi phiền phức, có thể miễn liền miễn. Đương nhiên, muốn làm tốt bí thư, thông minh cùng cẩn thận cũng là ắt không thể thiếu." "Là." Bành Khải Toàn vỗ vỗ Tô Di Phương bả vai, tiếp tục đi lên lầu. Rất nhanh liền đi vào tổ chuyên án tầng lầu, tổ chuyên án ý nguyên bệ bộn nhiều việc, mọi người bộ pháp đều so bình thường phải nhanh 1/3, sôi động. Từ Triệt nhìn thấy Tô Hi, đại thổ nước đắng, hắn thoáng qua một cái đến, liền ôm Tô Hi, "Tô Hi a Tô Hi, con mẹ nó ngươi mặc kệ đi có thể khổ các huynh đệ. Ta ở kinh thành khi trưởng phòng làm hảo hảo mà, hết lần này tới lần khác gặp gỡ ngươi cái này dính nhân tinh, từ Hành Thiệu đến Tinh Thành, từ Tinh Thành đến Đông Loan, hiện tại lại tới Gia Châu. Huynh đệ ta trơ mắt nhìn xem ngươi từ phó khoa đến chính khoa, từ chính khoa đến phó phòng, hiện tại bộ trưởng cho ngươi để chính sự. Ngươi mấy năm này đi người ta cả đời đường a." Tô Hi cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Lão tử, ta nghe nói ngươi cũng muốn thăng lên, không phải sao?" Từ Triệt cười cười, "Cái gì đều không thể gạt được ngươi, ngươi rời đi công an chúng ta đội ngũ, làm sao còn linh thông như vậy?" Tô Hi phụ tại Từ Triệt bên hai, nhỏ giọng nói, "Có hay không một loại khả năng là, nô bộ trưởng bọn hắn trưng cầu ý kiến của ta chứ?" Từ Triệt lập tức thanh tỉnh, hắn vội vàng lại dùng sức ôm lấy Tô Hi. Từ Triệt cùng đi Tô Hi đi đến tàu chuyện phòng làm việc, tàu chuyện nghe nói Tô Hi tới, liền vội vàng đứng lên, để nhân viên công tác trước tạm dừng báo cáo. Tô Hi thì an bài Tô Di Phương cùng Từ Triệt kết nối, đi điều lấy Đông Thăng tập đoàn toàn bộ có liên quan vụ án vật liệu. Từ Triệt miệng đầy đáp ứng, nghe vào vô cùng đơn giản, giống như chỉ là đi cái giản lược quá trình. Nhưng biến thành người khác đến, Khổng Văn Minh đứng ở chỗ này, hắn chính là khóc cầu tổ chuyên án cũng chưa chắc sẽ như vậy phối hợp. Trên thực tế, liền xem như thị ủy thư ký Phạm Mạnh Sinh Lai, đó cũng là phải có một phen khó khăn chắc trở. Vì cái gì Tô Hi có thể? Hắn là Tô cục, hắn là Trần bộ trưởng tự mình đặc biệt cất nhắc chính sự cấp. Tại Quảng Thông về hưu trước cái cuối cùng thỉnh cầu, hàm kim lượng là 10 phần. Tăng thêm Tô Hi bản thân tại hệ thống công an uy vọng cùng nhân vọng. Tô Hi tại cả nước bất luận cái gì công an cơ cấu, cơ hồ đều có thể đạt được so đồng cấp cán bộ càng lớn ưu đãi. Có thể nói, hệ thống công an chính là Tô Hi bản cơ bản. Tương lai, Tô Hi nếu là lên tới rất cao vị trí, hàm kim lượng sẽ còn gia tăng, đây chính là vì cái gì Hạ Tu Thành như vậy cảnh giác nguyên nhân một trong. Tại cả nước tất cả cùng tuổi bậc thang tuổi trẻ cán bộ bên trong, Tô Hi bản cơ bản lớn nhất, hậu kình đủ nhất. Hạ Tu Thành có thể không làm hắn Hạ gia Hạ chi đảo lo lắng sao? Tao chuyện quan bên trên phòng làm việc đến, hắn hỏi Tô Hi, đến khu ủy làm việc sau còn thích đứng sao? Có chuyện gì khó xử không có. Tô Hi tại tàu chuyện trước mặt không có cái gì giấu giếm, dù sao cũng là Nam Khê Sơn. Hắn nói, không có gì khó xử, cùng địa phương khác không sai biệt lắm, vừa đi thời điểm, đánh vỡ đã có cân bằng, không tránh khỏi có chút liên quan đến quyền lực cạnh tranh. Tàu chuyện thuyết, bằng vào ta đối với ngươi hiểu rõ, khẳng định không có vấn đề. Sau đó, hắn còn nói, Hồng Tinh cùng Minh Thông bọn hắn nói, ngươi muốn đính hôn. Đúng a? Chúc mừng ngươi a. Nói, tàu chuyện kéo ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một cái thật mỏng hồng bao, chúc ngươi đính hôn khoái hoạt. Tô Hi cười tiếp nhận hồng bao. Bên trong kỳ thật liền 5 khối tiền. Việt Đông người coi trọng lợi là lấy cái tặng thưởng. Sau đó, Tô Hi cùng Tào chuyện đàm luận Đông Thăng tập đoàn sự tình. Tổ chuyên án khẳng định là hy vọng đem bản án toàn bộ phá án và bắt giam, chuyển giao pháp viện hoàn thành bản sắc đằng sau, lại đến xử trí Đông Thăng tập đoàn tương ứng tài sản. Nhưng là, đối ra Châu Thị, Đông Minh khu tới nói, phát triển không có khả năng trì hoãn, Đông Thăng tập đoàn liên quan đến rất nhiều hạch tâm hạng mục, những hạng mục này không có khả năng trường kỳ đình công, nhất định phải mau chóng một lần nữa khởi động. Mà lại, được khôi phục thị trường lòng tin ở kiếp trước, Đông Thăng tập đoàn mặc dù cấm đoạt, nhưng không thể không nói, bọn hắn đối ra Châu Thị thành thị phát triển, một ít sản nghiệp phát triển là cung cấp trợ giúp. Hiện tại, bọn chúng bị đánh rơi, không thể tránh khỏi tạo thành dung chuyển, tạo thành kinh tế đình trệ, các hạng đầu tư quan sát. Cho nên, tại thời kỳ này, rất nhiều nơi đều là lấy phát triển là thứ nhất sự việc cần giải quyết, hô to ổn định áp đảo hết thảy. Bởi vì lúc này quốc gia ngay tại phi tốc thời kỳ phát triển ở giữa, vô luận đi đâu cái phương hướng, đều là dạng nhảy vọt tiến bộ. Lúc này, nếu như không làm phát triển, dày vò những vật khác, rất dễ dàng liền bỏ lỡ kỳ ngộ. Tô Hi làm khu ủy phó thư ký, nhìn phát triển quy hoạch tư liệu, hắn cũng khắc sâu lý giải đến vì cái gì lúc trước hắn lớn làm vụ án sẽ gặp phải nhiều như vậy phản đối. Nhưng là Tô Hi cũng không hối hận, bởi vì phá rồi lại lập, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. 4. Ngày mai bắt đầu tăng tốc đổi mới, gia tăng đổi mới số lượng, không có khả năng lại nằm ngửa gì trường 630, người đứng đầu cùng tam bà thủ. Chương 630, người đứng đầu cùng tam bà thủ. Tô Di Phương tại công an bộ lãnh đạo Từ Triệt trợ giúp bên dưới, lấy được Đông Thăng tập đoàn toàn bộ có liên quan vụ án bảng cân đối tài sản cùng bảng cân đối tài sản đôi này Đông Minh khu thậm chí ra Châu thị tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật, ý vị này bọn hắn có thể có trong hồ sơ kiện chính phá đồng thời khởi động gây dựng lại hạng mục, đôi này Đông Minh khu, ra Châu thị năm nay GDP có tác dụng cực lớn, ánh sáng chính là một phần này tư liệu. Âu Văn Sinh, Âu Văn Hy hai huynh đệ đều được cảm động đến rơi nước mắt. Làm khu lạng cấp chính phủ chủ quan, bọn hắn đối địa phương xây dựng kinh tế phát triển chịu chủ yếu trách nhiệm. Năm nay chính phủ làm việc báo cáo, tốt viết. Từ tổ chuyên án đi ra, Tô Di Phương đối Tô Hi thư ký có càng sâu nhận biết. Tô Hi thư ký chi giao khắp thiên hạ đi theo lãnh đạo như vậy, lên cao không gian tràn ngập tưởng tượng. Hắn hiện tại một chút xíu đều không hâm mộ Hà Vân Tùng, Hà Vân Tùng mặc dù theo người đứng đầu, nhưng lại có thể như thế nào đây? Trên đường trở về, Tô Hi đối Tô Di Phương nói, "Di Phương, đàm luận bạn gái sao?" "Còn không có đâu, thư ký." Tô Di Phương hồi đáp, "Vậy là tốt rồi, sau đó ngươi có bận rộn. Buổi tối hôm nay trước hết đem những này tư liệu sửa sang lại. Các hạng tài sản đang xây hạng mục đều muốn bày ra rõ ràng." "Là, thư ký." Tô Hi cười cười, nhìn xem Tô Di Phương, nói, "Ban sẽ không để cho người trắng thêm. Ta không phải cay nghiệt thiếu tình cảm lãnh đạo, cũng sẽ không cầm một cây cà rốt treo ở con lửa trước mặt để Lư Tử Quang nhìn không ăn, đi lòng vòng bán khổ lực. Chuyện này làm tốt, ngươi liền tham gia công tác tròn 3 năm cho ngươi sách phó khoa." Tô Di Phương cảm kích không thôi, "Tạ ơn thư ký, tạ ơn thư ký." Tô Hi khoát khoát tay, hắn liền không nói chuyện nhiều. Hôm nay đã mang theo Tô Di Phương đến tổ chuyên án, lại cho hắn hy vọng. Sau đó liền nhìn hắn làm việc biểu hiện. Nếu như hắn là một cái người có năng lực, tự nhiên là có thể bắt lấy cơ hội. Sáng ngày hôm sau, Tô Hi đến khu ủy thời điểm, Tô Di Phương tới báo cáo, đồng thời cầm một chồng viết tay bảng báo cáo giao cho Tô Hi. Hắn đối Tô Hi nói, "Tô thư ký, nơi này là Đông Thăng tập đoàn bộ phận hạch tâm tài sản cùng bộ môn tin tức." Tô Hi khẽ nhíu mày, hắn nhận lấy xem xét. Con mắt có chút sáng lên. Hắn lúc đầu cảm thấy Tô Di Phương đem chưa hoàn thành làm việc giao cho mình, có chút trầm không nhẫn nhịn, có bản thân sớm khoe thành tích lý tứ. Nhưng tiếp nhận xem xét, mới biết được Tô Di Phương lượng công việc lớn bao nhiêu. Hắn thấy tờ thứ nhất liền viết Vượng Hoàng thôn hạng mục. Tô Di Phương bảng biểu rất vững chắc. Từ hạng mục giới thiệu, đến hạng mục dính líu vi phạm làm trái quy tắc tình huống, lại đến nhận xây công ty tình huống, trước mắt gặp phải vấn đề, mâu thuẫn. Phi thường rõ ràng, liếc qua thấy ngay viết ra. Chi tiết bị gì, bao quát căn cứ hồ sơ vụ án công bố, hạng mục là đút lót cái nào quan viên, thông qua thủ đoạn nào có được. Tô Hi lại sau này lật, mỗi cái trọng điểm hạng mục cùng tài sản đều là cặn kẽ như vậy. Tô Hi tán dương nhìn về phía Tô Di Phương, "Ngươi làm không tệ." Tô Di Phương nói ra, "Thư ký, ta hôm qua về nhà lật xem ngài hôm nay sắp xếp hành trình. 10 giờ sáng nay, ngài muốn tham gia khu ủy thường ủy hội nghị, ta muốn lấy mau chóng đuổi ra một chút quan trọng hạng mục tin tức." Tô Hi gật đầu, từ trong ngăn kéo móc ra một hộp cà phê. Nói, "Hôm qua chịu đem lớn đi." Thì thầm, "Đi xông điểm cà phê uống, nâng cao tinh thần chút." Tô Di Phương lập tức thụ sủng nhược kinh, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn tại Tô thư ký trên thân cảm nhận được các lãnh đạo khác không có một loại đồ vật bình đẳng. Tô thư ký không có đem cấp dưới lao động xem như đương nhiên. Cái này ở quan trường là không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, có chút lãnh đạo hội cố ý làm một chút phục tùng tính khảo thí, lấy kiểm nghiệm ngươi trung thành thu đi. Tô Hi đưa cho Tô Di Phương, sau đó nhìn đồng hồ tay một chút, nói, "09:05 chúng ta xuất phát đi họp." Tô Di Phương tranh thủ thời gian tiếp nhận cà phê, đi ra ngoài. Khi hắn đi vào bàn làm việc của mình, khu ủy làm các lão nhân cười hỏi Tô Di Phương, "Tiểu Tô, cho Tô thư ký khi liên lạc viên, không phải mãi đi. Ta nghe người ta nói, Tô thư ký chính là cái bên trên đầy dây cót người máy, làm không hết sống, những cảnh sát kia đi theo hắn đều chịu không được." Tô Di Phương cười cười, nói, "Còn tốt. Tiểu Tô, làm việc là làm không hết, thân thể là chính mình. Có lao nhân nói, chờ ngươi đến ta số tuổi này ngươi liền hiểu." Lại có đại tỷ nói, "Nha, cái này đều pha được nhập khẩu cà phê. Không rẻ a Tiểu Tô, cho đại tỷ cũng nếm thử. Ta còn không có uống qua đâu." Tô Di Phương cười cười xấu hổ, nói, "Hồ tả, không có ý tứ, đây là cho người khác mang." Tô Di Phương cũng không có khoe khoang đây là Tô Hi đưa cho chính mình. Hắn tính cách trầm ổn, cảm xúc ổn định. Nói loại lời này, trừ khoe khoang một chút, chỉ làm cho chính mình cùng lãnh đạo mang đến phiền toái không cần thiết. Cần gì chứ, đang khi nói chuyện, Hà Vân Tùng đi đến, hắn để một hộp bánh ngọt. Rất đại khí nói, "Tới tới tới, mọi người nếm thử thư Vân trai bánh ngọt, đây chính là ta hôm nay sáng sớm đi đón thư ký phu nhân đưa cho ta. Ta không dám độc hưởng, tới tới tới, tất cả mọi người nếm thử." Hà Vân Tùng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Người trong phòng làm việc cùng nhau tiến lên. Rất nhanh bánh ngọt liền bị phân. Mọi người cũng nhao nhao cảm tạ Hà chủ nhiệm. Mặc dù Hà Vân Tùng vẫn chỉ là cái khoa viên, nhưng tất cả mọi người đều sớm gọi lên chủ nhiệm lấy đó đối quyền lực tôn trọng. Lúc này, Hà Vân Tùng nắm nuốt cùng nhau xem đi qua, "Tiểu Tô, ta đây chỉ có một khối, ngươi có muốn không?" Tô Di Phương mỉm cười khoát khoát tay, nói, "Hà chủ nhiệm, tạ ơn ngài. Ta có chút đau dạ dày, thật sự là vô phúc tiêu thụ." Hà Vân Tùng cũng không có ý định cho Tô Di Phương, hắn cười nói câu nói mang tính hình thức, "Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, cần phải hào hào chú ý a." Tô Di Phương gật gật đầu. Hắn cầm một bao cà phê, cho mình đi vọt lên một chén. Hắn liền đứng tại nước trà phòng góc nhọn cạnh cửa, con mắt chú ý đến cách đó không xa Tô thư ký bạn công thất. Cà phê rất thơm, hương vị rất thuần hậu. Hắn từ từ trải nghiệm lấy răng môi đầu lưỡi phong vị. Khả năng không có Thư Vân trai bánh ngọt ngọt, nhưng cũng là hoàn toàn khác biệt một hương vị. Hà Vân Tùng nhìn xem Tô Di Phương chủ động rời đi, cái cằm của hắn có chút giơ lên. Đối đại gia hòa nói, tiểu Tô theo Tô thư ký, cũng không biết là phúc là họa. Hắn lời này vừa ra, mọi người động tác đều chậm nửa nhịp. Trong phòng làm việc, loại lời này ai dám nói lung tung, người khác cũng không dám loạn nghe a, lập tức có người về công vị. Hà Vân Tùng tranh thủ thời gian bù một câu, Tô thư ký thế nhưng là nổi danh công việc điên cuồng, tiểu Tô sau đó nhưng phải loay hoay hạ không được. Hắn bổ câu nói này, mọi người mới dám nói tiếp. Nhưng là, người trong phòng làm việc đều là nhân tinh. Người có thể nói nơi này có một số người đã nằm ngửa, nhưng biết không thể nói người nơi này là ngớ ngẩn. Từ đâu Mây Tùng đối Tô Di Phương thái độ, đã có thể ngửi được không giống bình thường hương vị. Chỉ sợ sau đó, khu ủy xử lý hội không yên ổn a, bình thường tới nói, người đứng đầu có thể đem đứng thứ 3 nắm gắt gao. Nhưng bây giờ Đông Minh, bình thường sao? Tiểu Tô thư ký, hắn là bình thường đứng thứ 3 sao? Trước mắt Đông Minh thậm chí ra châu chính trị cách cục, không phải liền là hắn một tay tạo thành sao? Chương 631, Khổng Vân Minh Ngộ. Chương 631, Khổng Vân Minh Ngộ. Khu ủy phòng làm việc những người này đều là nhân tinh, bởi vì bọn hắn phần lớn là làm việc người, cơ sở làm việc người đều là chân ướt chân ráo xông ra đến, làm không tốt liên cái quăng nổi đều không có. Cho nên, thận trọng từng bước, cẩn thận chặt chẽ. Một chút làm quan ngược lại không có bọn hắn thanh tỉnh, bởi vì làm quan, có quyền, liền không giống với lúc trước. Cấp dưới sẽ giúp ngươi nghĩ kế, thật đem sự tình làm hư hại, còn có thể trách tội làm việc người chấp hành bất lực. Cho nên nói, càng không có bản lãnh người, càng không thể làm chuyện cụ thể. Trực tiếp làm lãnh đạo liền tốt, đây cũng là rất nhiều cơ sở cán bộ không nhìn chúng một chút không hàng lãnh đạo nguyên nhân. Nhưng vì cái gì có thể không hàng, đó cũng là có nguyên nhân. Khổng Vân Minh tạo sớm đi vào thường ủy hội nghị thất, hắn ngồi tại hình bầu dục bản hội nghị thượng thủ. Hắn nhìn xuống phía trước hai hàng chỗ ngồi, trên chỗ ngồi đã cất kỹ bản tên. Làm thị ủy thường ủy, khu ủy thư ký, Khổng Vân Minh là hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu, đây là trong nhân sinh của hắn lần thứ nhất tham gia thường ủy hội, cũng là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất lấy người đứng đầu tư thái tham gia thường ủy hội. Trước kia hắn đi theo lão bí thư thời điểm, đều là làm một chút đi theo làm tùy tùng làm việc, chỉ có thể thông qua nói chuyện bản thảo cảm thụ phỏng đoán thượng vị giả khí thế. Hiện tại, hắn muốn đem khí thế của mình lấy ra. Hắn muốn khống chế Đông Minh khu ủy. Hắn muốn để Đông Minh khu 39 vạn lão bách tính quán triệt ý chí của hắn. Hôm nay, chính là vừa mới bắt đầu đêm qua, hắn cùng khu ủy xử lý chủ nhiệm Tiết Định Quý, khu ủy bộ trưởng bộ tổ chức Tào Hải, thường vụ phó khu trưởng Mã Học Đông thông qua khí, bọn hắn đã đạt thành đồng minh. Tình cảm tại trên bàn rượu cấp tốc cấm lên. Chính mình là một thanh tay, lại có ba cái thường ủy, lại thêm đảng ủy thống chiến bộ cùng bộ tuyên truyền, bất luận nhìn thế nào, ưu thế đều cực kỳ rõ ràng. Cho dù là Âu Văn Sinh cùng Tô Hi Liên lên tay đến, ta Khổng Vân Minh lại có sợ gì? Khổng Vân Minh có chút hai mắt nhắm lại, trong đầu của hắn nghĩ là cùng Lưu Chiến Huy, Đồng Ổn Thành sinh ý mình bây giờ đồng minh khu người đứng đầu, đồng minh bánh ngọt làm sao cắt, ta quyết định. Đồng Ổn Thành có tiền, Lưu Chiến Huy có quan hệ xã hội, tổ hợp này đánh đâu thắng đó. Mà lại, không gần như chỉ ở kinh tế bên trên có thể có chỗ thể hiện. Tại chính trị phương diện, trong tỉnh có cái phó tỉnh trưởng thường vụ dẫn làm trợ lực. 5 năm sau chưa hẳn không thể làm thị trưởng, làm một lần nữa thuận lý thành chương đảm nhiệm thị ủy thư ký, vận khí tốt còn có thể vớt cái phó tỉnh cấp. Khổng Vân Minh càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng mấu chốt là phải đi tốt bước đầu tiên này. Khổng Vân Minh có chút mở to mắt, hắn nhìn thấy nhân võ bộ bộ trưởng Vương Lập Tùng đi vào phòng họp. Vương Lập Tùng cùng hắn gật đầu lên tiếng chào, thư ký sớm. Khổng Vân Minh gật gật đầu, lấy đó đáp lại. Vương Lập Tùng ngồi tại tay trái bên cạnh cái thứ 3 vị trí. Sau đó là khu chính phủ thường ủy phó khu trưởng Quách Hải Minh đi tới, cũng cùng Khổng Vân Minh chào hỏi, còn cùng Vương Lập Tùng nắm tay, hắn ngồi ở phía bên phải cuối cùng nhất vị trí. Tiếp theo là Hoàng Hải Bằng, Chu Khai Thái, Chu Địch, Tiết Định Quý, Tăng Hải, Mã Học Đồng, Tô Hi, Âu Văn Sinh. Ngồi xuống đằng sau, hàn huyên hai câu. Khổng Vân Minh chủ trì hội nghị đầu tiên là học tập lãnh đạo nói chuyện tinh thần, nói chuyện một chút tâm đắc trải nghiệm. Sau đó, Khổng Vân Minh giới thiệu mấy vị mới thường ủy tình huống. Tại đằng sau tiến vào cụ thể hạng mục công việc đàm luận cùng nhân sự biểu quyết. Tất cả mọi người sự tình biểu quyết đều lấy người đề cử ý nguyện thông qua được. Cuối cùng, Khổng Vân Minh nói tới quan trọng nhất Lâm Hướng Đông tương quan vụ án đối với chúng ta Đông Minh tới nói là một cái nặng nề giáo huấn, chúng ta những người này sở dĩ tụ ở chỗ này, cũng hoàn toàn là bởi vì vụ án này ác liệt tới cực điểm. Tình ủy thị ủy đối với chúng ta ký thác kỳ vọng, chúng ta nhất định phải nhanh bình định lập lại trật tự, khôi phục xây dựng kinh tế, đem Lâm Hướng Đông án đối Đông Minh thậm chí ra châu phát triển kinh tế ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Ta sơ bộ đối Đông Minh một chút ngừng xây hạng mục, báo xin phê chuẩn hạng mục cùng quy hoạch hạng mục tiến hành điều tra nghiên cứu, kết quả là nhìn thấy mà giật mình. Lâm Hướng Đông Đông Thăng tập đoàn cơ hồ lũng đoạn Đông Minh tất cả trọng đại hạng mục, đồng thời cầm rất nhiều đất trống. Cho nên, chúng ta nhất định phải hướng trong thành phố trong tỉnh đưa ra xin mời, cấp tốc đối Đông Thăng tập đoàn tiến hành gây dựng lại thanh toán. Nếu như không nắm chặt hành động, không chỉ có chúng ta năm nay kinh tế số lượng rất khó coi, mà lại tất nhiên chậm trễ Đông Minh trong tương lai trong một thời gian ngắn phát triển. Một bước chậm bước chậm. Các đồng chí, thời gian không đợi ta a. Khổng Vân Minh đi lên chính là một cái thao thao bất tuyệt, cho nên chúng ta muốn thành lập một cái chuyên môn tiểu tổ đến xử lý chuyện này. Ta muốn nghe một chút mọi người đối với chuyện này cách nhìn. Văn Sinh đồng chí, ngươi cảm thấy thế nào? Khổng Vân Minh bắt đầu điểm danh. Âu Văn Sinh nhìn Tô Hi một chút, nói ra, ta đồng ý. Sau đó, Tô Hi cũng tỏ thái độ, ta đồng ý. Toàn phiếu thông qua, không có người có ý kiến. Khổng Vân Minh khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đây là một loại khống chế hết thảy, ý chí đạt được toàn diện quán triệt thoải mái cảm giác. Hắn nói tiếp, tiểu tổ này thành lập là nhất định phải được, sau đó xin mời các đồng chí ấp ủ một chút. Khổng Vân Minh lời nói còn chưa nói xong, Tô Hi giơ tay lên đánh gãy thi pháp. Khổng Vân Minh sững sờ, sau đó hỏi Tô Hi đồng chí, ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Tô Hi nhấn xuống trước mắt ông nói chút mở, hắn nói ra, Vân Minh thư ký, Văn Sinh thị trưởng, còn có các vị đồng chí. Vừa mới Vân Minh thư ký nâng lên Đông Thăng tập đoàn tại Đông Minh quyền địa một chút tình huống. Ở chỗ này, ta bổ sung nói rõ, đây là ta hôm qua đi đến tổ chuyên án bên kia cầm tới tài liệu cặn kẽ. Tô Hi xuất ra Tô Di Phương sửa sang lại tư liệu. Hắn không có để ý Khổng Vân Minh biểu lộ, tiếp tục nói, trước mắt, Đông Thăng tập đoàn tại Đông Minh khu đang xây hạng mục là 7 cái, trong đó bao quát cựu thành cải tạo, thành mới sau khi phát triển hạng mục. Mặt khác, Đông Thăng tập đoàn trung nắm giữ 17 cái cánh đồng, đại bộ phận tập trung ở sắp toàn diện khai thác khu vực mới vực. Ngoài ra, còn có 3 cái chính phủ công trình, bao quát đường sông kiến thiết, nhà máy nước máy đường ống trải cùng hóa đá bộ môn trạm phát điện kiến thiết. Ta chiếm dụng mọi người một chút thời gian, cùng mọi người nói rõ chi tiết một chút Phượng Hoàng thành hạng mục. Mảnh đất này ở vào Đông Minh khu vị trí hệ tâm. Lâm Hướng Đông đội thông qua đút lót ngay lúc đó tương quan lãnh đạo Lâm Mỗ, Chu Mỗ, Hoàng Mỗ bọn người, vô cùng giá tiền thấp cầm xuống cái này cựu thành cải tạo hạng mục. Hạng mục quy hoạch kiến thiết một cái siêu cấp thành thị tổng hợp thể bên trong, trong đó bao hàm 35 vạn mét vuông khu mua sắm, khách sạn 5 sao, hạng A cao ốc văn phòng, cảnh hồ biệt thự cùng quốc tế nhà trọ. Nhưng chính là dạng này một cái cự đại hạng mục, Đông Thăng tập đoàn thông qua đút lót xuyên đánh dấu các loại phương thức vẹn vẹn chỉ tốn không đến 10 triệu liền lấy tới đất ra, cái này cùng mảnh đất này giá trị thị trường nghiêm trọng không xứng đôi. Đồng thời, tại phá rỡ trong công việc cũng tồn tại đại lượng hành động trái luật, bao quát không giới hạn trong miệng uy hiếp, phi pháp giam cầm, ẩu đả bắt cóc các loại ác liệt thủ đoạn bốn. Trước mắt, giống như vậy hạng mục còn có rất nhiều, Đông Thăng tập đoàn tất cả hạng mục đều là thông qua phi pháp thủ đoạn thu hoạch. Nếu như không nhanh chóng thẩm tra xử lý, hủy bỏ tư chất, là đối với Đông Minh dân chúng cực lớn kinh nhận. Ở chỗ này, ta tự đề cử mình, liền để ta tới làm hạng mục này tổ trưởng. Mặt khác, ta đệ trình, xin mời Âu khu trưởng cũng an bài một vị chính phủ miệng lãnh đạo cùng nhau gia nhập, thuận tiện các bộ môn cân đối. Ý nghĩ của ta là như thế này, khu ủy bên này, ta làm phó thư ký đảm nhiệm tổ trưởng. Chính phủ miệng bên kia, liền để thường vụ phó khu trưởng Mã Học Đông đồng chí gia nhập. Ý nghĩ của mọi người đâu? Tô Hi đảo khách thành chủ, trực tiếp làm ra an bài. Hắn thậm chí đều không có hỏi thăm Khổng Vân Minh ý kiến. Khổng Vân Minh ngộng, chương 632, chân thọt vịt Lô Vân Minh. Chương 632, chân thọt vịt Lô Vân Minh. Thương ủy hội phòng họp, không chỉ là Khổng Vân Minh ngộng, trừ Âu Văn Sinh cùng Hoàng Hải Bằng bên ngoài, ai không ngộng. Tô Hi làm đứng thứ ba, phó thư ký. Đầu tiên là đánh gãy thư ký phát biểu, sau đó trực tiếp lấy bức thoái vị hình thức tự đề cử mình, đây là đang mất quyền lực Khổng Vân Minh thư ký sao? Đây chính là lần thứ nhất thường ủy hội A Tô thư ký trước kia cũng như thế dũng cảm sao? Đây là mọi người tiếng lòng. Nhưng đối Âu Văn Sinh tới nói, Tô thư ký làm cái gì đều có lý. Tô thư ký ra không Khổng Vân Minh tính là gì ly kỳ sự tình sao? Nể mặt ngươi bảo ngươi một tiếng Khổng thư ký, không nể mặt ngươi, ngươi tính làm gì? Âu Văn Sinh rất tự nhiên vòng cánh tay tại ngực, vung lòng hướng về sau tới gần, con mắt còn tùy ý nhìn về phía Khổng Vân Minh. Âu Văn Sinh động tác này rất tự nhiên bị những người khác giải độc là tòa sơn quan hổ đấu, cười nhìn Khổng Vân Minh ứng đối ra sao đứng thứ ba cùng người đứng đầu xung đột, hắn vị này người đứng thứ hai đúng là ích lợi lớn nhất. Về phần Hoàng Hải Bằng, hắn không có bất luận ngoại ý muốn gì, cũng sẽ không có khác bất kỳ ý tưởng gì. Khi hắn xuất hiện tại Đông Minh khu khu ủy thường ủy trong danh sách, là hắn biết chính mình nên làm như thế nào. Khổng Vân Minh bây giờ lại không biết nên làm thế nào. Bởi vì Tô Hi trực tiếp một thanh dao găm chống đỡ đến cổ họng của hắn. Nếu như đáp ứng Tô Hi đề nghị, vậy mình uy tín hội hao tổn. Nếu như không đáp ứng Tô Hi đề nghị, bản thân cái này chính là nội tâm của hắn an bài, chính mình bước đầu tiền cờ liền không có biện pháp mở ra. Là muốn mặt mũi, vẫn là phải lớp vải lót. Khổng Vân Minh một lát thất thần, hắn lộ ra mỉm cười. Hắn nói, Tô Hi đồng chí làm cán bộ trẻ tuổi, có can đảm nô nước tấp nập phát biểu đạt ý kiến của mình, là một chuyện tốt. Liên quan tới đề nghị của hắn, Văn Sinh đồng chí, ngươi thấy thế nào? Khổng Vân Minh nhìn về phía Âu Văn Sinh. Âu Văn Sinh lúc này mới chậm rãi ngồi thẳng người. Hắn đang muốn nói chuyện. Hoàng Hải Bằng nói chuyện, Khổng thư ký, làm cán bộ trẻ tuổi, ta duy trì Tô thư ký đề nghị. Lâm Hướng Đông bản án cùng đến tiếp sau án tham nhũng đều là Tô thư ký trước đó chính phá, hắn đối Đông Thăng tập đoàn hiểu rõ trình độ cũng là chúng ta nơi này tất cả mọi người cao nhất. Bất luận tuổi tác, hắn đều là người chọn lựa thích hợp nhất. Hoàng Hải Bằng trực tiếp đỉnh đi lên. Hắn nhìn qua Lô Mãng, nhưng thực tế trực chỉ vấn đề hệ tâm. Khổng Vân Minh lập tức sắc mặt không vui. Làm gì? Các ngươi một cái hai cái đều không đem ta đưa vào mắt đúng không? Cán bộ trẻ tuổi không tầm thường sao? Sắp thực không tầm thường. Khổng Vân Minh nhận biết Hoàng Hải Bằng phụ thân, cũng nhận biết Hoàng Hải Bằng nhạc phụ. Hắn không có cách nào vỗ bàn giận dữ mắng ngỏ, chỉ là gõ một câu, "Hải Bằng bộ trưởng, xin mời tuân thủ hội nghị kỷ luật." Coi như trẻ lại, cũng muốn tuân thủ thứ tự phát ngôn. Hoàng Hải Bằng không nói lời nào. Hắn ý tứ biểu đạt rõ ràng. Trên mặt nổi nhìn, là hắn đối Khổng Vân Minh cán bộ trẻ tuổi luận phản công. Trên thực tế, hắn chính là tại khiêu chiến thư ký quyền uy, hắn chính là tại cho Tô Hi đánh đường biên đồng thời. Hắn cũng cho Âu Văn Sinh đưa lên chợ công. Âu Văn Sinh cười cười, nói, Hải Bằng nói rất có lý. Vụ án này là do Tô thư ký mở ra, giao cho Tô thư ký là lựa chọn tốt nhất. Học Đông đồng chí từ thống chiến bộ cửa chuyển nhiệm khu chính phủ, vừa vặn cũng cần một cái quá trình học tập. Ta nhìn, do vụ án này làm điểm bảo, rất thích hợp. Âu Văn Sinh lời này vừa ra, tất cả mọi người suy nghĩ ra hương vị. Âu Văn Sinh đây là mượn đao giết người a, để Mã Học Đông gia nhập cái này công việc gì tiểu tổ, cái kia chính phủ bên kia làm việc, tạm thời Mã Học Đông cũng đừng nghĩ tiếp nhận. Vốn là có một câu gọi là, làm quan đừng đem thường vụ. Mã Học Đông chính mình cũng ý thức được rơi vào bẫy. Khổng Vân Minh nhìn về phía Tăng Hải. Tăng Hải gật gật đầu, hắn nhìn về phía Khổng Vân Minh, cho Khổng Vân Minh một cái xin yên tâm ánh mắt. Nhưng lúc này, Khổng Vân Minh kỳ thật đã muốn thay đổi chủ ý, ta tán thành Văn Sinh khu trưởng ý kiến, ta cũng cho là để Tô Hi thư ký, Học Đông đồng chí phụ trách hạng mục này là thích hợp. Tăng Hải nói xong lời này đại thế đã định. Sau đó phát biểu khu kỷ ủy thư ký Chu Khai Thái hoàn toàn đồng ý đồng thời duy trì Tô Hi, lại sau đó phó khu trưởng Quách Hải Minh, thống chiến bộ trưởng Chu Địch, khu ủy xử lý chủ nhiệm Tiết Định Quý, người võ bộ Vương Lập Tùng, bộ tuyên truyền Hoàng Hải bằng toàn bộ duy trì. Nghiêng về một bên, Khổng Văn Minh căn bản là không có khống chế lại trạng diện. Lại hoặc là nói, hắn vốn là nội tâm của hắn chỗ sâu hy vọng nhất nhìn thấy trạng diện, chỉ là quá trình có chênh lệch chút ít kém. Hắn là muốn thông qua trận này hội nghị dựng nên quyền uy của mình, suy yếu Tô Hi phát phối Tô Hi. Mà bây giờ tình huống là, Tô Hi suy yếu Khổng Văn Minh quyền uy. Thậm chí Khổng Văn Minh nhận lần cảm thấy, đại sự không ổn. Còn giống như không có bắt đầu, ta liền đã mất đi thứ gì. Nhưng là, tên đã trên dây, không phát không được. Khổng Văn Minh cùng Lưu Chí Huy, đồng ổn thành bên kia đều đã thương định tốt. Khổng Văn Minh sau đó tổng kết, hắn thao thao bất tuyệt một phen, phát biểu có thể nói sắc màu rực rỡ. Cuối cùng quyết định thành lập Đông Thăng tập đoàn thanh toán trọng chỉnh tiểu tổ, Tô Hi đảm nhiệm tổ trưởng, Mã Học Đông đảm nhiệm phó tổ trưởng. Hắn tuyên bố chuyện này đằng sau. Tô Hi nói, công việc quảng cáo đối tiểu tổ này phi thường trọng yếu, dân chúng phi thường quan tâm, buôn bán thương nhân cũng rất lo lắng. Hơi ra điểm đường rẽ, liền sẽ bị hiểu lầm, bị ô danh hóa, gây nên hiểu lầm không cần thiết. Cho nên, ta đề nghị, để Hoàng Hải bằng đồng chí cũng gia nhập tiểu tổ, kiêm nhiệm một cái phó tổ trưởng, chuyên môn phụ trách công việc quảng cáo. Tô Hi lời này vừa ra, tại uy mắng chỗ kinh lôi, rất nhiều kẻ già đời đều kinh hãi, Tô thư ký quá sẽ. Hoàng Hải bằng mới giúp hắn nói chuyện, hắn lập tức liền có qua có lại. Tại nghệ này, cao a. Khổng Văn Minh vươn tay, hắn muốn đình chỉ cái này thảo luận. Nhưng là, không phải do hắn Âu Văn Sinh trả lời, "Ân, ý nghĩ này tốt. Xã hội bây giờ mâu thuẫn phi thường đột xuất, hơi không cẩn thận liền dễ dàng ra quần thể sự kiện. Chúng ta Đông Minh có thể chịu không được dày vò, công việc quảng cáo nhất định phải đúng chỗ." "Ta đồng ý." Hai vị phó thư ký đều nói bảo. Mà lại, thường ủy hội nói chuyện đều sẽ mạnh mẽ ghi chép, chờ một lúc tham dự hội nghị nhân viên đều là muốn ký tên. Vạn nhất, tương lai dư luận bên trên xảy ra vấn đề gì, Khổng Văn Minh là muốn phụ trách. Khổng Văn Minh không có cách nào, chỉ có thể nắm lỗ mũi, làm bộ một phen thảo luận. Bỏ phiếu cuối cùng kết quả là 7 phiếu tán thành. Thông qua. Tô Hi là Hoàng Hải bằng tranh thủ đến một cái phó tổ trưởng vị trí. Tăng Hải nội tâm cảm khái, ai nói tiểu Tô thư ký không hiểu chính trị. Đây chính là quá đã hiểu. Trận đầu thường ủy hội liền mở tràn ngập mùi thuốc súng, Khổng Văn Minh thư ký sau đó sợ là muốn trở thành chân phật vị ta. Khổng Văn Minh là kìm nén bực bội, hôm nay khu ủy thường ủy hội cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, hắn cho là mình có thể điều khiển hết thảy. Lại phát hiện từ đầu tới đuôi đều là Tô Hi tại nắm hắn đi lên phía trước. Sớm biết, chuyện này liền lại ấp ủ tái thượng hội. Hắn đến hội nghị ghi chép thượng thăm chữ, sau đó xài bước đi ra ngoài. Tô Hi lại tại cùng Hoàng Hải bằng, Chu Khai Thái, Quách Hải Minh bọn người nói chuyện phiếm. Tăng Hải đi theo Âu Văn Sinh phía sau, Âu Văn Sinh ký tên đằng sau, quay đầu nhìn thấy Tăng Hải, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hôm nay phối hợp của bọn hắn là phi thường xuất sắc. Tăng Hải tiếp theo tại Âu Văn Sinh phía sau phát biểu có thể nói đưa đến mấu chốt tác dụng. Nếu như hắn phản đối, theo ở phía sau Mã Học Đông cùng Tiết Định Quý cũng khẳng định sẽ có dị nghị đến lúc đó, vụ án này sẽ không thuận lý thành chương thông qua. Hắn trên danh nghĩa nghe theo Khổng Văn Minh, thậm chí còn cho Khổng Văn Minh nhìn trộm. Nhưng kỳ thật, hắn là nghe Âu Văn Sinh. Cuối cùng, hắn là Tô thư ký người. Toàn trường chỉ có 3 người xưng hô Tô Hi là thư ký Âu Văn Sinh cùng Hoàng Hải bằng xưng Tô thư ký. Hắn xưng Tô Hi thư ký. Ma quỷ giấu ở chi tiết bên trong. Chương 633, có ngươi câu nói này ta an tâm. Chương 633, có ngươi câu nói này ta an tâm. Trận này khu ủy thường ủy hội đạt được mong muốn kết quả. Nhưng là, Khổng Văn Minh phi thường không thoải mái. Hắn đụng phải liên tiếp khiêu chiến, trở lại phòng làm việc, hắn nổi giận đùng đùng đối Tiết Định Quý nói, sớm muộn muốn đem Hoàng Hải bằng cho đuổi đi. Tiết Định Quý trả lời, thư ký, Hoàng Hải bằng bất quá là giới tiện chi tận, Tô Hi mới là họa lớn trong lòng a, ta nhìn hắn chủ động ôm đồm, có phải hay không có cái gì tính toán ở bên trong. Khổng Văn Minh khoát khoát tay, nói, Tô Hi còn trẻ, có chút chủ nghĩa lý tưởng. Trong lòng của hắn là muốn làm một fan sự nghiệp. Loại người này, không có nhiều như vậy tính toán. Nhiều lắm thì có chút tự cho là đúng, cảm thấy mình có thể nhảy ra bẫy dập. Loại này cục diện rồi dám, cũng chỉ có loại người tuổi trẻ này muốn đoạt lấy tiếp nhận. Hơi ra một chút sai lầm, liền sẽ tạo thành xí nghiệp ra bất mãn, phá hư doanh thương hoàn cảnh. Dân chúng cũng sẽ không tính tiền, trọng yếu nhất chính là sẽ còn động đến quyền quý bánh ngọt. Khổng Văn Minh nói, ngươi cùng Mã Học Đông nói, để Tô Hi đi giày vò, tuyệt đối đừng nhúng tay. Tinh lực đặt ở khu chính phủ nội bộ sự vụ bên trên, ta nhìn Âu Văn Sinh tọa sơn quan hồ đấu, liền nghĩ đem ngựa Học Đông đi đẩy. Tiết Định Quý gật đầu, nói, cái kia Hoàng Hải bằng đâu? Tìm hắn nói chuyện. Khổng Văn Minh nói, ngày mai đi khu ủy bộ tuyên truyền điều tra nghiên cứu. Tiết Định Quý liên tục gật đầu. Hôm nay tại khu thường ủy hội thượng, Khổng thư ký mặc dù bị tướng quân có chút không có ngăn chặn chẳng tử, nhưng hắn dù sao cũng là người đứng đầu, có tự nhiên ưu thế, chỉ cần chậm chậm lưu toan, nhất định có thể khống chế thế cục. Từ chính độ nào đó tới nói, Tiết Định Quý cho là Tô Hi, Hoàng Hải bằng còn quá trẻ, bọn hắn nhanh như vậy nhảy ra, thì tương đương với cho Khổng Văn Minh tiếp xuống làm việc chỉ rõ phương hướng, chính mình vẽ xong bia ngắm cho người ta đánh. Nhìn một cái người ta Âu khu trưởng nhiều giảo hoạt, hắn liền không chính diện xuất kích, hắn liền trốn ở hai người trẻ tuổi phía sau, biết rõ hắn tại đưa ám tiễn, nhưng ngươi một lát còn không có cách nào bắt hắn nói sự tình. Xế chiều hôm đó, Tô Hi dẫn đầu thành lập Đông Thăng tập đoàn công tác tổ, phòng làm việc liền thiết lập tại khu ủy chính pháp ủy. Thường vụ phó khu trưởng Mã Học Đông, bộ tuyên truyền bộ trưởng Hoàng Hải Bằng, thường ủy phó khu trưởng Quách Hải Minh, phó khu trưởng kiêm khu công an phân cục trưởng Bành Khải Toàn, khu viện kiểm sát trưởng La Vân, khu tòa án nhân dân viện trưởng Tiêu Lập Quần, khu phát cải ủy chủ nhiệm Trang Vĩnh Hòa, khu ủy xử lý phó chủ nhiệm Vu Trường Quang, thành khu 4 cái tổ dân phố đảng công ủy thư ký cùng ngân hàng đại biểu dự tính. Tô Hi đặc ý mời được 2 vị cố vấn pháp luật tham gia. Hội nghị nghiên cứu hạng thứ nhất đề tài thảo luận chính là như thế nào thu hồi Đông Thăng tập đoàn thông qua phi pháp thủ đoạn lấy được đất chống cùng hạng mục. Tô Hi không chơi hư. Pháp luật chuyên gia ra tay trước nói, sau đó là mọi người phát biểu. Hội nghị bầu không khí rất tốt. Bao quát Mã Học Đông, hắn từ chính mình trước đó là thống chiến bộ trưởng thân phận nói lên. Mặc dù chúng ta đều biết Đông Thăng tập đoàn hạng mục cùng đất chống tới đều không chính đạo, nhưng là nếu như chúng ta cưỡng ép đem nó thu hồi, có thể hay không tạo thành xí nghiệp ra quần thể khủng hoảng, có thể hay không bị giải độc thành ý tứ gì khác. Còn có, tại Lâm Hướng Đông chưa tiến hành công thẩm trước đó, liền xử lý hắn tương ứng sản nghiệp, có thể hay không gây nên không cần thiết dư luận. Đây đều là rất tốt vấn đề. Tô Hi từng cái ghi chép lại, đồng thời trưng cầu ý kiến cố vấn pháp luật. Hội nghị này mở 5 giờ, thông qua hội nghị này, Tô Hi đối Đông Thăng tập đoàn cái này bám vào Đông Minh khu 39 vạn lao bách tính trên thân hút máu xí nghiệp có càng toàn diện nhận biết. Tất cả mọi người cảm giác được khó giải quyết. Bởi vì Đông Thăng tập đoàn mặc dù thông qua các loại phi pháp thủ đoạn thu hoạch được hạng mục, cho chính phủ tiền rất ít, nhưng bọn hắn thông qua những hạng mục này từ ngân hàng lấy được vay cũng rất nhiều. Dựa theo trước mắt tình huống, những tài sản này thậm chí hội tư không gắn nợ đồng thời, một khi những hạng mục này ngừng, rất nhiều dân gian người đầu tư hội mất cả chỉ lẫn trải, rất nhiều công nhân sau đó cương vị, mà lại trước đó lao động, không chiếm được hồi báo, đến lúc đó, người đầu tư, lấy tuổi người hội vây đầy khu ủy khu chính phủ. Vấn đề rất khó giải quyết. A, sáng ngày thứ hai, Tô Hi phân biệt đi hướng Âu Văn Sinh còn có Khổng Văn Minh báo cáo làm việc. Âu Văn Sinh biết được tình huống sau, cũng là cau mày mau, đây đúng là một cái không tốt giải quyết vấn đề. Hắn hỏi thăm Tô Hi có hay không biện pháp. Tô Hi nói, có. Âu Văn Sinh nhìn xem quan hệ rắc rối phức tạp, cái này đều không phải là cái gì tam giác nợ chung quanh đều là lôi chỉ, lại có biện pháp. Có thể giải quyết sao? Có thể, nhưng là yếu lĩnh đạo gật đầu, hơn nữa còn muốn bước lên điểm phong hiểm. Tô Hi hồi đáp, nhưng ở lúc này, hết thảy đều là đáng giá. Tô cục, mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, ta đều toàn lực ủng hộ ngươi. Âu Văn Sinh rất nghiêm túc trả lời. Tô Hi cười cười, hắn nhìn xem Âu Văn Sinh, là Âu, ngươi bây giờ là ta thượng cấp. Tô cục, ngài đây là đánh ta mặt. Âu Văn Sinh vội vàng nói, mặc kệ ở đâu, tại vị trí nào, ngài vĩnh viễn là ta Âu Văn Sinh Tô cục. Ngón tay ngươi phương hướng, chính là ta chiến trường. Chớ hạ tiện. Tô Hi khoát khoát tay, ta phải đi Khổng Văn Minh một chuyến kia. Âu Văn Sinh nói, đi, đi xem một chút việc vui cũng được. Âu Văn Sinh căn bản liền không có đem Khổng Văn Minh để vào mắt. Tại Âu Văn Sinh trong mắt, Khổng Văn Minh bất quá là cái dưa bở viên, còn luôn muốn đùa bỡn cái gọi là quyền yêu, bất quá là ta cùng Tô cục trong tay đồ chơi. Khổng Văn Minh ở văn phòng sinh khí. Hôm nay Đông Minh nhật báo, Tô Hi chiếm trang đầu đầu đề. Khu ủy phó thư ký, chính pháp ủy thư ký Tô Hi đồng chí liền Đông Thăng tập đoàn tương quan tình huống tổ chức hội nghị, chính thức thành lập thanh toán tiểu tổ. Mặc dù trên danh nghĩa Khổng Văn Minh hay là tại trang đầu rất trọng yếu vị trí, nhưng vô luận là độ dài hay là sắp chữ, một chút nhìn sang cũng không bằng Tô Hi vị này phó thư ký trọng yếu. Cái này hiển nhiên là một cái tuyên truyền sự cố. Khổng Văn Minh đã để Hà Vân Tùng gọi điện thoại tới Vân Trách. Nhưng là, đối diện lễ phép nhiệt tình, Khổng thư ký đưa tin ngay tại trang đầu à, mà lại dựa theo quy định là ở bên trái. Phía trên còn có đánh dấu Khổng thư ký trích lời. Sao có thể nói chúng ta phạm sai lầm đâu? Hà Vân Tùng ăn cái đinh mềm. Hắn thêm mắm thêm muối hồi báo cho Khổng Văn Minh, Khổng Văn Minh càng thêm tức giận. Thế này sao lại là không tôn trọng Hà Vân Tùng, đây rõ ràng là không tôn trọng ta. Hoàng Hải Bằng á, Hoàng Hải Bằng, ngươi là chơi với lửa. Khổng Văn Minh đang muốn xuất phát, tiến đến bộ tuyên truyền cùng Đông Minh Nhật báo xã điều tra nghiên cứu, Tô Hi tới báo cáo làm việc. Khổng Văn Minh nghe Tô Hi báo cáo, hắn lúc này mới thư thái đứng lên. Tô Hi khó khăn gặp phải càng khó giải quyết, hắn liền càng cao hứng. Nhưng hắn trên mặt nổi hay là cổ vũ Tô Hi đồng chí, ngươi buông tay đi làm. Tổ chức hoàn toàn tin tưởng năng lực của ngươi, ngươi nhất định có thể đem cục diện thu thập xong. Khu ủy cùng khu chính phủ toàn lực ủng hộ ngươi. Tô Hi vừa cười vừa nói, có ngài câu nói này ta an tâm. Ngày mai ta đi một chuyến tỉnh ủy. A. Khổng Văn Minh lúc đó sững sờ, chuyện gì xảy ra? Đi tỉnh ủy? Ta có phải hay không nói sai? Tô Hi muốn chính là Khổng Văn Minh câu nói này, hắn đứng người lên, nói ra, ngươi tiếp lấy bận điệu, ta liền không chậm trễ công tác của ngươi. Tô Hi cáo tử. Khổng Văn Minh trong lòng vắng vẻ. Tâm hắn muốn, gia hỏa này sẽ không phải lại phải bạo tàu đi. Hắn sẽ không để cho lương ta nổi đi. Không được, ta phải đem chuyện này làm lớn chuyện điểm. Hắn tranh thủ thời gian bấm Lưu Chiết Huy điện thoại để tránh dẫn lửa thiêu thân. Chương 634, bởi vì các ngươi là người tốt. Chương 634, bởi vì các ngươi là người tốt. Tô Hi hướng Âu Văn Sinh, Khổng Văn Minh thông báo công tác tiểu tổ trước mắt đối mặt cụ thể vấn đề, buổi chiều lại đi chính quyền thị ủy hướng Âu Văn Hi, Phạm Mạnh Sinh báo cáo. Tình huống là tương đương nghiêm trọng. Có thể nói một cái tác động đến nhiều cái, đây là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Chính phủ mặc dù có thể đem Đông Thăng tập đoàn thiệp hắc tài sản toàn bộ tịch thu, nhưng Đông Thăng tập đoàn nợ nần vấn đề đâu? Đông Thăng tập đoàn không chỉ có thiếu ngân hàng vay, còn có đại lượng dân gian vay mượn, đồng thời từng cái hạng mục còn cần khởi động lại, lại thêm lợi ích của dân chúng, chính phủ muốn cầu phát triển hiệu suất. Chuyện này xử lý khá phức tạp, cực kỳ khó làm. Âu Văn Hi thậm chí nói, Tô Hi đồng chí, chuyện này hay là để chính quyền thị ủy dẫn đầu giải quyết. Âu Văn Hi chủ động kêu lôi. Cái này hoàn toàn có bội tại quan trường nguyên tắc đến hắn cấp bậc này, muốn chính là phiến lá không dính vào người nơi nào sẽ chủ động đem cục diện rối rắm hướng trong nội thu. Nhưng mà, hắn biết rõ biết, nếu như Tô Hi đối với việc này thất bại, tiền đồ của mình cũng kém không nhiều không có. Cho nên hắn nhất định phải giúp Tô Hi đem chuyện nào tiếp nhận đi. Phương án của hắn rất đơn giản, trước kéo chém về sau. Đầu tiên là giải quyết dứt khoát, trực tiếp cách đi luật chương trình, đem hắc các thế lực tài sản toàn bộ tịch thu, sau đó mở ra phát triển mới hạng mục. Làm như vậy, hội lưng meo một chút đều danh, cũng sẽ để một số người lợi ích bị hao tổn. Nhưng theo hạng mục khởi động lại, thời gian hội cọ rửa hết thảy. Xã hội phát triển, không thể tránh né hội sinh ra một chút đau từng cơn, đương nhiên, cũng sẽ có người bởi vậy được lợi, tỉ như về sau tiếp nhận bộ môn người. Tô Hi là biết những này cánh đồng giá trị, hắn đối Âu Văn Hi nói, thị trưởng, ta muốn lại thử một chút, nói không chừng có thể có biện pháp mới. Âu Văn Hi không lay chuyển được Tô Hi, hắn nói, ngươi cần trợ giúp gì, cứ việc nói. Âu Văn Hy trong lòng bội phục Tô Hy, mặc dù Tô Hy tuổi còn trẻ, nhưng hắn từ trước tới giờ không nhục trí, có can đảm hướng bất luận cái gì gian nan khởi xướng công kích. Lâm Hướng Đông án, đổi lại bất kỳ người nào khác, đều gặm không nổi khối xương cứng này. Tô Hy chẳng những gặm xuống, hơn nữa còn đem thế lực sau lưng nổ tận gốc, đây là đại trí tuệ, đại phách lực, đại dũng khí thể hiện đường kim quan trường, cần người như vậy. Tô Hy đi gặp Phạm Mạnh Sinh, Phạm Mạnh Sinh cũng cho là chuyện này phải giải quyết đứng lên rất khó, hắn đề nghị Tô Hy đa kéo một hồi, lấy kéo đại biến, sự tình chậm thì tròn. Phạm Mạnh Sinh làm cả một đời quan, hắn tốt dùng một cái nhẫn tự quyết. Tại lý niệm của hắn bên trong, rất nhiều chuyện khó giải quyết có thể dựa vào thời gian hóa giải, coi như không có khả năng hóa giải, đối phương cũng sẽ nghĩ đến tính toán. Nhưng mà, ngay tại Tô Hy cùng Phạm Mạnh Sinh hồi báo thời điểm, một đám dân gian người đầu tư đánh sâu vào công tác tiểu tổ làm việc sân bãi, bọn hắn mang nhà mang người, từng cái giơ huyết hồng miếng vải, hy vọng công tác tiểu tổ vì bọn họ làm chủ. Nhân viên công tác tiếp đãi bọn hắn từng cái xuất ra giấy vay nợ tố khổ. Không phải để công tác tiểu tổ đem bọn hắn tiền mồ hôi nước mắt còn cho bọn hắn, không trả, bọn hắn liền không đi. Thái độ rất vô lại. Lão nhân phụ nữ tắt bắt la lộn, cao lớn thu kịch nam nhân liền vỗ bàn hợp ăn ở viên hô to, các ngươi những người làm quan này chính là cá mẹ một lứa, căn bản không quản dân chúng chết sống. Tranh thủ thời gian còn chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Nhân viên công tác bị bọn hắn quấy náo nhân đau. Bên trong một cái chính pháp ủy cán bộ hỏi thăm cầm đầu cái kia kêu hung nhất Đặng Vĩnh Cương, vì cái gì các ngươi trước đó không cần loại phương thức này đi tìm Đông Thăng tập đoàn đòi tiền. Dưới cổ đều xăm người Đặng Vĩnh Cương trong lúc nhất thời trả lời không được. Bên cạnh một người phụ nữ nói ra, bởi vì bọn họ là người xấu, các ngươi là người tốt ta. Vị này chính pháp ủy cán bộ cười. Hắn nói gì vậy? Người tốt liền phải bị các ngươi đối xử như thế. Ta mặc kệ, dù sao hiện tại tiền tại trong tay các ngươi đem Đông Thăng tập đoàn làm, các ngươi liền phải thay Đông Thăng tập đoàn trả tiền. Bằng không, các ngươi liền đem Đông gia phong xuất. Đặng Vĩnh Cương lớn tiếng nói đám người nhao nhao ồn ào. Trang diện một lần không thể nhận nhặt. Thằng đến Bành Khải Toàn xuất hiện, Bành Khải Toàn mang theo cảnh sát tới, hắn trước tiên khóa chặt Đặng Vĩnh Cương. Đặng Vĩnh Cương, ngươi tới đây mà làm cái gì? Bành cục, ta đây không phải tới duy trì một chút trật tự nha. Đặng Vĩnh Cương trực tiếp sợ. Sau đó, hắn còn nói thêm, Bành cục, ngươi cho đại gia hỏa làm một chút chủ. Chúng ta đều là người bị hại, chúng ta đều là mượn tiền cho Đông Thăng tập đoàn, hiện tại Đông Thăng tập đoàn bị niêm phong, chúng ta sổ sách luôn luôn muốn xong nha. Đều là tiền mồ hôi nước mắt. Bành Khải Toàn trả lời, ta nhớ được ngươi năm đó chính là tại Đông Thăng tập đoàn phong thải bộ công tác đi. Bành cục, ta lúc đầu liền lên mấy ngày ban. Sau đó, ta không phải là bị ngài bắt sao? Gần nhất mới phóng xuất. Ngươi được khánh hạnh bị ta bắt vào đi, không phải vậy hiện tại xếp hàng ăn súng, tất nhiên có ngươi một phần. Bành Khải Toàn xoay người, nói ra, Bảo Quốc, mang Đặng Vĩnh Cương đi tìm hiểu rõ Đông Thăng tập đoàn phóng thải bộ tình huống. Đặng Vĩnh Cương vội vàng giơ tay lên, hắn nói, Bành cục, ta cái gì cũng không biết nha, khẩn trương cái gì? Phối hợp cảnh sát điều tra là ngươi ứng tận nghĩa vụ. Bành Khải Toàn đạo, ngươi không phải muốn cho phụ lao hương thân đòi lại tiền mồ hôi nước mắt nha? Ngươi đến làm cho cảnh sát chúng ta hiểu rõ càng nhiều tình huống, mới có thể làm ra phán đoán, không phải sao? Đặng Vĩnh Cương liên tiếp lui về phía sau, nhưng Lâm Bảo Quốc cùng một tên khác cao lớn nhân viên cảnh sát đã xin mời hắn đi vào nói chuyện phiếm. Đặng Vĩnh Cương bị mang đi, đám người khí thế yếu đi không ít. Lúc này, Bành Khải Toàn tiếp nhận loa. Hắn nói, ta là Đông Minh phân cục Bành Khải Toàn, cũng là lần này công tác tiểu tổ thành viên. Các ngươi phản ứng vấn đề, chúng ta đã biết. Là một tên tại Đông Minh làm việc nhiều năm lão cảnh sát nhân dân, ta rất rõ ràng các ngươi vì cái gì đem tiền phóng tới Đông Thăng tập đoàn. Các ngươi hình bọn hắn cao hơi thở, bọn hắn hình ngươi tiền vốn. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, câu nói này phóng tới bất kỳ địa phương nào bất cứ lúc nào đều chẳng qua lúc. Trước mắt, Đông Thăng tập đoàn khoản còn tại thanh tra ở trong. Các ngươi giơ giấy vay nợ tới đòi tiền, chúng ta từ nơi nào đi cho các ngươi làm tiền? Đông Thăng tập đoàn tình huống các ngươi là biết đến, công việc bây giờ tiểu tổ tại Tô Hy thư ký dẫn đầu xuống, toàn lực ứng phó giải quyết các hạng nan đề. Đông Thăng tập đoàn không chỉ là thiếu tiền của các ngươi, còn thiếu nhận xây thương tiền, thiếu dân chúng tiền, thiếu tiền của ngân hàng. Tô Hy thư ký tại trong hội nghị tam lệnh ngũ thần, cường điệu chúng ta muốn giữ gìn rộng rãi lợi ích của dân chúng, giữ gìn ngân hàng lợi ích, giữ gìn nông dân công lợi ích. Quyết không thể lấy trực tiếp phá sản thanh toán chi. Tô Hy thư ký đối mặt áp lực rất lớn, các phương diện áp lực. Ta hy vọng mọi người không cần chế tạo mới nan đề. Nói câu đánh đáy lòng nói, Tô Hy thư ký hiện tại là cắn răng vì mọi người chống lên dù, hy vọng tất cả mọi người không nên bị cỗ này mưa gió ướt nhẹp, một cái đều không rơi xuống. Chúng ta cũng đừng có nghe một chút trên xã hội tin đồn, tự loạn trận cước. Bành Khải Toàn lời nói đưa đến hiệu quả. Tại Gia Châu dân chúng trong lòng, Tô Hy là có uy tín. Cho dù Đông Thăng tập đoàn bởi vì Tô Hy mà niêm phong, nhưng dân chúng trong lòng có cân đòn, bọn hắn biết Tô Hy là đúng, trong lòng là chứa dân chúng. Cho nên, đám người dần dần tán đi. Tô Di Phương lúc này cũng cầm trong tay giở vờ cơ từ một bên đi tới, đây là Tô Hy giáo cho hắn phương pháp làm việc, gặp được đột phát sự kiện, trước tiên quay lại, miễn cho có lý không nói được. Chương 635, dân vọng lại cao hơn lại như thế nào? Chương 635, dân vọng lại cao hơn lại như thế nào? Đám người tán rất nhanh, có người trước khi đi hô to, Tô thư ký, làm chủ cho chúng ta a. Tô thư ký, giúp chúng ta một tay. Những dân chúng này tiếng hô rất động tình. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô Hy Đông Thăng tập đoàn cho vay tiền, bộ trước kia là ngựa xe như nước, các lao bách tính đứng xếp hàng đi đưa tiền, giờ cao điểm thậm chí xuất hiện, ngươi nhất định phải mua một tấm phiếu mới có thể đem tiền tồn đến Đông Thăng tập đoàn. Vì cái gì? Đông Thăng tập đoàn tiền tới ổn. Bọn hắn dám cho hai phân hơi thở, mà lại kịp thời tới sổ. Hai năm này mặc dù ngẫu nhiên có khất nợ, nhưng nhìn xem khắp nơi khởi công xây dựng Đông Thăng tập đoàn hạng mục, dân chúng trong lòng kỳ thật rất ổn, bởi vì có chút trước ném tiền người, tiền vốn đều đã sớm thu hồi lại. Đến mức phía sau, tất cả mọi người nghĩ đến nhiều làm ít tiền tồn đi vào. Dù sao, gan nhỏ chết đói gan lớn chết no. Mà lại, Lâm Hướng Đông tại Gia Châu quá nổi danh. Tại trong lòng dân chúng, không chỉ có hung danh hiển hách, mà lại uy danh hiển hách. Mọi người đều biết hắn là lăn lộn hắc đạo, nhưng chỉ cần không khi dễ đến trên người mình đến. Nói tới hắn thời điểm, đều là giơ ngón tay cái lên. Mà lại lấy cùng Lâm Hướng Đông có gặp nhau làm đình. Nếu là ngày nào đụng phải Lâm Hướng Đông, Lâm Hướng Đông phát hắn một điếu thuốc, có thể ra ngoài thổi hơn nửa tháng, đây là cơ sở bách tính đối trên đường cường nhân một loại sùng bái. Cũng nói cơ sở quản lý Khâu tồn tại trọng đại thiếu thốn. Ngoài ra, Đông Thăng tập đoàn từng ngày lớn mạnh, tăng thêm Lâm Hướng Đông bị một số người tiến hành tạo thần hóa tuyên truyền. Kỳ thật tại bản địa tạo thành một loại tuần hoàn kinh tế thể. Mọi người đem tiền mượn đến Đông Thăng tập đoàn, Đông Thăng tập đoàn cầm tiền đi đả thông quan hệ, làm hạng mục. Mọi người lại đi mua sắm Đông Thăng tập đoàn khai thác phòng ở. Hình thức này sẽ đem Đông Thăng tập đoàn cùng Lâm Hướng Đông tại Gia Châu địa vị càng đẩy càng cao, càng ngày càng vững chắc. Trên thực tế, có trong hồ sơ quyển bên trong, Lâm Hướng Đông đã sự thật tham dự vào Gia Châu quản lý, nói hắn là Gia Châu bộ trưởng tổ chức ngầm cũng không phải là một câu nói ngoa. Mà lại tại Gia Châu, văn phòng chính phủ không đến sự tình, thường thường hắn một câu liền có thể giải quyết. Một chút khó giải quyết phá dỡ làm việc, hắn đi đi một chuyến, liền có thể nhẹ nhõm san bằng. Nếu như không phải Lâm Hướng Đông tìm đường chết, làm vi phạm hành vi phạm tội, muốn động hắn, vô cùng khó. Hiện tại, Tô Hi đánh rất Lâm Hướng Đông. Trên thực tế, từ trình độ nào đó tới nói, Tô Hi hình tượng tại cơ sở dân chúng trong lòng cũng thần cách hóa. Có đôi khi, cơ sở dân chúng chính là như vậy. Bành Khải Toàn đem những này đòi nợ dân chúng quên lui, hắn trở lại văn phòng lớn. Tô Di Phương đang loay hoay vừa rồi chiếu lại băng ghi hình đó là cái khoai lang bằng tay, Tô bí thư. Tô thư ký sau khi trở về, ngươi muốn cùng hắn nói một câu. Hôm nay đây là đợt thứ nhất, ngày mai nói không chính xác còn muốn đến càng nhiều người. Bành Khải Toàn nói, Đông Thăng tập đoàn tại Gia Châu vay mượn quy mô là phi thường kinh người. Cũng không biết Lâm Hướng Đông tên Vương Bắt Đạn này đem tiền tiêu đi nơi nào. Đã buôn lậu lại buôn lậu thuốc phiện, còn tới dân chúng nơi này vơ vét. Đang khi nói chuyện, Hoàng Hải Bằng đi tới. Hắn làm phó tổ trưởng, rất quan tâm tình huống bên này. Hắn không giống một cái khác phó tổ trưởng Mã Học Đông sự tình gì đều mặc kệ, vừa đến họp liền các loại rội nước lạnh. Hoàng Hải Bằng nói, tiền đi đâu, cái này không bày rõ ra sao? Nhiều như vậy tham quan ô lại xuống ngựa, ta nhìn a, phải đem tham quan tiền tham ô lấy ra. Bành Khải Toàn nói, Hoàng bộ trưởng, cái này có đạo lý a, Tô bí thư, ngươi cùng thư ký đề nghị một chút. Tô Di Phương gật đầu. Sau đó, hắn đem giờ vừa đưa cho Hoàng Hải Bằng, bộ trưởng, ngài nhìn xem ta vừa rồi chụp những hình ảnh này, có hay không tuyên truyền giá trị. Hoàng Hải Bằng tiếp nhận giờ vờ, từ đầu chí cuối nhìn một lần. Hắn đối Tô Di Phương nói, không sai, Di Phương, rất có tuyên truyền giá trị, nên đem những hình ảnh này phát hình ra đi, tránh khỏi dân chúng không biết nội tình. Nhất là lão Bành ngươi câu nói này hỏi rất hay, những dân chúng này nha, có đôi khi chính là khi dễ người tốt. Đến làm cho bọn hắn biết, chỉ có Tô thư ký là thật tâm tốt cho bọn họ. Hoàng Hải Bằng xoay người, lại khen ngợi Tô Di Phương, ngươi làm rất tốt, Di Phương, muốn cho ngươi lập xuống một công. Tô Di Phương khiêm tốn nói, đều là thư ký dạy cho ta phương pháp làm việc, hắn nói làm việc nhất định phải lưu ấn. Nhất là phát sinh đột phát sự kiện, nhất định phải ghi chép lại, thứ nhất có thể phục bản, thứ hai gặp được nói không rõ sự tình, có thể làm chứng cứ. Hoàng Hải Bằng rất tán thành, sau đó hắn đối Tô Di Phương nói, ta nhìn, ngươi hẳn là chụp một cái phim phóng sự, liền chụp chúng ta công tác tiểu tổ gặp phải những vấn đề này, cùng giải quyết như thế nào. Ta cảm thấy, Tô thư ký cuối cùng nhất định có thể viên mãn giải quyết chuyện này. Tô Di Phương gật đầu, hắn cũng có loại suy nghĩ này, nhưng muốn báo cáo Tô thư ký đằng sau mới được. Hoàng Hải Bằng muốn đi phần này băng ghi hình, hắn muốn cho đài truyền hình thành phố phát đi, để bọn hắn phát ra. Đây là vì tránh cho càng nhiều dân chúng bị người xui khiến, nếu là mỗi ngày đều đến như vậy một đám dân chúng dày vò, công tác tiểu tổ dứt khoát cũng đừng làm chuyện khác. Lúc gần đi, Bành Khải Toàn hỏi Hoàng Hải Bằng, "Bộ trưởng, nghe nói hôm nay buổi sáng Khổng thư ký đi bộ tuyên truyền phát một trận tính tình. Ta căn bản liền không có coi hắn làm từng cái." Hoàng Hải Bằng dựng thẳng lên ngón út, hắn là thật không đem Khổng Vân Minh để vào mắt. Ban tử bên trong có Tô thư ký, liền kiên quyết đoàn kết tại Tô thư ký chúng quanh. Về phần Khổng Vân Minh tính tình, coi như bên thái gió. Dù sao, Khổng Vân Minh có tính tình của hắn, Hoàng Hải Bằng cũng có bối cảnh của chính mình. Phụ thân hắn, nhạc phụ đều tại trong tỉnh. Khổng Vân Minh muốn động hắn, không có dễ dàng như vậy. Cùng lúc đó, một tên khác phó tổ trưởng Mã Học Đông xuất hiện tại Khổng Vân Minh phòng làm việc. Hắn hiện tại cùng Khổng Vân Minh đi gần vô cùng, sớm xin chỉ thị muộn báo cáo, chỉ cần là người, đều biết hắn đã hoàn toàn là Khổng thư ký người. Khổng Vân Minh hỏi, đám kia dân gian vay mượn dân chúng đều đi làm việc tiểu tổ. Mã Học Đông cười lắc đầu, thư ký, tin tức truyền không có nhanh như vậy. Ngài phải biết, cho vay tiền cho Đông Thăng tập đoàn người, không có 3000, cũng có 2000. Tiền vốn trang ít nhất là 3-4 lức. Lỗ thùng này, Tô Hi muốn lấp, không có dễ dàng như vậy. Khổng Vân Minh vuốt cái chán, nói, nó mẹ nó, Đông Thăng tập đoàn lại là buôn lậu thuốc phiện, còn làm cái khách sạn liên quan hoàng liên quan được, làm nhiều tiền như vậy, thế mà còn thiếu dân chúng nhiều như vậy. Tiền đều đi đâu? Mã Học Đông nói, thư ký, nếu không có nhiều tiền như vậy, Gia Châu có thể có nhiều như vậy tham quan xuống ngựa sao? Lại nói, vị kia bị đâm chết tại trên bàn ăn hạ tiểu quân chức phó thị trưởng đúng vậy vô tội, Lâm Hướng Đông tiền đại bộ phận đều cho vị này con em quyền quý khi tài chính khởi động. Khổng Vân Minh nghe vậy, lại mắng một câu, nó bà mẹ ngươi chứ gâu à? Hắn đã có chút tức giận, lại có chút tiếc nuối, còn có chút hờn đời. Nửa ngày, hắn mới nói, lần này, Tô Hi Mao đầu tiểu tử này khẳng định là muốn thất bại. Phức tạp như vậy sự vụ, không phải hắn có thể giải quyết. Thư ký, Tô Hi tại Gia Châu dân vọng rất cao. Hắn nói không chừng có thể làm cho đám này dân chúng. Khổng Vân Minh lắc đầu, đưa tay đánh gậy Mã Học Đồng, dân vọng lại cao hơn, cũng không phải thật kỳ mạnh ngân. Huống chi, trừ những điều dân này, không phải còn có thủ đoạn khác sao? Chương 636, gặp chiêu phá chiêu. Chương 636, gặp chiêu phá chiêu. Tô Hi trở lại công tác tiểu tổ, đã là 8 giờ tối. Nhân viên công tác vẫn tại tăng giờ làm việc, trải vớt các loại khoản cùng quan hệ đây không phải một cái nhẹ nhõm làm việc, Tô Hi đã từ nội thành hai cấp các bộ môn điều rất nhiều tài vụ nhân viên tiến đến. Tô Hi nhìn xem vất vả cần cù tăng ca nhân viên công tác, vội vàng chào hỏi chui công tác Tô Di Phương, để hắn đi chuẩn bị bữa ăn khuya. Tô Di Phương vội vàng đi làm ăn bài, sau đó hướng Tô Hi báo cáo chuyện xế chiều hôm nay. Tô Hi biểu thị mọi người xử lý rất tốt, việc cấp bách là ổn định, không nên náo ra nhiều loạn lớn đến. Tô Hi đi theo sau tìm kiếm khoản, hắn tra một chút hạ ra công ty lui tăng số lượng, hắn đánh mấy cái điện thoại xác nhận, mức là 811.56 vạn. Cái số này không nhỏ. Tại đầu thế kỷ 21, tiếp cận 10 triệu, đã là người bình thường không thể tưởng tượng con số trên trời. Thế nhưng là, Hạ Tiểu Quân không phải người bình thường. Lâm Hướng Đông cho Hạ Tiểu Quân chuyển vận tài sản tuyệt đối không chỉ hơn 8 triệu, cái số này cũng quá đánh giá thấp Lâm Hướng Đông thực lực. Hắn những năm này chỉ là buôn lậu, liền chí ít thu lợi hàng trăm triệu tài phú. Buôn lậu thuốc phiện phương diện này cất bước muộn, ngược lại là còn không có kiếm được nhiều tiền. Dù sao, Hồ Bảo Hoa cũng mới vừa mới bị bắt không bao lâu, bọn hắn coi là tuần tự rơi vào Tô Hi trong tay siêu cấp chùm buôn thuốc phiện. Tô Hi là ngăn chặn thuốc phiện tràn lan làm ra chắc tuyệt công hiến. Lấy công lao của hắn, Trần Bộ trưởng đặc biệt để bạn hắn đến cấm độc ủy đảm nhiệm chính sự cấp chức vụ, là thích hợp. Hoàn toàn lấy công lao mà tính, thậm chí có chút nhân tài không được trọng dụng. Tô Hi vuốt vuốt mi tâm của mình, sau đó hắn gọi điện thoại cho Ngô Đồng Tân, "Ngô bá bá, ta có thể gặp một lần Lâm Hướng Đông sao?" Tô Hi đi thẳng vào vấn đề, hắn hiện tại đã chuyển tới địa phương chính phủ làm việc. Xưng hô thay đổi. Nghe thấy Tô Hi câu này xưng hô, Ngô Đồng Tân trong lòng vui như điên, nếu để cho lão gia tử biết, cao hứng huyết áp đều có thể đi lên ngày ba nhảy. Ngô Đồng Tân một lời đáp ứng, "Đương nhiên có thể. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi thật giống như vẫn là tổ chuyên án thành viên." Làm Đông Minh khu chính pháp ủy thư ký, hướng phạm nhân hỏi thăm tình tiết vụ án, không ảnh hưởng kỷ luật. Sau đó, Nô Đồng Tân hỏi thăm Tô Hi có phải hay không gặp được chuyện phiền phức gì. Tô Hi liền cùng Nô Đồng Tân nói Đông Thăng tập đoàn sự tình, lại nói Hạ Tiểu Quân công ty lui tăng mức vấn đề. Nô Đồng Tân đặc biệt sinh khí. Thế nhưng là, hắn chỉ có thể khuyên Tô Hi tỉnh táo, dù sao Hạ Tiểu Quân đã chết. Người chết nợ tiêu, không có cách nào truy cứu trách nhiệm. Mà lại, lui tăng chuyện này, chỉ có thể từ công đối công tài khoản tiến hành tố nguyên truy cứu. Lâm Hướng Đông hiện tại nói đúng là chính mình cho Hạ Tiểu Quân 200 triệu cũng không có cách nào chứng thực, chết không đối chứng. Dù sao, Đông Thăng tập đoàn hướng Hạ Tiểu Quân công ty chuyển khoản cứ như vậy nhiều. Tô Hi hay là muốn gặp Lâm Hướng Đông. Sáng ngày thứ hai, Tô Hi đi Dương Thành. Lâm Hướng Đông ở chỗ này tiếp nhận cách ly thẩm tra. Lâm Hướng Đông cũng rất muốn gặp Tô Hi. Hắn đối Tô Hi không có ác cảm, hắn ngược lại khâm phục Tô Hi. Tô Hi đem hắn xử lý, hắn không có khâm phục, có chỉ là bội phục chúc mừng ngươi a, Tô cục trưởng, ngươi lại thăng chức. Ta nghe nói ngươi đến Đông Minh đảm nhiệm khu ủy phó thư ký. Lâm Hướng Đông gầy rất nhiều, tóc bạc trắng, trên tay vẫn đeo băng, treo ở trên cổ. Tô Hi không phải đang tra hỏi thất gặp hắn, mà là tại một gian đặc thù bao mềm trong phòng. Bọn hắn đều ngồi ở trên ghế salon, Tô Hi cho Lâm Hướng Đông đốt một điếu thuốc. Nói, ta nghe nói nơi này trước kia đóng tỉnh lận cận một vị phó tỉnh trưởng, Lâm lão bản, mặt mũi của ngươi không nhỏ à. Lâm Hướng Đông cười cười, lộ ra mây trôi nước chảy. Với hắn mà nói, sinh tử đều đã coi nhẹ, huống chi những này trước khi chết đãi ngộ đâu. Hắn nói tiếp, Tô thư ký, Đông Minh khu sự tình không dễ chơi đi. Tô Hi gật đầu trong TV nói ra Châu bắt một nhóm lớn quan viên, đã trời yên biển lặng. Lâm Hướng Đông cười lạnh nói, nhưng là, ngươi tin không? Trên đời này quả đen bình thường hắc. Bắt Lâm Hướng Đông, còn có Mã Hướng Đông, Lý Hướng Đông, Vương Hướng Đông. Bắt một nhóm tham quan ô lại, còn có đám tiếp theo tham quan ô lại. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Trước mục nát kế tục. Chỉ sợ phía sau tới bọn gia hỏa này, khẩu vị càng lớn. Lâm Hướng Đông nói, trước kia có ta để ép, bọn hắn còn không dám quá quá mức, hiện tại ta bị bắt, dân chúng muốn càng thêm gặp nạn. Tô Hi cười lạnh một tiếng, nói, xem ra Lâm lão bản không chỉ là bộ trưởng tổ chức ngầm, còn kiêm nhiệm dưới mặt đất kỷ ủy thư ký a. Lâm Hướng Đông nghe ra Tô Hi trong miệng nồng đậm trầm trọng. Đổi lại những người khác, hắn đã sớm nhăn mặt không tán gẫu nữa, dù sao là cái chết. Nhưng là, hắn đối Tô Hi nhân phẩm là kính nể. Hắn cho là Tô Hi có tư cách chào phúng hắn. Cho nên, hắn nói tiếp đi, Tô thư ký, không phải mỗi cái làm quan cũng giống như ngươi. Ta Lâm Hướng Đông rất tham lam, tiền gì cũng dám kiếm lời. Nhưng là có chút tiền ta là không dám đụng vào ngươi đi thăm dò một chút, ta Đông Thăng tập đoàn không có bất kỳ cái gì một cái bã đậu công trình. Ta mặc dù cũng được hối cầm hạng mục, nhưng ta đều sẽ tiến hành chi phí hạch toán. Những quan viên kia biết danh giới cuối cùng của ta, cũng biết nên cầm bao nhiêu, sẽ không cũng không dám công phu sư tử ngoạn. Lâm Hướng Đông có chút ngửa đầu, nôn một cái vòng khói, hắn nói, Tô thư ký, nói ra ngươi không tin, con người của ta là có chút quê quán tình hoài. Trước kia có cái lãnh đạo cầm một quốc gia hạng mục, quốc gia chuyên hạng cấp phát 32 triệu tu kiến bờ biển đê đập, ngươi biết tầng tầng chuyển tay không ngừng khoáng trắng, cuối cùng đến thi công đơn vị là bao nhiêu tiền không? 4 triệu. Lâm Hướng Đông rỗi ra bốn cái ngón tay, phía sau còn tiếp tục đổi tăng thêm 10 triệu đầu tư. Ngài cảm tưởng giống sao? Đây chính là những người kia tố chất. Tô Hi hỏi, đây là vị nào lãnh đạo làm chuyện tốt? Ngụy Hiền Phong. Tô thư ký, ngươi dám tra sao? Vì sao không dám? Lâm Hướng Đông cười, hắn nói, Tô thư ký, ta kính nể cách làm người của ngươi, nhưng ta muốn cùng ngươi nói một câu xuất phát từ tâm can lời nói, như ngươi loại này tính cách, sớm làm từ con đi. Hiện tại còn kịp. Ta vừa nghe nói ngươi bị điều nhiệm đến Đông Minh khi phó thư ký, ta liền biết, kết quả của ngươi sẽ không quá tốt. Thỏ không chết cho săn đấu, cổ kim nội ngoại, khái chớ có thể là. Mà lại, sau khi ta chết, Hạ gia liền sẽ đem lửa giận toàn bộ rơi tại trên người ngươi. Ngươi trong mắt bọn hắn, bất quá là cái sâu kiến. Ta đã sớm suy nghĩ minh bạch, cho nên, ta giết hắn. Ta nói cho bọn hắn cao quý đến đâu, cũng chỉ có một cái mạng. Chí ít điểm ấy, lao thiên là công bằng đạn có thể đánh xuyên qua bất luận người nào đầu. Lâm Hướng Đông êm hài nói, hắn hút xong cuối cùng một điếu thuốc, đem tàn thuốc ném trên mặt đất, dùng chân dẫm diệt. Tô Hi nhìn xem hắn, hắn cũng nhìn xem Tô Hi. Tô Hi nói, ta tới tìm ngươi, chính là vì chuyện của Hạ gia. Những năm này, ngươi xung làm Hạ tiểu quân bao tay trắng, hết thảy cho hắn đã kiếm bao nhiêu tiền? Tiền của ngươi đều là thông qua cái gì đường tắt chuyển vận cho hắn? Ta muốn kỹ càng số lượng. Ngươi muốn cùng Hạ gia đấu? Lâm Hướng Đông nhìn xem Tô Hi, hơi có chút không thể tưởng tượng nổi. Tô Hi nói, bọn hắn chỉ lui tàng 8 triệu. Cái này không đủ lấp các ngươi Đông Thăng tập đoàn lỗ thủng, các ngươi Đông Thăng tập đoàn dân gian nợ nần cao tới hơn 200 triệu, còn thiếu ngân hàng 4.6 ức. Cho dù đem tất cả tịch thu tiền tham ô đều ném vào đến, cũng lấp không được cái hố này. Chương 637, dồn vào từ địa. Chương 637, dồn vào từ địa. Lâm Hướng Đông hỏi, Tô cảnh quan, ngươi hẳn phải biết, Đông Thăng tập đoàn có vật nghiệp, cùng những cái kia đất trống, giá trị là đầy đủ hoàn lại những này nợ nần. Chỉ cần không phải những cái kia ngồi không ăn bám nghĩ đến kiếm tiền quan viên tiếp nhận, Đông Thăng tập đoàn là có thể tự cứu. Tô Hi nói, ngân hàng cùng đám chủ nợ mặc kệ những này. Bọn hắn đến kỳ liền muốn tiền. Đến lúc đó đem ngươi tài sản một phòng, tùy tiện liền đấu giá. Trước trả những cái kia có quyền thế chủ nợ, trả lại ngân hàng, sau đó là dân chúng. Tô cảnh quan, ngươi bây giờ phụ trách Đông Thăng tập đoàn phá sản thanh toán. Ta hy vọng đem Đông Thăng tập đoàn bàn hoạt, đem tất cả nợ nần cũng còn. Phá sản thanh toàn nói, ngươi vô cùng rõ ràng, chỉ có quyền quý được lợi, dân bình thường vĩnh viễn là nhất thua thiệt. Tô Hi nhìn xem Lâm Hướng Đông, ta hiện tại cần trợ giúp của ngươi. Lâm Hướng Đông nhìn xem Tô Hi, hắn suy nghĩ thật lâu, sau đó nói, Hạ tiểu quân cùng ta tại hải ngoại có một cái quỹ đầu tư, trừ ta hướng tổ chuyên án lời nhắn nhủ những cái kia. Chúng ta đại bộ phận thông qua buôn lậu kiếm được tiền đều bỏ vào cái này quỹ ủy thác bên trong. Hạ gia một số người là chủ yếu ban ơn cho người, tình nhân của ta cùng con riêng tại càng đều, bọn hắn mỗi tháng cũng có thể từ nơi này quỹ ủy thác bên trong cầm tới 2 vạn đô la. Hải ngoại quỹ ủy thác. Đây quả thật là có chút khó gặm. Tô Hi hỏi, ngươi đem tin tức cặn kẽ viết xuống đến, ta hội tiến hành kiểm chứng. Lúc này, Lâm Hướng Đông nói, Tô cảnh quan, ta phòng Hạ tiểu quân một tay. Chúng ta tại cảng đều đăng ký thương mậu công ty là chuyên môn dùng để buôn lậu. Còn có, gần nhất một bút rót vào quỹ ủy thác tiền, là buôn lậu thuốc viện kiếm được tiền. Bên trong tổng cộng có 3-4 ngàn vạn đô la. Nếu như có thể truy hồi, ta muốn, bàn hoạt Đông Thăng tập đoàn không là vấn đề. Tô Hi gật gật đầu. Lâm Hướng Đông xác thực tuyệt đỉnh thông minh. Nhưng Tô Hi tin tưởng, Lâm Hướng Đông tuyệt đối không chỉ một cái quỹ ủy thác ta cái này có tính không trọng đại biểu hiện là công. Tính. Tô Hi nói, nhưng là, ngươi cũng biết, ngươi sống không được. Lại đến điếu thuốc đi. Lâm Hướng Đông nhìn xem Tô Hi. Tô Hi cho hắn đưa một cây. Lâm Hướng Đông rút hai cái, hắn nói, ta có lỗi với Lâm xã thôn phụ lao hương thần. Tô Hi chạm đứng dậy, những lời này, hắn không muốn nghe. Lâm Hướng Đông hà các loại thông minh, hắn đoán được Tô Hi ý nghĩ. Sau đó còn nói, Tô cảnh quan, nếu như ngươi đem quỹ ủy thác tiền đuổi trở về. Hạ gia cùng ngươi nhưng chính là không chết không thôi cựu địch, ngươi thử tưởng tượng a. Tô Hi cười cười, hắn không lên tiếng. Bởi vì trong lòng hắn cùng Hạ gia cũng sớm đã là. Tô Hi cùng Lâm Hướng Đông nói chuyện thời điểm, Việt Đông tỉnh nông hợp ngân hành niêm phong Phượng Hoàng thôn hạng mục. Lý do là Đông Thăng tập đoàn không có đúng hạn trả lại vay. Công tác tiểu tổ cấp tốc cùng bọn hắn tiến hành liên hệ, nhưng bọn hắn thái độ rất cứng ngạnh, không có cho công tác tổ bất luận cái gì hòa hoãn thời gian. Tô Hi nhận được điện thoại hồi báo thời điểm, ngay tại ủy ban tỉnh dưới lầu. Tô Hi vốn là đi cầu gặp Cổ Minh tỉnh trưởng nhưng Cổ Minh tỉnh trưởng vừa vặn đi mậu minh điều nghiên. Hướng Bắc Hoa ở trong điện thoại nói cho Tô Hi, Cổ tỉnh trưởng ít nhất phải 2 ngày sau mới về Dương Thành. Tô Hi không có cách nào, hắn chỉ có thể tìm quan hệ, điện thoại gọi cho Tạ Minh Thông, sau đó lại gọi cho Lý Hồng Tinh. Hy vọng hai vị có thể giúp đỡ hướng văn phòng tỉnh ủy đưa tin tức, nhìn có thể hay không hướng Ngu Trường Khanh thư ký báo cáo làm việc. Sự thật này bên trên là một cái khó mà lên trời thỉnh cầu. Tô Hi làm một cái khu ủy phó thư ký, muốn gặp bí thư tỉnh ủy. Trừ phi bí thư tỉnh ủy điểm danh gặp ngươi, nếu không ngươi chính là cầu quan hệ cầu đến bầu trời, cũng không có cách. Lý Hồng Tinh cùng Tạ Minh Thông đồng ý giúp đỡ đưa nói, đều đã là thiên đại giao tình. Nhưng Tô Hi ở tỉnh ủy tỉnh chính phủ một mực chờ đến tan tầm, cũng không có đợi đến lãnh đạo tiếp kiến hồi phục. Tạ Minh Thông cùng Lý Hồng Tinh đều biểu thị chính mình tận lực. Bọn hắn xác thực tận lực đây không phải bọn hắn có thể làm được sự tình. Sau đó, Tô Hi lại nhận được Tô Di Phương điện thoại. Tô Di Phương nói, xế chiều hôm nay đến công tác tiểu tổ đòi nợ dân chúng so với hôm qua càng nhiều, mà lại tranh cãi muốn gặp Tô thư ký, muốn Tô thư ký cho bọn hắn một cái thuyết pháp. Không nhìn thấy Tô thư ký, liền không đi. Công tác tiểu tổ bên kia một cái đầu so hai cái lớn. Ngân hàng bên kia từ trong tỉnh cầm tới giấy niêm phong, phong lâu đất phong ra, muốn đấu giá. Dân chúng giơ hoành phi lấy tiền. Vấn đề đều tập trung lại. Tô Hi xác định cái này nhất định là có người tại thao tác, nếu không không thể nào điên cuồng như vậy. Nhất là Gia Châu xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn tình huống dưới. Có thể nghĩ, khối này bánh trái thơm ngon đến cỡ nào mê người. Cùng lúc đó, tại Khổng Văn Minh trong văn phòng, Mã Học Đông đối Khổng Văn Minh nói, thư ký, dân chúng hiện tại oán khí càng lúc càng lớn. Ngân hàng bên kia lại trực tiếp phong lâu. Ta nhìn, công tác tiểu tổ là không có cách nào tiếp tục nữa. Tô Hi người này, luôn cảm giác mình là bao thanh thiên, là chúa cứu thế. Hắn luôn muốn mau cứu dân chúng, nhưng dân chúng quản hắn chết sống sao. Mã Học Đông nói, những dân chúng này sớm muộn cũng sẽ trở thành đem Tô Hi lạm xuống ngựa tạc đạn nặng ký. Từ xưa đến nay, một khi sự phẫn nộ của dân chúng tới cực điểm, quan viên đều sẽ xuống đài. Khổng Văn Minh sờ lên cằm của mình, hắn nói, dân ý như dòng nước, Tô Hi loại này mua danh chuộc tiếng chi đồ, thế mà cho là đem dân gian danh vọng làm xong, hết thể liền có thể giải quyết dễ dàng. Trong thiên hạ dân chúng đều là ngu xuẩn thiện cận muốn đem cơ sở quản lý tốt, là muốn để bọn hắn sợ hãi, mà không phải để bọn hắn kính nể. Ngươi cho dân chúng lại nhiều, bọn hắn cũng sẽ không thỏa mãn. Coi ngươi có một ngày không cho được bọn hắn nhiều như vậy, bọn hắn liền sẽ đem ngươi là tung. Thư ký Cao Kiến A. Mã Học Đông giơ ngón tay cái lên, Tô Hi lần này chỉ có thể tuyên bố Đông Kết Đông Thăng tập đoàn tài vật tài sản, sau đó tiến hành phá sản gây dựng lại. Khổng Văn Minh nhìn xem Mã Học Đông, lần này Tô Hi khẳng định sẽ dân vọng giảm lớn, uy tín hoàn toàn không có. Ngươi muốn thừa cơ nắm giữ công tác tiểu tổ quyền lực, ngươi là lão quan viên hắn bất quá là cái dưa bở viên. Điểm ấy không khó đi. Mã Học Đông trong lòng bồn chồn, cái này không khó sao? Nhưng ngoài miệng hay là cứng rắn trả lời, không khó. Thậm chí còn khoe khoang một câu thể văn ôn, ta quan Tô Hi như cắm bảng giá trên đầu ngươi. Khổng Văn Minh cười, cười rất vui vẻ. Một phương diện, hắn rất ưa thích Tam Quốc diễn nghĩa. Mã Học Đông câu nói này nói đến trong lòng của hắn. Một mặt khác, hắn chán ghét Tô Hi, Tô Hi bại cục tới so với hắn tưởng tượng còn muốn cấp tốc. Sau đó, hắn sẽ còn liên hợp Lưu Chí Huy tiếp tục vận hành, đem Tô Hi triệt để bước đến góc tường. Hắn cũng không tin, phía trên lãnh đạo có thể một mực bảo trụ Tô Hi. Nếu là Đông Minh khu xuất hiện một chút sự kiện đẫm máu, chỉ sợ Tô Hi lập tức liền sẽ bị lấy xuống mũ Âu xa. Hắc hắc. Khổng Văn Minh tiếng cười đều che giấu không nổi. Cùng lúc đó, Tô Hi vớt vớt mặt mình. Hắn quyết định trở về Gia Châu đinh linh linh. Tô Hi chung điện thoại di động vang lên. Cầm lấy xem xét, lại là mẹ vợ Liêu Thanh Linh đánh tới. Tô Hi lúc này mới nhớ tới, mình lập tức liền muốn đính hôn. Hắn tranh thủ thời gian nhấn xuống nút trả lời. Liêu Thanh Linh thanh âm truyền đến, "Tiểu Hi, ngươi chừng nào thì có rảnh đến Dương Thành một chuyến, cho ngươi định chế Âu phục đến Dương Thành." Chương 638, thông gia chuyện tốt. Chương 638, thông gia chuyện tốt. Mẹ vợ điện báo quan tâm, Tô Hi tranh thủ thời gian trả lời, "A Di, ta hiện tại vừa vặn tại Dương Thành có chút làm việc, lễ phục ở nơi nào?" Ta mau chóng tới mặc thử, đằng sau lại chạy về Đông Minh. Liêu Thanh Linh nói cái địa chỉ, sau đó lại hỏi Tô Hi công việc bây giờ bận rộn như vậy sao. Tô Hi nói, vạn sự khởi đầu nan, vừa cất bước, còn tại tìm đòi. Ân, ngươi từ công an xoay qua chỗ khác, xác thực cần cái thích ứng quá trình, ngày khác cho ngươi tìm lão sư, dạy dỗ ngươi. Liêu Thanh Linh vừa cười vừa nói, ngươi trước tranh thủ thời gian đến đây đi. Tô Hi lái xe tiến về địa điểm, là một nhà mở tại cao cấp cộng đồng thợ may định chế cửa hàng. Tô Hi sau khi tiến vào, không ít người tóc vàng mắt xanh, dù sao cũng là làm Âu phục, xin mời đều là nước ngoài sư phụ. Liêu Thanh Linh tại quản lý cùng đi ra, nàng tiếng Anh rất tốt, nàng ngay từ đầu còn muốn cho Tô Hi phiên dịch, nhưng không nghĩ tới Tô Hi tiếng Anh biểu đạt phi thường lưu loát, mà lại khẩu âm phi thường thuần khiết. Cái này cần nhờ vào Tô Hi từ nhỏ huấn luyện, cùng kiếp trước nhìn nước ngoài phim rèn luyện ra được ngữ cảm. Cái này lại cho Liêu Thanh Linh một điểm nhỏ kinh hỉ. Mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng ưa thích. Tô Hi mặc thử Âu phục. Cái gọi là người dựa vào ăn mặc, Tô Hi mặc vào Âu phục đằng sau, dáng người càng thêm thẳng, ngũ quan hình dáng rõ ràng, ai nhìn không nói là một cái tuấn tiếu tiểu lang quân. Quản lý đều dùng tiếng Anh tán thưởng, "Hắc, Tô, ngươi thật hẳn là đi làm một tên người mẫu, ta tin tưởng có rất nhiều đại bài nhà thiết kế nguyện ý để cho ngươi mặc vào bọn hắn thiết kế tỉ mỉ y phục." "Úc, quên đi thôi." Tô Hi cười khoát khoát tay, nói, "Bất quá, ta cảm thấy cái này dưới nách nơi này có thể điều chỉnh lại một chút, nó nhìn qua có chút nông rộng, ngươi cảm thấy thế nào?" "Đúng vậy." Quản lý vội vàng gọi tới nhà thiết kế, cấp tốc điều chỉnh. Thử xong quần áo đi ra, Tô Hi liền muốn cùng Liêu Thanh Linh cáo biệt. Liêu Thanh Linh nhìn đồng hồ tay một chút, nói, "Hiện tại 7h, ngươi còn không có ăn cơm chiều đi. Cùng đi ăn chút." Tô Hi đáp ứng. Liêu Thanh Linh để Tô Hi mở ra cái khác xe, cơm nước xong xuôi trở về lái xe nữa về Gia Châu, dù sao cũng không xa. Liêu Thanh Linh đầu tiên là mua cái bao xương, sau đó trên đường đánh hai thông điện thoại. Đến trên xe, nàng đối Tô Hi nói, "Đi tiệm cơm ăn không thành, ta dẫn ngươi đi cọ cái cơm. Thuận tiện tìm lão sư, kể cho ngươi một giảng cái này đạo làm quan." Tô Hi hơi kinh hãi. Liêu Thanh Linh cùng lái xe nói cái địa chỉ, lái xe hướng Việt Tú bên kia mở, Tô Hi chính là từ bên này tới. Rất nhanh liền tiến vào một hoàn cảnh rất tốt cùng loại công viên nơi bình thường, tại lâm ấm đại đạo bên trong lượn quanh vài vòng, đứng tại một tòa màu trắng biệt thự trước mặt. Cửa ra vào đã có một người nam tử trung niên đang đợi. Liêu Thanh Linh mang theo Tô Hi xuống xe. Tô Hi gặp vị trung niên nam tử này có chút quen mắt, nghĩ thầm hẳn là một vị nào đó trong tỉnh lãnh đạo. Cùng hắn ăn cơm, cần thiết phải chú ý thứ gì sao? Nào biết được vị trung niên nam tử này vẻ mặt tươi cười chào đón, lập tức nói, "Liêu tổng, thư ký ở bên trong đợi ngài." "Tiểu Trịnh, nghe nói ngươi muốn ngoại phóng rèn luyện a?" "Liêu tổng, đúng vậy. Thư ký nói để cho ta ra ngoài mài giũa một chút." "Không sai." Liêu Thanh Linh gật gật đầu, lại xoay người, chỉ vào Tô Hi nói, "Đây là con rể ta, hắn cũng là vừa mới chuyển ngành chính phủ làm việc. Ta đây là đặc biệt tới mời các ngươi cho hắn tay cầm mạch. Người trẻ tuổi một lời nhiệt tình, chính là thiếu một chút kinh nghiệm. Các ngươi cần phải nhiều dạy một chút hắn." Tiểu Trịnh chủ động vươn tay, "Ngươi tốt, Tô Hi đồng chí." Tô Hi cũng không dám giống Liêu Thanh Linh như thế gọi hắn Tiểu Trịnh, hai tay của hắn nắm chặt tay của hắn. Liêu Thanh Linh nói, "Vị này là Ngu Trường Khanh thư ký bí thư, Trịnh Ngọc Cương, từ một mực đi theo lão Ngu, từ địa phương đến các bộ và ủy ban trung ương, lại đến Việt Đông. Năm nay 39 tuổi, chính là làm sự nghiệp thời điểm." "Trịnh chủ nhiệm ngài tốt." Tô Hi nói ra. Trịnh Ngọc Cương cười gật gật đầu, hắn dẫn hai người đi vào. Vào phòng, Ngu Trường Khanh ngồi ở trên ghế salon xem TV, Việt Đông băng tần tin tức ngay tại phát ra Gia Châu thị Đông Minh khu tin tức. Thả hay là dân chúng vây quanh mọc lên ở phương Đông công tác tiểu tổ bỏ tiền hình ảnh, đài truyền hình còn cố ý phát hình nguyên âm. Tô Hi nghe thấy bên trong truyền đến Tô thư ký hắn không khỏi có chút khẩn trương, cũng không biết lãnh đạo là ý tưởng gì. Có lãnh đạo không để ý, có lãnh đạo lại cho rằng đầu ngọn gió quá thịnh, có lẫn lộn hiểm nghi. Trịnh Ngọc Cương dẫn Liêu Thanh Linh cùng Tô Hi đi qua. Liêu Thanh Linh cười cùng Ngu Trường Khanh chào hỏi, từ ngữ khí đến xưng hô, có thể nhìn ra được quan hệ giữa bọn họ phi thường thân cận nha, Tô thư ký tới. Ngu Trường Khanh nhìn thấy Tô Hi, cười trêu chọc nói, "Tô Hi rất xấu hổ, thư ký, ta..." "Cái này..." Liêu Thanh Ninh cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối Ngu Trường Thanh nói, "Ngu đại ca, ta con rể này gặp ngươi vị đại gia này dài, có chút khiếp đảm."
"Hắc, hắn đúng vậy khiếp đảm."
Ngu Trường Khanh khoát khoát tay, đi lên phía trước, "Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế dũng cảm người, chính quyền thị ủy bên ngoài cũng dám nổ súng. Mà lại, khẩu tài tốt đây, tại lần kia họp báo bên trên chuyện trò vui vẻ, kẹp thương nhau gậy, nửa cái da châu đều bị hắn cấp trấn trụ." Ngu Trường Khanh nói như vậy, Tô Hi càng không biết thư ký là thái độ gì. Nhưng là, khi Ngu Trường Khanh tay khoác lên trên bả vai hắn thời điểm, hắn hiểu được. Ngu Trường Khanh tướng mạo nho nhã, có người đọc sách khí chất. Hắn cùng đệ đệ của hắn giống nhau đến mấy phần, nhưng khí chất lại không giống nhau. Hắn toàn thân trên dưới tản mát ra một loại thanh quý chi khí tiểu tô, không cần câu thúc. Đây là gia hiến. Ta lúc nhỏ, không ít tại ngươi nhạc mẫu nhà ăn trực ăn. Chúng ta coi là thông gia chuyện tốt. Ngu Trường Khanh nói, ngươi tại Đông Loan, Gia Châu bạn bản án, ta rất hài lòng, phía trên cũng rất hài lòng. Ta hôm trước còn nhìn Thiên Văn chương kia, nói không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh rất tốt. Ngươi cái này giảng pháp tại cao hơn một tầng trong hội nghị, đều chiếm được khẳng định. Chúng ta tại đảng C khối này, cần tăng cường phương diện này làm việc. Đưa ngươi điều đi Gia Châu nhậm chức, ta là trải qua thận trọng suy tính. Cổ Minh đồng chí làm đề cử, ta điểm đầu. Ngươi đừng có áp lực tâm lý, yên tâm đi làm, gan lớn một chút không quan hệ, bước chân lớn một chút cũng không quan hệ. Việt Đông vốn chính là phát triển kinh tế đi đầu. Chúng ta đưa ngươi đặt ở Đông Minh, là ký thác kỳ vọng. Chúng ta đều hy vọng ngươi có thể dạy vọ ra một chút đồ vật mới đến. Ngu Trường Khanh nói như vậy. Tô Hi nghe Ngu Trường Khanh nói như vậy, hắn lập tức có chủ tâm cốt. Hắn nói ra, thư ký, ta có một cái kế hoạch, muốn cùng ngài báo cáo. Ngu Trường Khanh đưa tay khoác lên Tô Hi trên bờ vai, nói, tốt, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Bốn người lên bàn ăn, bảo mẫu rất nhanh bưng lên bốn đồ ăn một chén canh. Không như trong tưởng tượng sơn chân hải vị, nhưng đều rất tinh xảo. Ngu Trường Khanh nói, Thanh Ninh, đây đều là ngươi khi còn bé thích ăn. Nếm thử. Liêu Thanh Ninh nói liên tục tạ ơn Ngu đại ca. Lúc này, Ngu Trường Khanh vừa nhìn về phía Tô Hi, nói, tiểu Tô, ngươi tâm sự ý nghĩ của ngươi. Vừa mới ta nhìn tin tức, cái kia Đông Thăng tập đoàn vấn đề không nhỏ a. Thư ký, là chuyện như vậy chương 639, thật phúc tướng cũng. Chương 639, thật phúc tướng cũng. Tô Hi đơn giản hướng Ngu Trường Khanh giới thiệu Đông Thăng tập đoàn tình huống. Ngu Trường Khanh sắc mặt hơi khó coi, hắn nói, tiền đều đi đâu rồi? Tham ô mục nát, thiệp hắc liên quan ác, buôn lậu thuốc phiện, giá thấp cắm đất. Cuối cùng còn thiếu dân chúng cùng ngân hàng đặt mông nợ. Đây là đem quốc gia cùng bách tính xem như giao hẹn, một vòng cắt, chết còn muốn cắt hai lần, là ý tứ này đi. Tô Hi gật đầu. Ngu Trường Khanh hỏi, ngươi dự định giải quyết như thế nào vấn đề này? Tô Hi nói, ý nghĩ của ta là, không có khả năng tuyên bố phá sản, dạng này mặc dù xong hết mọi chuyện, nhưng kết quả là, thua thiệt là dân chúng, mà lại đối Gia Châu thương nghiệp hoàn cảnh cũng là một loại biến tướng phá hư, thậm chí hội sinh sôi mặt khác vi phạm làm trái quy tắc hành vi. Rất nhiều xí nghiệp không nguyện ý tiếp nhận Đông Thăng tập đoàn, bọn hắn không muốn gánh chịu nợ nần. Nhưng là, một khi Đông Thăng tập đoàn tuyên bố phá sản thanh toán, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp lấy thấp nhất đại giới lấy đi hạng mục. Ngu Trường Khanh nói ra, ngươi là tìm xí nghiệp nhà nước tiếp bàn. Không. Tô Hi lắc đầu, hắn nói, ta muốn thành lập một chỗ xí nghiệp nhà nước tính chất công ty tới đón quận. Ta muốn làm một cái Đông Minh khu thành thị kiến thiết đầu tư công ty. Ngu Trường Khanh nhíu mày, hắn nói, cái này không phải đã sớm có, ngươi từ nơi nào đầu tư bỏ vốn? Tô Hi hồi đáp, ta tính toán qua tương lai mười mấy 20 năm sẽ là thành thị hóa phi tốc tăng lên giai đoạn. Tại thời kỳ này, làm địa phương chính phủ phải làm một chút vượt mức quy định đầu tư, đây là một cái cơ hội phát triển kỳ. Đông Thăng tập đoàn vừa lúc là một cái cực tốt thời cơ, Đông Thăng tập đoàn mặc dù bây giờ tình huống là tư không gắn nợ, kinh doanh khó khăn, nhưng là, nếu như đem thời gian kéo dài, Đông Thăng tập đoàn hiện tại có tài sản, hoàn toàn có thể bao trùm nợ nần. Mà lại, ta muốn hướng ngài muốn một cái chính sách. Bởi vì Lâm Hướng Đông phạm tội tập đoàn tại hải ngoại cũng có đại lượng tài sản, nếu như chúng ta Đông Minh khu đem những tài sản này thu hồi trở về, ta hy vọng đem số tiền này trực tiếp rót vào thành đầu công ty, làm phát triển khởi động quỹ đầu tư. Mặt khác, ta hy vọng có thể tại Đông Minh thành lập thổ địa siêu thị, đem sớm kế hoạch xong thổ địa. Tô Hi đối với Ngu Trường Khanh trình bày ý nghĩ của mình. Tô Hi những này giảng pháp tại 2004 năm là cực kỳ lực trùng kích, Tô Hi tương đương với đem địa phương thổ địa tài chính chơi ra hoa tới, thành đầu công ty cũng đem sớm xuất hiện. Mặc dù tại rất nhiều năm sau, thành đầu công ty tỷ số nợ làm người lên án, nhưng không thể không nói, tại thành thị hóa tiến trình cùng địa phương phát triển bên trên, thành đầu công ty là làm ra qua nhất định công hiến. Hiện tại Tô Hi lợi dùng thời cơ này đem nó phóng xuất, đương nhiên là muốn đánh một chút tường lửa để tránh mù quáng quyết trường, trắng trợn vay nợ. Ngu Trường Khanh nghe xong Tô Hi lời nói, hắn nghĩ sau đó nói, ý nghĩ của ngươi có chút vượt mức quy định, nhưng là ngươi có thể đi thử một lần. Chúng ta sẽ cho ngươi một chút chính sách, bất quá, hiện tại không nên gấp gáp. Ngu Trường Khanh để đua xuống, hắn đối Tô Hi nói, làm đại sự, phải có thời cơ, phải để ý thế. Muốn đem ảnh hưởng trái chiều toàn bộ phong thích, thậm chí là tạo thành một chút phá hư đằng sau, lại độc thủ. Lỗ Tấn Tiên Sinh có một thiên văn chương bên trong viết, cái nhà này quá mở, nói ở chỗ này mở một cái cửa sổ mái nhà, mọi người nhất định là không cho phép. Nhưng ngươi chủ trương hủy đi nóc nhà, bọn hắn liền sẽ đến hoạt động cùng, nguyện ý bệnh luân núi. Hiện tại, cái này nóc nhà không có khả năng ngươi đến hủy đi. Ngu Trường Khanh nhìn xem Tô Hi, ngươi biết sau đó nên làm như thế nào sao? Tô Hi nghĩ nghĩ, hắn nói, ta đã biết. Làm thế nào? Tô Hi trả lời, không hề làm gì. Trẻ con là dễ dạy. Ngu Trường Khanh gật gật đầu, hắn đối Tô Hi nói, có đôi khi, chậm chính là nhanh. Ngươi đi nói hải ngoại thu hồi tiền vốn, liền đi làm đi. Hàn huyên một trận làm việc, Liêu Thanh Linh rất mau đem chủ đề quay lại đến sinh hoạt. Nàng cùng Ngu Trường Khanh tán phiếm nói giỡn, tất cả mọi người rất vui lòng. Lúc gần đi, Liêu Thanh Linh cố ý đi đến Ngu Trường Khanh bên cạnh, nhỏ giọng hỏi hắn, Ngu đại ca, ta con rể này thế nào?
Ngu Trừng Khanh giơ ngón tay cái lên, nói, phi thường tốt, là của ta phúc tướng. Vậy ngươi cũng đừng bạc đãi hắn. Ngươi nha. Hai người cười phất tay, Tô Hi cũng cùng Ngu Trừng Khanh cùng Trịnh Ngọc Cương cáo biệt. Tô Hi sau khi hai người đi, Ngu Trừng Khanh tại Trịnh Ngọc Cương cùng đi trở lại phòng khách, Ngu Trừng Khanh ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, Trịnh Ngọc Cương đi cho Ngu Trừng Khanh pha trà. Ngu Trừng Khanh lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn hỏi Trịnh Ngọc Cương, "Ngọc Cương, ngươi cảm thấy Thanh Linh con rể này thế nào?" Trịnh Ngọc Cương nói, "Rất tốt, A Hữu Dũng Hữu Nưu có danh tiếng, năng lực nhìn qua cũng không tệ, tại Việt Đông quan trường nhân duyên cũng không tệ, hôm nay Tạ Minh Thông, Lý Hồng Tinh đều gọi điện thoại cho ta, hy vọng ta hỗ trợ an bài một chút, nhưng ngài làm việc quá bận rộn." Trịnh Ngọc Cương càng nói càng nhỏ âm thanh. Trong lòng của hắn không nắm chắc. Ngu Trừng Khanh nâng chung trà lên, thổi thổi, uống nửa ngụm. Năng lực nào chỉ là không sai. Hắn hạng mục này nếu là làm ra hiệu quả, ta nhìn, cả nước cũng phải có dạng học dạng, không hổ là Thanh Ninh chọn chúng con rể. Liêu gia a. Trịnh Ngọc Cương nói, tiểu tôn nếu là đem chuyện này làm thành, đối với ngài có phải hay không cũng có trợ giúp. Ngu Trừng Khanh gật đầu. Nói, cái này tiểu tô cho ta quá nhiều vui mừng. Chuyện này, phải nghĩ biện pháp giúp hắn một chút. Ngươi biết làm như thế nào giúp hắn sao? Trịnh Ngọc Cương đi theo Ngu Trừng Khanh rất nhiều năm, hắn chính là lãnh đạo con giun trong bụng. Hắn có thể không biết sao? Hắn nói, muốn vì tiểu tô thư ký cải cách tìm không cách nào lý do cự tuyệt. Ngu Trừng Khanh gật gật đầu. Sẽ là ai trở thành cái này không cách nào lý do cự tuyệt đâu? Liêu Thanh Ninh mang theo Tô Hi trở lại chỗ cũ, Tô Hi cùng Liêu Thanh Ninh cáo biệt, hắn hướng ra châu tiền đến. Lúc đầu, Tô Hi là rất vội. Nhưng là hiện tại, có Ngu Trừng Khanh lời nói kia, hắn lại không có vội vã như vậy bức bách. Tư duy của hắn quả thật bị mở ra. Có đôi khi, muốn thôi động một việc, không nhất định không phải muốn chính diện tiến lên, mặt trái cũng tương tự có thể cung cấp lực lượng. Tô Hi càng nghĩ càng thấy phải là một đầu lời lẽ chí lý. Cho nên, Tô Hi cho Tô Di Phương gọi điện thoại, để nhân viên công tác hôm nay đều đừng làm thêm giờ, về nhà trước đi ngủ. Tô Di Phương hỏi thăm Tô Hi, ngày mai muốn hay không từ phân cục nhiều điều cảnh lực tới duy trì trật tự. Tô Hi trả lời, không cần, dân chúng có oán khí, để bọn hắn nhiều vùng chút giận cũng không sao. Tô Di Phương không rõ Tô Hi ý tứ, nhưng là, hắn hoàn toàn chấp hành. Tô Hi về đến trong nhà, tắm nước nóng, liền tiến vào mộng đẹp. Nhưng ở một bên khác, Khổng Văn Minh vừa mới từ đồng ổn thành cung cấp trong biệt thự đi ra, mặt mũi tràn đầy gió xuân. Khi khu ủy thư ký không bao lâu, Khổng Văn Minh giờ mới hiểu được quyền lực mị lực, cùng quyền lực ở trong đáy lòng là thế nào vận hành. Trước kia đi theo lão bí thư thời điểm, mặc dù cũng có chủ sĩ nghiệp mời khách, nhưng sẽ không tới loại trình độ này. Hiện tại, hắn cảm giác chính mình là đông minh khu hoàng đế. Chính mình dù là chính là làm mộng, ngày thứ hai đều có người giúp mình thực hiện đồng ổn thành cung cấp nơi này liền rất tốt, bên trong phục vụ tốt hơn đây đều là từ Đông Loan, Gia Châu những cái kia bị đánh rơi hội sở bên trong chọn lựa ra tinh anh. Khổng Văn Minh lung la lung lay đi ra, đồng ổn thành rất mau đuổi theo tới, quả thực là mở ra Khổng Văn Minh xe dương phía sau, lấp một chút thổ đặc sản đồng thời lôi kéo Khổng Văn Minh nói chuyện. Chương 640, ở trước mặt tiêu hủy. Chương 640, ở trước mặt tiêu hủy thư ký, hôm nay còn hài lòng. Đồng ổn thành định nọt Khổng Văn Minh. Khổng Văn Minh nội tâm là phi thường hài lòng hắn làm việc nhiều năm, cho tới bây giờ không có như thế hưởng thụ qua. Trước kia ở tỉnh ủy văn phòng, mặc dù đi ở bên ngoài, tất cả mọi người xem trọng hai mắt, nhưng tiến vào văn phòng tỉnh ủy, trừ công việc vẫn là làm việc, tỉnh ủy làm việc cực kỳ bận rộn, nhất là đảm nhiệm lao bí thư sau, càng là góp chân không chạm đất. Toàn bộ tâm tư đều đang làm việc bên trên, trong nhà cơ bản liền không có quản qua. Thê tử cũng là phòng không gối chiếc, rất ít chào hỏi. Hiện nay tuổi tác cao, rốt cục đạt được một cái công việc béo bở, cũng rốt cục có thể hưởng thụ một chút. Mặc dù thể lực không bằng lúc tuổi còn trẻ, cũng may phục vụ tốt, mà lại dược vật đầy đủ đêm nay, quả thực tiêu hồn bình thường. Khổng Văn Minh từ tốn nói đồng ổn thành là người làm ăn, tam giáo cửu lưu đều liên hệ, người nào chưa thấy qua. Hắn thấy, Khổng thư ký hôm nay có chút quỷ đói trong sắc cảm giác giống như là không chút thấy qua việc đời. Bất quá, trời đất bao la, lãnh đạo lớn nhất. Quyền lực tại Khổng thư ký trong tay, Khổng thư ký nói bình thường. Hắn vội vàng nói, thư ký, chúng ta nhất định tiếp tục tăng cường phương diện này làm việc. Khổng Văn Minh khẽ gật đầu. Sau đó, đồng ổn thành nói tiếp đi, thư ký. Phương Hoàng Thành hạng mục, Lưu Tổng Hòa nông hợp ngân hành bên kia chào hỏi. Hiện tại đã dán lên tiết kiệm pháp viện giấy niêm phong. Công tác tiểu tổ bên kia. Ngài nhìn. Khổng Văn Minh nói, ta hội mật thiết chú ý chuyện này, không cần nóng nội. Thời gian là đứng tại chúng ta bên này, quyền lực là nắm giữ trong tay ta. Không cần có cái gì lo lắng, không có nỗi lo về sau. Đồng ổn thành tranh thủ thời gian đưa lên thuận theo, tạ ơn thư ký, có thư ký câu nói này, ta an tâm. Hắn lên trước hai bước, là Khổng Văn Minh lạp mở cửa xe, Khổng Văn Minh lên xe, chạy trở về đồng ổn thành một mực không lời, đưa mắt nhìn xe của hắn lái về phía đường cái, biến mất ở trước mắt sau mới ngồi thẳng lên. Khổng Văn Minh thông qua kính chiếu hậu nhìn xem đồng ổn thành hèn mọn tư thái, nội tâm của hắn đạt được thỏa mãn cực lớn, đây chính là quyền lực mang tới khoái cảm. Hắn có chút nhắm mắt lại, dư vị trước đó khoái hoạt đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Khổng Văn Minh tâm sinh cảm khái, loại cảm giác này để hắn tìm tới sinh mệnh cường đại động năng. Hơn 40 tuổi, chính là phấn đấu tuổi tác. Bất luận cái gì ngăn cản người của ta đều muốn đứng sang bên cạnh, Tô Hi muốn khiêu chiến ta tại Đông Minh quyền uy, vậy chỉ có thể để cho ngươi hôi phi yên diệt. Năm đó, Hạ Tiểu Quân lớn như vậy bối cảnh, tại Gia Châu đều gây kích, không thể không từ chức rời đi. Ngươi Tô Hi bối cảnh lại lớn, có thể lớn hơn Hạ gia. Khổng Văn Minh tâm bên trong quyết đoán càng ngày càng rõ ràng. Hắn hưởng thụ trước mắt có hết thảy. Hắn cho là đây là chính mình không thể xâm phạm thiên phú quyền lực đồng ổn thành thẳng tắp cái eo, hắn cho mình đốt một điếu thuốc, ánh mắt của hắn có chút hiếp nhìn về phía phương xa biến mất Khổng thư ký tọa giá đối với vị này nắm quyền lớn thị ủy thường ủy, khu ủy thư ký, hắn mặt ngoài phi thường tôn kính, mà lại từ mọi phương diện thỏa mãn thư ký dục vọng. Nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn cảm thấy Khổng Văn Minh trình độ không phải rất cao. hắn gặp qua rất nhiều quan viên, nhưng chưa từng có vị nào cầm trong tay đại quyền chư hầu một phương tướng ăn so Khổng Vân Minh khó coi. Hắn cùng Lưu Chết Huy bí mật nói qua cái đề tài này, Lưu Chết Huy nói, hắn vừa xuống tới làm quan, tầm mắt còn không có trống trải. Hiện tại chính là cùng hắn kết minh thời cơ tốt, chờ hắn tầm mắt khoáng đạt, nhận biết thương nhân nhiều, muốn đón thêm gần liền khó khăn. Lưu Chết Huy có ý tứ là, đem Khổng Vân Minh xem như tiềm lực đến bồi dưỡng, song phương chỉ cần lợi ích cùng hưởng, như vậy tự nhiên là quyền lực cùng hưởng. Khổng Vân Minh ngồi càng ổn, mọi người lợi ích lại càng lớn, đây cũng là Lưu Chiết Huy thông qua chính mình quan hệ trợ giúp Khổng Vân Minh cả Tô Hi nguyên nhân một trong. Nếu không, nông hợp ngân hành hội nhanh như vậy khởi tố, đồng thời cầm tới pháp viện giấy niêm phong. Pháp viện đấu giá chương trình cũng đem khởi động, đến lúc đó, Tô Hi lãnh đạo công tác tiểu tổ còn có thể hay không chấn trụ chẳng diện, còn có thể hay không để những chủ nợ kia bọn họ nghe Tô thư ký ba chữ liền tỉnh táo về nhà, sẽ rất khó nói lão bản, bằng ghi hình quay xong rồi, ngài muốn hay không đi thưởng thức một chút. Lúc này, có mang theo kính mắt nhân viên công tác tới, đối Đồng Ổn Thành nói ra, Đồng Ổn Thành hơi có chút kinh ngạc, hỏi Khổng Vân Minh phản chụp ảnh ý thức rất mạnh, hôm nay còn cố ý tìm người tới dỡ bỏ qua camera, ngươi làm như thế nào? Người này cười cười, nói, lão bản, mới nhất khoa học kỹ thuật, ta đem camera giấu ở chốt cửa bên trong. Khổng thư ký người tới kiểm tra, mở cửa, không có chú ý trên cửa phòng chốt cửa. Đồng Ổn Thành nhíu nhíu mày, Mạc Thông, đừng có đùa tiểu thông minh, mau đem nó phá hủy, đừng cho bất luận kẻ nào biết, hiểu chưa? Mạc Thông tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy cái này băng ghi hình muốn hay không phá hủy? Đồng Ổn Thành nói, giao nó cho ta, ta đến phá hủy. Ta đề nghị ngươi đem chuyện này vĩnh viễn nát tại trong bụng, không nên cùng bất luận kẻ nào nói. Nếu không, không ai có thể cứu ngươi. Mạc Thông vội vàng nhận lời Đồng Ổn Thành nói, đi thôi. Mạc Thông nhanh đi. Hắn đầy mình một tức, hắn vốn cho là mình làm một kiện chuyện lớn như vậy, lão bản hẳn là khen thưởng chính mình. Kết quả chẳng những không có ban thưởng, ngược lại đổi lấy một trận cảnh cáo. Hắn không dám phát tác ra, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Trở lại biệt thự, những cái kia đôi chân dài mỹ nữ trong phòng khách hút thuốc dạng trò cười. Hắn cúi đầu, không có đi cùng các nàng ánh mắt giao lưu. Mặc dù hắn cũng rất muốn cùng những này đại mỹ nữ giao lưu, nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình là cái thối làm kỹ thuật, kiến thức rộng rãi, quyền quý xuất nhập các nàng mới lười nhác cùng mình lãng phí môi lưới. Hắn đến gian phòng, đem băng ghi hình điều lấy ra. Hắn thưởng thức một hồi, chụp rất hoàn mỹ, nhất là hai vị nữ chính động tác cùng phối hợp, vậy thì thật là hoàn mỹ không một tì vết. Nếu là nam chính là ta, không phải cái kia đầu heo thư ký liền tốt. Mạc Thông có loại phung phí của trời cảm giác. Cho nên, đầu óc của hắn suy nghĩ nửa khắc đằng sau, hắn làm một cái copy làm việc, hắn muốn lưu lại chính mình thưởng thức. Hắn quàng tay đến ú cuộn. Sau đó, lại đem máy vi tính ổ cứng lấy ra. Hắn sẽ đem cái này giao cho đồng lão bản tiêu hủy. Ngày mai lại đi gian phòng đem cái kia giấu ở chốt cửa bên trong lỗ kim camera dỡ bỏ. Hắn làm xong đây hết thảy, đẩy chính mình kính đen, đầy người đều là mồ hôi. Hắn đi đến Đồng Ổn Thành gian phòng, đem ổ cứng giao cho Đồng Ổn Thành, Đồng Ổn Thành cho Mạc Thông 3000 khối tiền, để Mạc Thông đi mua cái mới ổ cứng. Sau đó, Đồng Ổn Thành ngay trước Mạc Thông mặt, đem cái này ổ cứng đập nát. Dơ búa đối Mạc Thông nói, "Tiểu Mạc, ngươi là người thông minh. Hiện tại vật này bị ta tiêu hủy, chúng ta đều không có nhìn qua vật này, cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện này. Ngươi ngày mai đem đồ vật phá hủy, sau đó về Dương Thành tổng bộ đi làm." Mạc Thông gật đầu nói phải. Hắn có chút không hiểu rõ lão bản, vì cái gì hôm trước đem chính mình điều tới, là muốn chính mình làm chuyện này. Chính mình vắt óc tìm như kế thật vất vả vô xuống, lại phải tiêu hủy đây không phải cởi quần đánh giám sao. Đây chính là Mạc Thông làm nhân viên kỹ thuật tính hạn chế. Chương 641, Đạo sư Mã Ca. Chương 641, Đạo sư Mã Ca Đồng Ổn Thành cũng là hiểu kỹ thuật hắn không phải truyền thống thổ lão bản. Hắn là niệm máy tính. Hắn đập cái này hai lần, không đủ để phá hủy cái này ổ cứng. Hắn là tại nói cho Mạc Thông, hiện tại ta đem đồ vật đập, chết không đối chứng. Ngươi không cần chế tạo bất luận cái gì lời đồn đại Đồng Ổn Thành hiện tại ý nghĩ là hắn muốn đem vật này xem như là một lá bài tẩy, nhưng lá bài tẩy này, dù là Liên Mạc Thông người này cũng không thể biết. Bởi vì, hắn cùng Khổng Vân Minh hiện tại đang đứng ở thời kỳ trăng mật. Không có khả năng ra một chút xíu sai lầm, để tránh ảnh hưởng đến lẫn nhau hợp tác ta biết lão bản. Đi thôi, làm rất tốt. Mạc Thông từ trong phòng lui đi ra, hắn méo méo chính mình trong quần ú cuộn, hắn đang suy nghĩ muốn hay không đem cái này ú cuộn ném vào trong nước. Hắn biết rõ chính mình chỉ là cái tiểu nhân vật, những đại nhân vật này tùy tiện động một chút ngón út đều có thể đem chính mình đưa vào đi, thậm chí có thể làm cho mình bốc hơi khỏi nhân gian đi vào đại sảnh. Mạc Thông đa nhìn hai vị kia cùng thư ký chơi đô vật nữ nhân, thật sự là cực phẩm nhân gian, da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Loại nữ nhân này, đơn giản tựa như là tiên nữ một dạng. Nếu có thể cùng mình cùng chung đêm xuân, chính mình là chết cũng đáng được. Ai, ta nếu có thể giống Mã Ca như vậy tiêu sái liền tốt. Mạc Thông trong lòng suy nghĩ, đi ngang qua đại sảnh thời điểm, bên trong một cái tiểu tiên nữ đứng người lên, nàng vỗ vỗ Mạc Thông. Mạc Thông mặt lập tức liền đỏ lên. Vị này tiểu tiên nữ cười duyên một tiếng, "Đại ca, ta nghe nói ngươi là chuyên gia máy tính, ngươi lần sau có thể hay không giúp ta trang một đài máy tính a?" Ta nghe nói siêu thị máy tính đều là giết hắc. Mạc Thông đáp ứng, chán. Ta. Có thể nha. Bên cạnh có nữ nhân chế nhạo, Tiểu Vũ, ngươi sẽ còn chơi máy vi tính sao? Ngươi sợ là tại trên mạng tìm dã nam nhân đi. Tiểu Vũ cười quay đầu lại, nói, các ngươi nha, không muốn phát triển, mỗi ngày hai chân một xiên, cái gì đều không muốn. Ta nói cho các ngươi biết, biết lên mạng đều là cao cấp nhân tài. Chúng ta làm gà không cùng thời đại nối tiếp, cả một đời cũng chỉ là gà. Ngươi chính là ăn trong chén nhìn trong nồi. Ta nhìn a, ngươi là đối với vị này chuyên gia máy tính động phàm tâm. Bên kia nữ nhân xì ngốc cười. Tiểu Vũ cười nói, tiểu ca ca dáng dấp đẹp trai như vậy, còn như thế ngại ngùng, ta thích hắn có cái gì hiếm lạ. Đến, điện thoại di động của ngươi đâu? Tiểu Vũ nhìn xem Mạc Thông. Mạc Thông thân thể đều đang phát run, hắn từ trong túi móc ra chính mình nặc cơ á điện thoại. Tiểu Vũ mở ra điện thoại di động của hắn, đưa vào số điện thoại của mình, bấm đi qua, trên ghế salon điện thoại di động vang lên đằng sau. Tiểu Vũ nói, "Tiểu ca ca, xế chiều ngày mai gọi điện thoại cho ta, ở ta bình thường 3 giờ chiều đằng sau mới có thời gian." Mạc Thông giống như máy móc giống như gật đầu. Tiểu Vũ đưa điện thoại di động còn cho Mạc Thông, còn đối với hắn liếc mắt đưa tình. Mạc Thông đơn giản luôn hãm. Hắn từ biệt thự đi tới, hai chân đều là nhẹ nhàng. Hắn đời này cho tới bây giờ không có cùng nữ nhân như thế thân cận qua, Tiểu Vũ mỗi một câu nói đều để hắn lâng lâng. Nhất là nàng những tiểu động tác kia tiểu ngữ khí, đều đủ để cấu thành hắn trời tối người yên tiến vào máy rời hình thức phong phú tài liệu. Hắn thậm chí hiện tại cũng rất muốn trở lại chính mình quán trọ nhỏ, trở về chỗ vừa rồi hết thảy. Nhưng là, điện thoại di động của hắn vang lên. Khi hắn đi đến đại lộ thời điểm, là Mã Ca. Mã Ca là hắn tại internet bên trên nhận biết bằng hữu, Mã Ca là tình cảm đại sư. Mã Ca nói hắn là nữ tính chi hữu, hắn tên hiệu là Phan Lư Mã Tiểu Nhàn, thường xuyên tại trên diễn đàn phát biểu lớn luận. Mạc Thông chăm chỉ không ngừng học tập, nhưng đều không có thực tế thao tác qua. Năm ngoái, Mạc Thông tại Đông Loan cùng Mã Ca họ Phở Lìn gặp qua một lần. Mã Ca rất đại khí, dẫn hắn đi Đông Loan lớn nhất khách sạn sang trọng nhất đi chơi một lần. Mặc dù Mã Ca không có trong tưởng tượng của hắn như vậy anh tuấn, nhưng là Mã Ca tiêu xài phong khoáng khí phái hay là để hắn tin phục. Nhất là Mã Ca không chỉ có dạy hắn yêu đương kỹ xảo, còn để hắn trải nghiệm nhân gian đến vui. Mã Ca để hắn to gan đi chọn, dùng tâm bình tĩnh đi đối đại mỹ nữ. Nhưng Mạc Thông từ đầu đến cuối không có học được tâm bình tĩnh. Lần này hắn đến Gia Châu, cùng Mã Ca liên hệ. Lúc trước hắn tại trên TV nhìn thấy Đông Loan cái kia khách sạn bị niêm phong, hắn liền rất lo lắng Mã Ca an nguy, dù sao Mã Ca là ở đó cao quản. Ai biết Mã Ca sự tình gì đều không có, nghe nói tại Gia Châu cũng lẫn vào rất tốt. Về sau Gia Châu xảy ra chuyện, hắn cũng gọi điện thoại ân cần thăm hỏi, Mã Ca hay là không có việc gì. Cái này khiến Mạc Thông tin tưởng vững chắc, Mã Ca là chân chính cao nhân tiểu mạc, ngươi bây giờ ở nơi nào? Mã Ca hào sảng thanh âm truyền đến. Mạc Thông đem vị trí của mình nói cho Mã Ca, đại khái qua 20 phút đồng hồ, Mã Ca lái một chiếc màu hồng phấn lao vụt S đến đây. Mã Ca rất có tiền, hắn là biết đến. Nhưng hắn không nghĩ tới, Mã Ca liên tỏa giá đều như thế đốt. Mạc Thông lên ngựa ca xe, Mã Ca dẫn hắn đi ăn thiếu nướng. Mã Ca nhìn qua rất phiền não, hắn nói cho Mạc Thông, bạn gái cùng mình dị địa ở riêng có thể muốn 2-3 năm sau mới có thể trở về. Hiện tại chính mình là trông coi bạn gái tại Gia Châu điểm ấy sản nghiệp, chờ cơ hội. Mạc Thông đối Mã Ca nói, ngài người như vậy, cũng sẽ bởi vì tình yêu sầu não sao? Dị địa đối với ngươi mà nói, không phải liền là trời cao biển rộng, thê thiếp thành đàn sao? Mạc Thông tại trước mặt nam nhân, nói tới nói lui, là một bộ tiếp một bộ. Nhưng ở trước mặt nữ nhân, lại là ba cây gậy đánh không ra một cái dám ý mịn. Mã Ca nói, ngươi không hiểu. Mã Ca rất cao thâm, hắn liên xin đồ dáng vẻ đều rất có cố sự cảm giác. Mạc Thông liền rất sùng bái nam nhân như vậy. Hắn đối vị này internet bên trên nhận biết lao sư chút xuống cực đoan tín nhiệm cùng sùng bái. Hắn hướng Mã Ca nói một việc, Mã Ca, ta khả năng yêu một nữ nhân. Mã Ca nói, yêu liền đi cua, cứng rắn bánh mít quy, ngâm nở mới có thể liếm đến bên trong có nhân. Mạc Thông nói, ta nhát gan, không dám nói. Mà lại, ta thích nữ nhân này tổng sự nghề nghiệp tương đối. Mạc Thông lời này vừa ra, Mã Ca liền đã hiểu. Lấy Mạc Thông tính cách còn có nghề nghiệp, hắn đụng phải nữ tính rất có hạn, dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Hắn nhìn xem Mạc Thông, nói, anh hùng không hỏi xuất xứ. Tình yêu là cần luyện tập, mặc dù ngươi đi lên tìm đẳng cấp cao như vậy luyện tập, ngoài vi sư dự kiến. Nhưng ta nói cho ngươi, loại này nữ thường thường lại càng dễ cầm xuống. Mã Ca, nàng ngày mai hẹn ta giúp nàng phối máy tính, phối máy tính ta lành nghề, nhưng là bước kế tiếp đâu? Mã Ca nói, nữ nhân như vậy, nhưng thật ra là phi thường khát vọng tình yêu. Các nàng xem đi lên dạo chơi nhân gian, ai cũng có thể. Nhưng là, một khi các nàng yêu, liền sẽ không thể tự thoát ra được. Cụ thể làm thế nào đâu? Đưa nàng một đóa hoa hồng, mang nàng đi ngồi một chút xoay tròn ngựa gỗ, cùng nàng tản tản bộ, khi tốt một cái người nghe. Nhớ kỹ, càng tinh khiết càng tốt. Mã Ca cường điệu, ngươi cũng không cần trang, bản thân ngươi liền rất tinh khiết. Chuyên nghiệp cùng một. Mạc Thông nghe đến mê mẩn. Lúc này, bên cạnh có người hô, Mạnh Thắng, ngươi ở chỗ này ăn tiêu nướng a. Mạc Thông quay đầu, chỉ gặp một người mặc áo giả kịch nam tử trung niên đi tới. Mã Ca vội vàng mời hắn tọa hạ, còn nói, La Ca, mời ngồi. Tô Cục không tới sao? Tô Cục hiện tại làm sao có thời giờ đi dạo? La Ca hỏi, gần đây bận việc cái gì đâu? Vị này là? Ta là Mã Ca học sinh. Mạc Thông tự giới thiệu mình. La Ca rất ngạc nhiên, học cái gì nha? Yêu đương. La Ca bật cười, nói, cái này hắn chuyên nghiệp cùng một, từ đó nam đáo Việt Đông, chưa bao giờ thất thủ, hắn là người trong nghề.